Chương 422, sơ hở. Dịch Thủy Hàn kiếm khí mặc dù không có sơ hở, nhưng là gió bão bên trong nhất bình tĩnh địa phương thường thường là yếu nhất địa phương, tại vạn dặm trên bầu trời đem ta phong động tĩnh tài năng không chế nó. Bạch Phượng trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ trên mặt đất Cao Tiệm Ly, cái này thoáng qua một cái hắn đánh rất xinh đẹp. Mặc dù Cao Tiệm Ly Dịch Thủy Hàn 10 phần thấu chắc, nhưng là tại Bạch Phượng trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Nếu như là người khác không nhất định có thể tìm được Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm lực điểm, nhưng là đối với Bạch Phượng tới nói, cái này hoàn toàn là hắn am hiểu nhất địa phương. Ngươi dùng loại này chiêu số đối phó điều khiển phong ta, hoàn toàn là nhược điểm của ngươi. Bạch Phượng nhìn xem Cao Cách nói tiếp đến, Dài Ùn đứng ở phía sau khẩn trương nhìn về phía Cao Tiệm Ly, tại Dài Ùn trong lòng, Cao Tiệm Ly kiếm pháp đã 10 phần xuất thần nhập hóa, bây giờ lại là như vậy kết cục, thật sự là làm cho người sợ hãi. Bạch Phượng đến cùng là cỡ nào lệ 340 hại, tựa hồ không có ai biết, chỉ biết là hắn so vệ trang kém một chút thôi. Lương Thụ cùng Phạm Sư Phụ mặt khẩn trương, tựa hồ trên chiến trường tranh tài người liền là bọn hắn. Nhược điểm của ngươi hoàn toàn tại ngươi nước lạnh vấn phía sau. Bạch Phượng tiếp tục đối Cao Tiệm Ly giải thích đến trong lòng hắn nghi hoặc, tại Cao Tiệm Ly xem ra, mình đã đem Thủy Hàn kiếm sử dụng 10 phần hoàn mỹ, sau đó lại còn là bị Bạch Phượng tìm ra nhược điểm, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không cách nào tưởng tượng, nước của mình lạnh cuối cùng có một ngày sẽ giống một đứa bé bại lộ tại địch nhân trước mắt, mà lại là không chút nào phế chút sức lực. Nước lạnh phía sau. Cao Tiệm Ly nghe được Bạch Phượng tiểu nói này cảm thấy có chút không hiểu đấu, Thủy Hàn kiếm phía sau hắn là làm sao mà biết được, ngay cả chính hắn cũng không có quá chú ý, vậy mà có thể từ nước lạnh phía sau tiến hành tiến công, thật sự là thật là đáng sợ. Dài Ún nhìn xem Cao Tiệm Ly sắc mặt tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ, hắn thật sợ hãi Cao Tiệm Ly bỗng nhiên cũng chỉ nhịn không được sau đó cả người ngã xuống. Hắn nhìn xem Cao Tiệm Ly, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời ra ngoài cứu Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly bị Bạch Phượng gây thương tích, chống đỡ không được bao lâu. Dài Ún nhìn thấy Cao Tiệm Ly mà một giọt nhỏ trên mặt đất, trong nội tâm nói thầm lấy, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, ở đây võ công cao cường người tựa hồ cũng đã trải qua một trận chiến đấu, nếu như mình ra sân, võ công của mình cũng không chắc chắn lắm phải chăng có thể đối kháng vệ trang, liền ngay cả cái nhiếp cái này đệ nhất thiên hạ kiếm thánh hiện tại cũng là bất tỉnh nhân sự, hắn thật sự là đối tình huống hiện trường không có nắm chắc. Trong lòng 10 phần khẩn trương, các người đám này người xấu, sẽ chỉ càng thủ đoạn hèn hạ. Thiên Minh bị sâu trên sợi dây, 10 phần bầu không khí, nhìn thấy tiểu Cao đại ca thụ thường, hắn cảm thấy rất đau lòng, những người này vì cứu hắn dùng hết toàn lực, mà chính hắn lại cái gì đều không làm được, nghĩ tới đây, Thiên Minh cảm thấy trong lòng hết sức thống khổ. Hắn rất những người này cũng chưa quen thuộc, mà những người này đều đem hết toàn lực bảo hộ hắn, Thiên Minh còn không biết mình là đệ hải tử, cho nên mấy người này mới liều mình cứu hắn. Thật đáng yêu tiểu quỷ, trên cổ đầu đều giữ không được, lại còn phách lối như vậy. Hồng Liên công chúa nhìn xem tại dây thừng mặt trên dãy rùa Thiên Minh, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, cái này Thiên Minh đều bị trói lại, còn tại phách lối như vậy, thật sự là không có nhãn lực gặp xuyên. Người ở chỗ này đều là hắn vật bồi táng, hiện tại cũng phải nắm chặt thời gian nhiều náo vài câu thôi. Hồng Liên công chúa không tiếp tục nhìn về phía Thiên Minh, mà là đem ánh mắt của mình lại về tới trung ương đại sảnh trên chiến trường, trận chiến đấu này tựa hồ đã kết thúc, lại tựa hồ cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Ta rất bội phục ngươi sống đến bây giờ, bất quá chiêu số giống vậy, ngươi tái sử dụng một lần, ngươi cảm thấy kết quả sẽ có cái gì không giống nhau sao? Nhìn thấy Cao Tiệm Ly đứng lên, lại phải bắt đầu xuất kiếm dáng vẻ. Bạch Phượng không minh bạch Cao Tiệm Ly vì cái gì còn đang dáng chống đỡ lấy mình, rõ ràng mình đã bản thân bị trọng thương, liền xem như sử dụng một lần dịch thủy hàn thì có ích lợi gì đâu. Còn không phải kết quả giống nhau, đơn giản là để cho mình càng thêm vết thương chồng chất thôi. Có câu nói ta có thể sớm nói cho ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cao Tiệm Ly dùng sức chống đỡ lấy thân thể của mình, mặc dù hắn biết mình đã bị thương rất nặng, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, Thiên Minh sinh tử ngay tại ván này. Nếu như mình không có đem hết toàn lực đem Thiên Minh cứu được, như vậy hắn liền thật xin lỗi chết đi Kinh Kha đại ca, lúc này hắn huyết mạch duy nhất, hắn không thể thua trận đấu này. Bất quá hắn hiện ở trong lòng đã có mới ý nghĩ, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy liền để Bạch Phượng lại một lần nữa công kích hắn. Cao Trào Cách trong đầu hồi tưởng lại năm đó cùng bạn ca cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai tình cảnh, khi đó bọn hắn cùng một chỗ vượt mọi chông gai, đối mặt địch nhân không sợ hãi chút nào, thứ nhất xa quen biết cũng là bởi vì Kha cứu được hắn một mạng, mà cuối cùng chết rồi, Cao Tiệm Ly thương tâm không thôi. May mắn hắn còn có lưu huyết mạch của hắn nhất định không thể lại gây mất. Liền xem như mình nạp mạng cũng nhất định phải bảo vệ tốt Thiên Minh. A. Bạch Phượng nhìn xem Cao Tiệm Ly, trong nội tâm 10 phần hiếu kỳ, từ đâu tới tự tin để hắn nói như thế? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, lần này hắn lại phải chơi hoa dạng gì? Mình phải nhớ kỹ sự tình gì đâu? Tựa hồ chuyện này còn có một chút nghiêm trọng bộ dáng, bất quá mặc kệ Cao Tiệm Ly muốn chơi mà hoa dạng gì, hắn Bạch Phượng đều là phụng đổi tới cùng. Không có đồ vật gì có thể trốn qua Bạch Phượng con mắt, cũng không có cái gì hoa văn mà có thể trốn qua Bạch Phượng con mắt. Lần này ta xuất kiếm, dùng vẫn là ngươi xem ra sơ hở dịch thủy hàn. Cao Tiệm Ly đối Bạch nói đến, hắn hết sức tự tin tràn đầy, Dài Ùn ở phía sau nghe được Cao Tiệm Ly tiểu nói này, đơn giản sợ ngây người, hắn không thể tin được Cao Tiệm Ly vậy mà lại nói ra lời như vậy, dù sao đối với Cao Tiệm Ly tới nói, trận đấu này đã có kết quả. Bạch Phượng lông tóc không tổn hao gì, mà Cao Tiệm Ly lại là vết thương chồng chất. Cái không có thụ thương Cao Tiệm Ly cùng Bạch Phượng so hợp lại còn thất bại, huống chi là một cái vết thương chồng chất Cao Tiệm Ly đâu. Đối với đã bị hạ cùng hai, Sáu Phượng phát hiện sơ hở về sau, lại một lần nữa sử dụng dịch thủy hàn, đây là tiểu Cao quyết tâm sao? Dài Ún nhìn xem tiểu Cao, trong lòng 10 phần đau lòng, trận đấu này thật sự là quá kinh khủng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Cao Tiệm Ly nhận qua như thế thương nặng, với lại trận đấu này cũng không có bắt đầu bao lâu, liền lưu lại kết quả kinh khủng như vậy. Thật sự là đáng sợ a, chỉ gặp Cao Tiệm Ly lập tức vung vẩy lên trong tay thủy hàn kiếm, trên không trung biến ảo ra đủ loại băng hoa, những này băng hoa tùy tiện cùng một chỗ đâm đến bất kỳ người đều là lực sát thương rất lớn. Cao Tiệm Ly vẫn muốn kinh kha đại ca đối lời hắn nói, đang đánh nhau thời điểm, kỳ thật trọng yếu nhất liền là thanh kiếm này là thuộc về ngươi. Lúc ấy hắn không minh bạch cái này là cái gì ý tứ, hiện tại hắn minh bạch. Liên là người cùng kiếm muốn hợp hai là một, dạng này mới có thể phát huy ra tốt nhất thực lực. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 423, lần nữa ứng chiến. Cái này mới là hoàn mỹ nhất dịch thủy hàn. Chỉ nhìn băng hoa rơi xuống, Cao Tiệm Ly bản thân bị trọng thương quỳ trên mặt đất, lần này thương thế của hắn so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng. Hắn mà không được hướng xuống nhỏ, tựa hồ muốn nhuộm dần cả trong đó đại sảnh. Mà Bạch Phượng tựa hồ mặc dù giống một người không có chuyện gì, nhưng là hắn cũng không còn hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Dư Ẩn thấy rất rõ ràng, lần này thủy hàn kiếm uy lực so với một lần trước càng thêm lợi hại, càng tăng mạnh hơn. Vẫn là có sơ hở, nhưng là Dư Ẩn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này hết thảy trước mắt, mặc dù lần này thủy hàn kiếm cùng lần trước thủy hàn kiếm vẫn là có rất nhiều sơ hở, nhưng là tại Dư Ẩn xem ra, lần này thủy hàn kiếm cùng lần trước nước lạnh vẫn tuyệt đối là không giống nhau. Lần này thủy hàn kiếm ngay cả đứng ở đây bên ngoài Dư Ẩn đều đã cảm nhận được nó cái kia rất nặng sát khí này tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Sát khí này giống như bình thản cái nhiếp sát khí có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, vậy đại khái chính là cao thủ ở giữa chỗ tương tự a a. Ban đại sư ở phía sau nhìn xem cái này trước mắt trận chiến đấu này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu cao dạng này một mặt, thương nghiêm trọng như vậy. Trận chiến đấu này đối với tiểu cao thật sự mà nói là quá 16 khó khăn. Thiên Minh mặc dù bị sâu trên sợi dây, liền tử như chính mình trên chiến trường, một trái tim thời khắc đều treo lấy. Tiểu cao cũng thật là tận lực. Trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói đã kết thúc. Bạch Phượng khiêu khích nhìn xem Cao Tiệm Ly, cái này Cao Tiệm Ly thực lực cũng là không dung vấn đề nhỏ, vừa mới coi là Cao Tiệm Ly đã có lòng không đủ lực, không nghĩ tới vừa mới hắn thủy hàn kiếm lại cho mình rất lớn tổn thương, kỳ thật Bạch Phượng hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, đầu ngón tay của hắn mà tại từng điểm chảy máu, rất nhiều người đều không nhìn thấy, nhưng là chỉ có Cao Tiệm Ly thấy được. Còn có Dư Ẩn cũng phát hiện vấn đề này. Thiếu Vũ lúc này bò tới trên vách tường muốn cứu Thiên Minh xuống tới, rất nhiều người đều không có phát hiện Thiếu Vũ đến, kỳ thật Thiếu Vũ sớm chính là chỗ này, chỉ là nhìn trung ương đại sảnh quá nhiều người, cho nên hắn một lát cũng chưa hề đi ra. Hắn từ phía sau vây quanh vách núi treo leo bên trên, sau đó giải khai Thiên Minh dây thừng lặng lẽ đi. Dài Ún nhìn thấy Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, lập tức cũng từ phía sau chạy ra ngoài, không biết bọn hắn bây giờ tại làm một chút manh mối gì. Nhanh lên một chút giải quyết bọn hắn, ta còn muốn trở về cứu đại thúc. Mới vừa từ trong lúc này trong đại sảnh chỗ tới, liền tại cửa ra vào gặp rất nhiều Tần Quốc binh sĩ. Những này Tần Quốc binh sĩ như ong vỡ tổ vây tới, Dài Ún vừa đi đến cửa liền thấy hai người bọn họ bị đoàn đoàn vây quanh. Hai tiểu tử này, thật sự là không khiến người ta bất lo, dựa theo binh pháp tới nói, bây giờ đi về là hạ sách. Nghe được Thiên Minh gấp gáp như vậy muốn trở về, Dài Ún lập tức từ phía sau đuổi đi lên đối Thiên Minh nói đến, Thiên Minh thật vất vả trốn ra được, nếu như cái này lúc này lại trở về, chỉ sợ là nhiều cách ít. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn cam đoan Thiên Minh an toàn. Binh pháp cái gì ta không hiểu, ta chỉ biết là thả bọn hắn xuống ta làm không được. Thiên Minh sao có thể không minh bạch Dài Ún ý tứ đâu. Dài Ún bọn họ đều là vì tốt cho hắn, hắn đương nhiên rất cảm kích. Nhưng là nếu như hắn chỉ là vì sinh mệnh của mình mà đem những cái kia mạng người khác thả ở trung ương đại sảnh không quan tâm, đây đối với Thiên Minh mà nói là không thể nào. Thiên Minh làm không được, cũng vĩnh viễn sẽ không như thế làm. Tốt, vậy liền đánh tới bọn hắn, cùng một chỗ trở về. Dài Ún lý giải Thiên Minh ý tứ, muốn để Thiên Minh lựa chọn thoát đi, đây cũng là Dài Ún không hy vọng nhìn thấy. Hắn quyết định tôn trọng Thiên Minh quyết định, cùng Thiên Minh cùng một chỗ trở về. Như vậy mọi người cùng một chỗ, chí ít đồng tâm hiệp lực, liền xem như cuối cùng tất cả mọi người đã mệnh tang hoàn toàn, cũng không có quan hệ. Dù sao đối với Dài Ún tới nói, trọng yếu nhất chính là mọi người tâm liền cùng một chỗ. A, muốn rơi xuống. Dài Ún bọn hắn bắt đầu đối phó những này Tần Quốc binh sĩ. Những này Tần Quốc binh sĩ đều là đi qua huấn luyện, cho nên nhất thời bán hội cũng còn tại bị bọn hắn cuốn lấy. Thiên Minh bỗng nhiên chuyển đến cứu mạng thanh âm, nguyên lai là Thiên Minh không nhỏ, nhảy tới hàng rào bên ngoài, rơi ở phía trên, lúc nào cũng có thể rơi đến phía dưới ao nước phía dưới đi. Dám khi dễ ta, nếm thử ta thiết đầu. Đang tại Dài Ún lo lắng cho hắn thời điểm, không nghĩ tới tiểu tử này bỗng nhiên đem chính mình dùng ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, mà cái kia nhào tới Tần Quốc binh sĩ lại tiến vào trong nước. Dài Ún cười, cái này Thiên Minh, ý đồ xấu thật sự là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt này, Dài Ún cảm giác Thiên Minh bỗng nhiên ở giữa liền trưởng thành. "Tiểu tử, không có chuyện gì chứ?" Dài Ún nhìn về phía Thiên Minh, hỏi hắn có bị thương hay không, bất quá xem bộ dáng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì Thiên Minh lúc này tinh lực 10 phần tràn đầy đâu, lúc này Thiên Minh đang tại một cái khác Tần Quốc binh sĩ giao chiến, căn bản không có thời gian trả lời Dài Ún vấn đề. Thiếu Vũ ở một bên cũng là cùng Tần Quốc binh sĩ các loại đấu tranh. Làm sao càng đánh càng nhiều nha? Cái này một nhóm Tần Quốc binh sĩ rất nhanh liền được giải quyết xong, đang khi bọn họ đắc ý thời điểm, lại có rất lớn một nhóm Tần Quốc binh sĩ vây quanh, Dài Ún có chút bối rối, những người này thật giống như giết thế nào cũng giết không hết. Tiếp tục như vậy nhưng như thế nào cho phải, ai chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn lưu tại nơi này giết người sao? Dài Ún, nơi này giao cho ta, ngươi cùng Thiên Minh mau trở lại trung ương đại sảnh. Hiện ở trung ương đại sảnh còn không biết là dạng gì thế cục, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là mau đi trở về, những này Tần Quốc binh sĩ Thiếu Vũ vẫn là có tự tin 570 có thể ứng phó tới. Thiếu Vũ nói thế nào cũng là từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện người, không đến nổi ngay cả này một ít người đều không giải quyết được. Một mình ngươi sao được? Giai Un rất lo lắng Thiếu Vũ, lúc trước cái Nhiếp bị 300 tần quốc tinh nhuệ binh sĩ truy sát thời điểm còn thương nặng như vậy, Thiếu Vũ làm sao có thể cùng Cắt Nhiếp so sánh với đâu? Giai Un thật sự là có chút bận tâm, kỳ thật, trời cũng là phi thường lo lắng, bởi vì đối với Thiên Minh tới nói, hắn đã từng được chứng kiến tần quốc tinh nhuệ binh sĩ lợi hại, khi đó cùng đại thúc cùng một chỗ đào vong thời điểm, quả thực là vết thương chồng chất. Đùa gì thế, này một ít, ta đều không giải quyết được. Thiếu Vũ lại cảm thấy Giai Un bọn hắn quá coi thường mình. Này một ít người hắn vẫn là có thể đối phó. Nói cũng đúng, vậy ta đi về trước. Giai Un nghe được Thiếu Vũ kiểu nói này, với lại tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng liền không lại kiên trì, dù sao Thiên Minh thật rất muốn trở lại trung ương đại sảnh nhìn một chút hắn lớn nhất lúc, Giai Un mười phần lý giải Thiên Minh tình huống cùng tâm tình. Thiên Minh hiện tại khẳng định một mực kiên trì mình không nên để lại nước mắt, Giai Un trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, lão thiên gia đối đứa bé này thật sự là quá tàn nhẫn. Thua không phải quá khó coi, không cần làm mất mặt ta. Thiên Minh cùng Giai Un chuẩn bị rút lui đến thời điểm, Thiên Minh lại quay đầu đối Thiếu Vũ nói đến. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-chéo-27446. Chương 424, Thiên Minh được cứu vớt. Dù sao Thiên Minh vẫn còn có chút lo lắng Thiếu Vũ, hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống cũng không phải bình thường tình huống. Đối với Thiên Minh tới nói, những chuyện này đều là hắn không từng trải qua sự tình, những ngày này sự tình cũng làm cho hắn minh bạch rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Lời này hẳn là ta nói với ngươi. Thiếu Vũ nhìn xem Thiên Minh lớn tiếng nói ra, Giai Ún nhìn lấy bọn hắn hai. Sau đó lôi kéo Thiên Minh nhanh hướng trung ương đại sảnh đi trở về, không biết trong đại sảnh tình huống như thế nào một lần cảnh tượng. Hiện tại Cao Tiệm Ly bản thân bị trọng thương, thật sự là để cho người ta lo lắng. Chỗ có võ công cao cường người đều ngã xuống, cái kia Mặc Gia cơ quan thành có phải hay không cứ như vậy liền không cứu nổi. Giai Ùn nghĩ tới đây, trong lòng mười phần sợ hãi, cũng mười phần lo lắng. Mọi người cùng nhau xông lên, không cần buông tha hắn. Thiên Minh cùng Giai Ùn vừa rời đi, đám kia tần quốc binh sĩ liền cùng một chỗ hướng Thiếu Vũ vây đánh tới, bất quá Thiếu Vũ cũng một chút cũng không sợ, thật lâu không có động thủ. Hiện tại vừa vặn cầm những này tần vương cho săn luyện tập một chút. Thiếu Vũ Ma quyền sát trưởng nhìn qua này một đám tần quốc binh sĩ. Vậy con ngươi còn có thể lại tiếp tục sao? Cao Tiệm Ly quỳ tại giữa đại sảnh, không có bất kỳ người nào đi đỡ hắn, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì, chí ít hiện tại xem ra là sẽ không ngã xuống, mà Bạch Phượng thì là đứng ở trung ương đại sảnh, đưa lưng về phía Cao Tiệm Ly, ai cũng không biết hắn đến cùng thương như thế nào, nhìn tựa hồ sự tình gì đều không có. Chỉ có Cao Tiệm Ly biết, Bạch Phượng cũng là bản thân bị trọng thương. Hai cái người cũng đã đến cực hạn trình độ. Nghĩ không ra Bạch Phượng thực lực đáng sợ như vậy. Ban đại sư nhìn xem Bạch Phượng, lúc đầu đối trận đấu này, ban đại sư vẫn có một ít có khuynh hướng Cao Tiệm Ly sẽ thắng khả năng, hiện tại xem ra, hai người tương xứng, không thể phân ra thắng bại. Giống như mình, đây là ta gặp qua hắn thương nặng nhất một lần. Hồng Liên công chúa nhìn về phía Bạch Phượng, hắn chậm rãi đưa lưng về phía Cao Giai Lệ hướng phía vệ trang cái hướng kia đi đến, không tiếp tục đánh đấu nữa ý tứ. Cái kia cơ quan quỷ vô song trên mặt đất thống khổ rên rỉ, hắn muốn có một người có thể kéo hắn một thành, thế nhưng là không có người quan tâm sinh tử của hắn, hắn chẳng qua là một cái cơ quan thôi, một đôi đầu gỗ thôi. Trên người hắn linh kiện bắt đầu toàn bộ đều chóc ra, nét mặt của hắn còn có chút thống khổ, tựa hồ là cảm nhận được cái thế giới này lánh khóc vô tình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn vĩnh viễn sẽ không để cho người khác nhìn thấy hắn thụ thương một mặt. Vệ Trang nhìn xem Bạch Phượng, từ từ đối Hồng Liên công chúa nói ra, từ mấy năm tới nay như vậy, Bạch Phượng vẫn luôn là cái thói quen này, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn thụ thương một mặt, coi như hắn thụ thương, cũng sẽ biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra một mặt. Đây chính là hạ cụ, cái kia tới vô ảnh đi vô tung Bạch Phượng hoàng, tiểu cao cá tính là không sẽ dễ nổi giận như vậy. Ban đại sư nhìn xem Cao Tiệm Ly quỳ trên mặt đất, cái này tựa hồ là cái thế hòa không phân thắng bại. Nếu như là thế hòa không phân thắng bại, như vậy Thiên Minh sinh tử vẫn là thuộc về ta một phương. Mặc dù không biết Vệ Trang có phải hay không một cái giữ lời nói người, nhưng là tất cả mọi người sợ hãi Vệ Trang đem Thiên Minh giết chết. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Nhưng là, đã đến cực hạn sao? Cao Tiệm Ly quỳ trên mặt đất hận hận nói xong. Xem ra lần này hai người đều đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục. Đúng vậy, kỳ thật bọn hắn đều phát huy ra bọn hắn cực hạn của mình, hai người căn bản không có biện pháp tại tiếp tục vận công, vô luận là ai, phàm là vật công, đều chỉ có thể ngã xuống, cái lấy Bạch Phượng như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chỉ là hắn muốn so tại Cao Tiệm Ly tới nói có thể đứng lên thôi. Thế hòa không phân thắng bại, tuyệt đối không có thể là thế hòa không phân thắng bại. Cao Tiệm Ly nghĩ đến Thiên Minh, nghĩ đến Kinh Kha đại ca. Trong nội tâm mười phần bi thống. Tại sao có thể là thế hòa không phân thắng bại, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta nhất định phải cứu ra Thiên Minh, đây là đại ca huyết mạch, không thể cứ như vậy kết thúc. Thiên Minh là đại ca huyết mạch, hắn nhất định phải đem Thiên Minh cứu được. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng dùng kiếm chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến. Hắn nhất định phải đứng lên, đánh tới Bạch Phượng ngươi, không nên trở về. Cao Tiệm Ly vừa mới đứng lúc thức dậy, Giai Un cùng Thiên Minh bọn hắn liền từ bên ngoài trở về. Vừa về đến, liền thấy Cao Tiệm Ly lung lay sắp đổ muốn ngã xuống bộ dáng. Thiên Minh nhanh lên đi đỡ lấy Cao Tiệm Ly. Coi như trở về, cũng không nên treo ngươi, ngươi là tại quá nặng đi. Nghe được Cao Tiệm Ly nói như vậy, Thiên Minh cảm thấy trong nội tâm mười phần khó chịu. Nhưng là hắn vẫn hài hước đáp lại. Thật là một cái thằng nhóc ngốc nghếch, ngươi hẳn là chạy trốn. Cao Tiệm Ly nhìn xem Thiên Minh, trong miệng vẫn là hy vọng Thiên Minh nhanh lên một chút rời đi nơi này. Dù sao nơi này là một cái địa phương nguy hiểm. Ngươi nghe nói qua kiếm thánh truyền nhân sẽ chạy trốn sao? Giải Ún nhìn Cao Tiệm Ly cùng Thiên Minh hai người quan tâm lẫn, nhịn không được chen miệng nói. Thiên Minh cũng liên tục gật đầu, cảm thấy Giải Ún nói rất đúng. Ta biết ta là thằng nhóc ngốc biết, thế nhưng là các ngươi đều liều mạng như thế. Thiên Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói tiếp đến. Những này cùng hắn xa lạ mọi người, vì tính mạng của hắn vậy mà như thế liều mạng. Kỳ thật tại Giải Ún xem ra, mặc kệ Thiên Minh có phải hay không kinh kha hải tử, hắn đều sẽ cố gắng cứu hắn, bởi vì Thiên Minh tính cách tốt như vậy, ai thấy đều sẽ thích hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết giống ta dạng này thằng nhóc ngốc nghếch mà chẳng lẽ không đáng cứu sao? Luôn luôn bị bọn hắn nói mình là thằng nhóc ngốc nghếch mấy thằng nhóc ngốc nghếch, nhưng là bất kể là Cao Tiệm Ly đại ca cũng tốt, mặc kệ là Tuyết Nữ tỷ tỷ cũng tốt, đều vì hắn mà cố gắng, vì hắn mà thụ thương. Nghĩ tới đây, Thiên Minh nhịn không được thương tâm khóc. Bại hoại, đối thủ của ngươi hiện tại là ta. Giải Ún nhìn thấy Thiên Minh khóc, trong lòng cũng mười phần đau lòng. Chỉ gặp Giải Ún bỗng nhiên đứng ra đi, đối vệ trang nói đến. Nghe được Giải Ún tiểu nói này, một Thiên Minh cũng đứng ra ngoài. Thiên Minh, không nên khinh cử vọng động. Ban đại sư ở phía sau đội vàng ngăn cản đến. Nếu như nói Giải Ún đứng ra đi vẫn là tình có thể hiểu, thế nhưng là Thiên Minh lại không chút nào võ công, không thể làm như vậy được. Tất cả mọi người là vì bảo hộ hắn mà thụ thương tốt, hiện tại hắn mình lại muốn đi chịu chết. Thiên Minh, ngươi lùi ra. Giải Ún nhìn xem Thiên Minh đội vàng ngăn cản đến. Hắn sợ hai Thiên Minh lại bị thương tổn, Thiên Minh vẫn tương đối nghe Giải Ún, ngoan ngoan lui xuống. Vệ Trang nhìn đến đây bỗng nhiên a cười ha ha, đối với hai cái tiểu mao hải nhi trò xiếc, hắn cảm thấy rất là thú vị. Ta nhìn ngươi là dùng cười to để che giấu ngươi sợ hãi a. Giải Ún đối vệ trang lớn tiếng nói. Hiện tại cái này vệ trang thật đúng là nhỏ ngoan thủ lạn, bất quá hắn lớn như vậy cười là mấy cái ý tứ. Đối phó ngươi loại này tiểu mao hải nhi, không cần vệ trang đại nhân xuất thủ. Dạ Biên bức đông nhiên đứng ra, hắn cảm thấy trước mắt hai đứa bé này thật sự là quá cản rỡ, là thời điểm cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Ai muốn cùng như ngươi loại này tiểu lâu la đánh a? Giải Ún nhìn thấy Dạ Biên bức, chẳng thèm nó tới. Giải Ún cầm ra bản thân bênh vá hung hăng tư thế, tựa hồ còn thật sự có như vậy mấy phần chuyện mà. Cốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/27446. Chương 425, khiêu chiến vệ trang. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, ta nhìn ngươi ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi. Dạ Biên bức cảm thấy Giải Ún thật sự là buồn cười, hiện tại tiểu hài tử đều là làm như vậy cười sao. Dạ Biên bức thật sự là không có đem Giải Ún để ở trong lòng, vệ trang cũng không có đem trước mắt đứa bé này để ở trong lòng, tất cả mọi người không cho rằng Giải Ún sẽ là Dạ Biên bức đối thủ. Chỉ ít tại mọi người xem ra, Dạ Biên bức vẫn là một cái người hết sức đáng sợ, cứ việc võ công của hắn là tất cả lưu xa trong tổ chức giết trong tay yếu nhất. Ngươi cho ta sợ ngươi a? Giải Ún không phục, cái này Dạ Biên bức cũng dám xem thường hắn. Giải Ún hai tay chống nạnh, tùy thời đều chuẩn bị ứng chiến, cái này Dạ Biên bức cứ việc rất đáng sợ, nhưng là hắn Giải Ún hiện tại cũng tính được là trải qua sóng to gió lớn người. Nói nguyện ngay cả cái kia kinh khủng nhất Đức Mã Mặc ra đệm, chính mình cũng đi bên trong đi một vòng, trở về còn có cái gì rất sợ hãi. Hắn thế mà trở về. Ngay tại Giải Ún vừa mới nói dứt lời thời điểm, con rơi bỗng nhiên liền công kích Giải Ún. Giải Ún còn chưa tới đến chuẩn bị tiếp chiêu, đã nhìn thấy Dạ Biên bức lấy tốc độ cực nhanh xông lại, hắn móng đuốt vươn hướng Giải Ún, trực tiếp đem Giải Ún sợ ngây người. Lúc này, vừa vặn có một cái bàn sắt bay tới, tất cả mọi người sợ ngây người, Cao Tiệm Ly kinh ngạc nhất, hắn còn tưởng rằng hắn đã giữ nhiều lành ít đâu. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Ruột non. Giải Ún nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người này, rất lâu không nhìn thấy 903 trộm cướp, khó tránh khỏi có một ít tưởng niệm. Trộm cướp lâu như vậy đến nay không biết đến cùng đi nơi nào, tại sao lâu như thế mới đến? Thiên Minh ở phía sau cũng là mười phần kích động, trước mắt người này cùng Thiên Minh giao tình thế nhưng là không tặng đâu, hắn trở về, liền lại có người bồi Thiên Minh đi lên rồi. Nhỏ. Đại ca, ngươi ngược lại là một chút không khách khí a. Trộm cướp vẫn là trước sau như một hài hước cùng một người. Hắn nhìn về phía Giải Ún, mắt mang ý cười, cái này Giải Ún, tự mình đi như thế lập tức tưởng nhầm rồi. Mặc dù hắn cho tới nay đều biết mình đẹp mị lực rất lớn, nhưng là không nghĩ tới, cái này Giải Ún vậy mà như thế tưởng nhầm mình, nghĩ tới đây, trộm cướp không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên nội tâm càng nhiều hơn chính là vui vẻ cùng vui vẻ. Ân. Ngay tại Giải Ún cùng trộm cướp nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái đầu mang mũ rộng vành, mặc đấu đồng màu đen nam nhân. Người này lớn lên rất cao rất trắng kiện, nhưng lại thấy không rõ mặt của hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Cho nên Giải Ún cảm thấy có chút không hiểu thấu nhìn trước mắt quái nhân này, hắn không rên một tiếng, vẫn đứng ở Giải Ún trước mặt, đồng thời mình mang theo rất mạnh khí chẳng. Người này là Thiên Minh cũng bị người này hù dọa, liền ngay cả vệ trang thủ hạ cũng đúng cái này đột nhiên đến người tới tràn đầy hứng thú, nhưng là ai cũng không nói gì, tựa hồ giống như đều đang đợi cái này mang theo đấu đồng màu đen người mở miệng. Không biết là sợ hãi bỏ qua thứ gì, hay là bởi vì sợ hãi chính mình nói chuyện quấy rầy cục diện như vậy, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đứng tại vị trí của mình cũng không nói lời nào. Tức. Chỉ gặp cái này mang theo đấu đồng màu đen người đem cái kia Dạ Biên bức dùng màu đen tia lưới quấn quanh, cái kia Dạ Biên bức liền đau đến không muốn sống, không ngừng kêu cứu. Giải Ún nhìn đến đây, mặc kệ hắn đến cùng là ai, chỉ cần giúp mình đều là người tốt, nhịn không được vỗ tay tán dương. Cái kia Dạ Biên bức không ngừng khoa tay múa chân, hết sức thống khổ. Hắn còn không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị người cho như thế một trận giày vò. Là hắn. Vệ trang đứng ở một bên nhìn một chút cái này mang theo đấu đồng màu đen người, một chút liền nhận ra, người này rất sớm trước kia liền cùng vệ trang nhận biết, chuẩn xác mà nói, rất sớm trước kia trang liền cùng hắn là địch, không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này, cái này thật sự là gia bình vệ trang dự kiến. Người này hắn đã thật lâu không có gặp được, còn không mau lui ra. Hồng Liên công chúa nhìn thấy con rơi như thế chịu đủ tra tấn, trong nội tâm cũng có chút bận tâm, con rơi tình huống, cho nên để Dạ Biên bước đuổi mau lui xuống. Nhưng là lúc này cái kia mang theo đấu đồng màu đen người tựa hồ đã nắm trong tay Dạ Biên bước, Dạ Biên bước hoàn toàn không thể động đậy. Hắn cũng rất muốn lui ra, nhưng là hiện tại đã là thân bất do kỷ trạng thái. Hắn hết sức thống khổ đến gì? Làm sao bây giờ? Hồng Liên công chúa nhìn thấy Dạ Biên bức nữ thống khổ như thế, một lát cũng không biết làm thế nào mới tốt, thế là tranh thủ thời gian hướng vệ trang xin giúp đỡ. Mặc dù làm Lưu Sa sát thủ, nhưng là Hồng Liên công chúa cũng không hy vọng mình thủ hạ cứ như vậy chết trước mặt mình, không phải về sau còn có ai nguyện ý vì nàng bán mạng chứ? Dù sao mọi người lại không đốc, không cần lo lắng, Dạ Biên bức không chết được. Nhìn thấy đỏ sáng công chúa khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, vệ trang sát thực xem thường, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra, trước mắt người này bất quá là muốn như thế Dạ Biên bức thôi, cũng không có lên sắc cơ. Vệ trang chăm chú nhìn chằm chằm người này, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra thứ gì. Mực Mai, vệ trang gọi bảo, cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cái này đã từng cùng mình không tướng địch nổi đối thủ, hôm nay xuất hiện ở đây hắn thật đúng là không tưởng được đâu. Mặc dù loại khả năng này hắn cũng nghĩ qua vô số lần, nhưng là mỗi một lần hắn đều hy vọng người này đừng lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình đã thoát ly quỹ đạo của hắn. Mực Mai, Giai Ùn cảm thấy cái này trước mắt người này thật sự là quá thần bí. Với lại cái tên này hắn tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Hắn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống, bắt đầu thẩm tra. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài xem xét. Mực Mai, Mặc Gia cự tử, đã từng cùng vệ trang giao chiến qua, khi đó Mực Mai bị trọng thương, liền ngay cả vệ trang đều coi là Mực Mai đã chết. Nhưng là không có người tìm tới Mực Mai thi thể. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài quan bế hệ thống. Giai Ùn nghe đến đó, cảm thấy có chút không hiểu đấu, nếu như khi đó Mặc Gia cự tử thụ như thế thương nặng, bây giờ lại còn sống. Vậy xem ra cái này Mặc Gia cự tử cùng vệ trang ở giữa ân oán cá nhân thật sự là có chút phức tạp. Quá tốt rồi. Giai Ún nhìn thấy Mặc Gia cự tử lợi hại như thế, trong nội tâm sinh ra một cỗ thản nhiên kính nể chi tình. Vốn đang lo lắng cho mình không đối phó được người này, may mắn cái này Mặc Gia cự tử xuất thủ tương trợ, xem ra cái này Mặc Gia cự tử vẫn là người tốt đâu. Nghĩ tới đây, Giai Ún đối trước mắt cái này Mặc Gia cự tử càng thêm kính nể. Cự tử ở trên, đệ tử tham kiến. Đống nhiên ở giữa cao tiệm ly bọn hắn toàn bộ đều quỳ xuống, đây là Mặc Gia đệ tử tham kiến Mặc Gia cự tử, mỗi một lần cự tử tại thời điểm đều có thể như vậy. Giai Ùn cảm thấy cái này Mặc Gia cự tử khẳng định là phi thường được người tôn trọng, bất quá xác thực cũng là như vậy, Mặc Gia cự tử sở dĩ có thể trở thành cự tử, khẳng định có hắn nhất định đạo lý. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 426, Mặc Gia cự tử. Giống như tiễn phi công, Mặc Mi vô phong. Nguyên lai ngươi còn sống. Vệ trang nhìn xem cái này Mặc Gia cự tử, trong nội tâm mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là vẫn cảm thấy nằm trong dự liệu, lúc trước không có tìm được cái này Mực Mai thi thể thời điểm hắn cũng có chút hoài nghi, nhưng là nghĩ đến hắn bị thương nặng như vậy cũng hẳn là sống không lâu, nhưng là hiện tại xem ra, Mặc Gia tựa hồ có một cái y thuật cao siêu người vì hắn trị liệu. Hiện tại còn 10 phần khỏe mạnh. Đã lâu không gặp. Mực Mai cũng nhìn về phía vệ trang, hắn biết vệ trang trong nội tâm nghi hoặc, thời gian rất sớm hắn cũng biết tổng có một ngày sẽ cùng vệ trang gặp mặt, chỉ là không có nghĩ đến cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, chỉ là không có nghĩ đến cái này một ngày sẽ dưới tình huống như vậy xuất hiện. Muốn quá chục triệu loại cùng vệ trang gặp mặt phương thức, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Ở sau lưng kế hoạch hết thảy quả nhiên là ngươi. Vệ trang nhìn xem Mực Mai nói tiếp đến, thời gian rất sớm hắn cũng biết Mặc Gia người đang đánh lấy dạng gì tính toán. Bọn hắn kế hoạch lâu như vậy không phải liền là muốn giết chết mình chết thay đi Mặc Gia tổ tiên báo thù sao? Thắng bại vốn chính là chuyện thường binh gia, bất quá có cửu báo cửu, đây cũng là rất bình thường. Bất quá, đừng tưởng rằng hắn vệ trang không biết bọn hắn đến cùng đang đánh dạng gì tính toán. Đối với vệ trang tới nói, những chuyện này căn bản cũng không tính là gì. Ngươi công chiếm cơ quan thành lại chậm chạp không nhất định ra tay, ngươi đang đợi cái gì? Mực Mai nhìn xem vệ trang vững như Thái Sơn nói đến, tựa hồ vô luận vệ trang nói ra dạng gì lời nói hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn đã đứng trước qua rất nhiều chuyện, những chuyện này đối với hắn mà nói căn bản là tính là gì? Có kiện sự tình ta vẫn muốn chứng thực một chút. Lâu như vậy đến nay, vệ trang làm nhiều như vậy cố gắng, chính là vì chứng minh một việc, liền là muốn đem Mặc Gia cự tử Mực Mai bức bách đi ra, hắn không biết cái này Mực Mai đến cùng chết chưa, nếu như không có chết, hắn làm đến nước này, vậy hắn khẳng định là muốn đi ra. Hiện tại xem ra hắn chờ đợi là đằng giá. Giai Ùn ở một bên nhìn xem hai người, tựa hồ cũng không có yêu hận tình kiều, lại như bình sẽ đột nhiên đại khai sát giới, cái này chính là cao thủ ở giữa khí chàng á, hiện tại ngươi có đáp án sao? Mực Mai nhìn về phía vệ trang, hắn biết vệ trang lúc này đã có đáp án, nhưng là vậy thì như thế nào đâu? Coi như vệ trang đạt được đáp án của mình lại như thế nào đâu? Hắn Mực Mai cũng đã không phải là lúc đầu Mực Mai, lần này, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác lại tổn thương người. Cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này vệ trang tổn thương Mặc Gia đệ tử. Bút chướng này hiện tại là nên tính toán. Long cô nương. Đông nhiên truyền đến một tiếng mười phần buồn yêu tiếng gọi ở Mỹ, chỉ gặp trộm cấp nhìn trên mặt đất đã chết đi Long cô nương, bên trong mười phần bị thương. Hắn đi ra thời điểm còn để Long cô nương nhất định phải thật tốt bảo vệ mình, mà bây giờ mình trở về, Long nương nhưng đã chết. Trộm cấp thật sự là không thể tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. đây không phải là thật, đây không phải là thật. Đạo Trích ôm Long Cô Nương thi thể, hắn một bên nức nở, một bên la lên đến Long Cô Nương, hy vọng như thế vừa gọi liền có thể đem Long Cô Nương gọi Lucy. Thế nhưng là vô luận hắn gọi thế nào, vô luận hắn làm sao nỗ kiếp, Long Cô Nương liền là không trả lời hắn. Trộm cướp ôm Long Cô Nương thi thể một tiếng cũng không chịu buông tay. Tự tử, chúng ta không có bảo vệ cẩn thận cơ quan thành. Cao Tiệm Ly bỗng nhiên bị trên mặt đất chịu đòn nhận tội, hắn rất tự trách mình không có bảo vệ tốt cơ quan thành, với lại là Mặc Gia xem như võ công tương đối cao cường người, hắn không có bảo hộ nữ tử Long Cô Nương, đây cũng là trách nhiệm của hắn, đây đối với cô nương thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Sự tình ta toàn bộ đều giải, không nên tự trách, chúng độc các huynh đệ ta cũng đã phái nhân thủ chiếu cố. Mặc Gia cự tử đối Cao Tiệm Ly nói đến, cũng để những cái kia quỷ triện đệ tử tất cả đứng lên, bọn hắn cũng tận lực. Mặc Gia cự tử lý giải bọn hắn khó xử, bây giờ không phải là trừng phạt ai thời điểm, cũng không phải mà tính đến cùng là ai sai lầm thời điểm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là cần muốn mọi người đoàn kết y xỉn, cộng đồng đối kháng một địch nhân. Ngươi chính là Mặc Gia phòng ở, vừa rồi quái vật kia bị ngươi soát soát mấy lần liền chế phục. Thật là lợi hại a. Giai Ún nhìn xem Mặc Gia cự tử, trong lòng tràn đầy bội phục, hắn đối Mặc Gia cự tử tán thưởng đến. Vừa mới cái kia một lần thao tác thật là làm Giai Ún cảm thấy bội phục, hắn không thể tin được, cái này Mặc Gia cự tử võ công đã vậy còn quá cao, có thể cùng cắt so sánh. Có lẽ chuẩn xác mà nói đến, tựa hồ người này võ công càng thêm thần bí khó lường một chút. Côn vợ ở, bị đạn. Ngươi chính là Giai Ún. Mực Mai nhìn trước mắt đứa bé này, đứa nhỏ này mi thanh mục tú, nhưng là trong ánh mắt lại có một cỗ kiên định, loại này kiên định liền tốt giống bẩm sinh. Mực Mai đã sớm trên đường nghe được Đạo Trích nói qua sự tồn tại của người này, hết sức tò mò hắn đến cùng là cái hạng người gì, tựa hồ người này cùng cái thế giới này có chút khác biệt, trên người có rất nhiều thần bí địa phương, nhưng là chuyện gần nhất một vòng tiếp theo một vòng, tất cả mọi người không có thời gian đi tìm hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Tất cả mọi người không có thời gian đi truy cứu tới cùng. Ngay tại những ngày trong sự tình, mọi người từ từ quên dần có một số việc kỳ quái cùng không giống bình thường. Ngươi biết tên của ta à? Giai Ún đối với Mặc Gia cự tử biết chuyện của mình mười phần vui vẻ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn có thể biết mình danh tự, nhưng là hắn vẫn luôn rất muốn cùng cái này Mặc Gia cự tử nhận biết. Giai Ún mặt mày hớn hở nhìn qua Mực Mai, Mực Mai cũng đừng tiểu hài tử này lây nhiễm, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không để hắn quá phận sầu mi khổ kiểm, hiện tại cũng là thời khắc khẩn cấp này, nhưng là hắn vẫn có thể bởi vì một số chuyện rất nhỏ liền sẽ đột nhiên trở nên rất vui vẻ. Xem ra ngươi còn chiếm được Mặc Gia thời đại tương truyền bảo bối, phi công. Mực Mai nhìn xem Giai Ún trên tay thanh kiếm này, trong nội tâm mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là nghĩ đến trộm cấp tự nhủ những chuyện kia, nghĩ đến cái này Giai Ún trước kia đã làm sự tình, hắn cũng liền có thể chậm rãi hiểu. Cái này Giai Ún không hổ là một cái đáng làm chi tài, xem ra sau này khẳng định sẽ có làm. Đây chính là ta tân tân khổ khổ bằng bản sự lấy được. Giai Ún tranh thủ thời gian đem trong tay mình phi công thanh kiếm này ôm chặt, thanh kiếm này thế nhưng là hắn tại Mặc Gia đệm trải qua gian nan hiểm trở đoán được thanh kiếm này. Cái này Mặc Gia cự tử sẽ không cho là thứ này là hắn Mặc Gia bảo bối liền thu trở về đi. Mình cho tới nay đều là như thế tân tân khổ khổ, hắn không hy vọng mình cố gắng đổi lấy đồ vật cứ như vậy không có có thể có được phi công, liền đại biểu ngươi cùng nó hữu duyên. Mực Mai cảm thấy trước mắt đứa bé này có chút đáng yêu, hắn cũng nhìn ra Giai Ún trong mắt sợ hãi, thế là đối Giai Ún nói đến, hy vọng hắn không cần phải sợ, hắn là sẽ không lấy đi hắn không đối với cái này vũ khí. Để Giai Ún không cần lo lắng. Côn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/gạch-chéo-mẹm-bơ-gạch-chéo-2746. Chương 427, qua lại. Mặc dù những cái này phi công đúng là Mặc Gia bảo bối, nhưng là bảo bối muốn tìm một cái người hữu duyên là rất không dễ dàng, đã bị Giai Ún đi đâu rồi, như vậy cái này Giai Ún khẳng định liền là hắn người hữu duyên, chuyện này cũng không có gì. Có thể thông qua Mặc Gia đệm khảo nghiệm cũng là phi thường không dễ dàng. Mực Mai nói tiếp đến, Giai Ún nhìn chừng chừng lên trước mắt người này, cái này Mặc Gia cự tử nhìn mặc dù hết sức lợi hại, nhưng là người vẫn là rất nữ tử mà. Chí ít cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hắn cũng mười phần hòa ái dễ gần, Giai Ún thích nhất cùng cái này dạng người nói chuyện. Nghĩ tới đây, Giai Ún cảm thấy có chút ông chủ nhỏ tâm. Bên trong cũng không còn đối cái này Mặc Gia cự tử có rất lớn phòng bị. Đương nhiên, đây chính là ta cùng Thiên Minh bọn hắn cùng một chỗ cố gắng thông qua. Giai Ún nghe được Mặc Gia cự tử tiểu nói này, trong lòng mở nhỏ cực kỳ ba linh. Thanh này phi công có thể chứng minh năng lực của mình, đây đại khái là mỗi người đều hy vọng sự tình, hy vọng tại trước mặt của người khác chứng minh mình, hy vọng mình có thể chẳng phải nhu nhược, hy vọng mình dũng cảm, nhưng là có rất ít người có thể chứng minh mình. Chỉ là Nguyệt Nhi không biết đi nơi nào. Đột nhiên nghĩ đến Nguyệt, Giai Ún có chút bi thương. Cái kia trang phục màu tím nữ nhân xấu bắt đi Nguyệt Nhi, tại sao muốn bắt đi Nguyệt 11? Đâu, hắn một chút cũng minh bạch, hắn chỉ cảm thấy cái kia mặc trang phục màu tím nữ nhân mười phần đáng sợ, hơn nữa còn sẽ thuật. Biết cái này loại yêu thuật nhân tài là trên đời sinh vật đáng sợ nhất. Giai Ún, nếu có người khi dễ bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Mặc Gia cự tử nhìn về phía Giai Ún, hỏi. Giai Ún bị cho rằng như thế ngươi lập tức có chút không biết nói thế nào mới tốt. Liền ngay cả Cao Tiệm Ly bọn hắn cũng là cảm thấy có chút không giải thích được. Nhưng là bọn hắn biết cự tử là sẽ không tùy tiện hỏi người khác vấn đề, trong này khẳng định có thâm ý. Giai Ún nhìn xem cự tử tán dương ánh mắt chuyển lại, trong nội tâm lập tức liền có lòng tin. Ta sẽ liều mạng bảo vệ bọn hắn. Vừa nghĩ tới bằng hữu của mình bị khi dễ, Giai Ún đã cảm thấy khổ sở, không biết hiện tại những bằng hữu kia của hắn đến cùng ở nơi nào. Hắn một chút cũng không hy vọng bằng hữu của mình thụ thương, đi vào cái thế giới này đã rất lâu. Giai Ún hy vọng mình làm hết thể có thể tốt hơn. Hắn không biết nói thế nào, cũng không biết phải làm sao. Nhưng là hắn rất lo lắng, tại Tần Thời Minh Nguyệt cái thế giới này gặp phải những người bạn này đều đúng hắn rất tốt, cho nên hắn cũng muốn đối bằng hữu của hắn tốt. Tốt là lẫn nhau. Ta giống như ngươi, nếu có người khi dễ bằng hữu của ta, liền xem như liều mạng cũng là sẽ không tiếc. Mực Mai đem đầu của mình nâng lên nhìn xem Vệ Trang, đối với Vệ Trang hắn đã nhịn rất lâu, lâu như vậy đến nay, Vệ Trang vậy mà giết nhiều như vậy Mặc Gia đệ tử, còn để Mặc Gia người bị thương rất nghiêm trọng, ghê tởm nhất chính là Cắt cũng bị hắn đánh thành trọng thương, loại này tiểu nhân hèn hạ, hắn thật sự là không nghĩ tha thứ. Ân. Giai Ún nghe được Mặc Gia cự tử, mười phần tán đồng, không nghĩ tới cái này Mặc Gia cự tử lý niệm vậy mà cũng giống như mình, xem ra thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tóm lại nhận biết cái này Mặc Gia cự tử Giai Ún vẫn là vô cùng vui vẻ, chỉ là không biết cái này Mặc Gia cự tử có thể hay không đánh cho Trang, dù sao cái nhiếp đều đã bị Vệ Trang đả thương, mặc dù Vệ Trang dùng âm hiểm thủ đoạn gắt, nhưng là cái này Mặc Gia cự tử nói không chừng cũng sẽ gặp phải Vệ Trang ám toán a, đối Mặc Gia làm hết thảy, nhất định phải để bọn hắn mà nợ thường. Mặc Gia cự tử hận hận nhìn xem Vệ Trang, Vệ Trang lại tựa hồ như cũng không có đem những chuyện này đặt ở trong lòng của hắn, đoạn đường này tới, Mặc Gia cự tử đối làm cơ quan thành sự tình có một thứ đại khái hiểu rõ, hắn hết sức thống hận Vệ Trang dùng hèn hạ như vậy vô sỉ thủ đoạn đến xử lý những chuyện này. Hắn chỉ hận mình lúc ấy không có đuổi tới Mặc Gia cơ quan thành, dạng này có rất nhiều người sẽ không phải chết. Ngươi muốn làm đối thủ của ta? Nhìn xem Mặc Gia cự tử, cảm thấy trước mắt người này có chút buồn cười. Năm đó kém một chút mà chết tại trong tay của mình, bây giờ lại còn có gan lượng muốn làm hắn Vệ Trang đối thủ, nói ra cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Thú hồ Cắt Nhiếp đều không có đánh bại hắn, cứ việc Mực Mai là Mặc Gia cự tử lại như thế nào. Năm đó thời điểm sư minh của hắn so với hắn còn muốn lợi hại hơn, hiện tại sư minh của hắn đã trở thành bại tướng dưới tay, hắn Vệ Trang đã vô địch. Chúng ta cho tới bây giờ đều là đối thủ. Mặc Gia cự tử âm trầm nhìn xem Vệ Trang, nói mình không xứng làm đối thủ của hắn, đơn giản cũng là trò cười. Năm đó một lần kia mặc dù Mực Mai trở thành Vệ Trang đến bại tướng dưới tay, nhưng là đây hết thảy đều là có nguyên nhân, huống chi mình còn chưa chết đâu, làm sao lại không xứng làm Vệ Trang bại tướng dưới tay. Cái này Vệ Trang mấy chục năm không thấy, vậy mà trở nên như thế cuồng ngạo. Trên cái thế giới này luôn có người có thể chỉ hắn, có thể từ xa xỉ kiếm hạ đảo tàu hoàn toàn chính xác tính bản lãnh của ngươi. Vệ Trang lại hồi tưởng lại năm đó một màn kia màn, từng ấy năm tới nay như vậy, phàm là gặp qua xa xỉ người, phàm là cùng Vệ Trang giao thủ người, cho tới bây giờ không ai từ Vệ Trang trong tay xa xỉ bên trong đảo tàu còn sống qua, bất quá Mực Mai trốn, lúc ấy bị thương rất nặng, Vệ Trang cũng coi là Mực Mai đã chết, hiện tại xem ra, Mực Mai lại còn sống rất tốt. Có lẽ đây chính là lão tiên gia an bài a, năm đó một kiếm kia, đích thật là phong hiểm đến cực điểm. Mực Mai nhìn xem Vệ Trang cũng sẽ nhớ tới năm đó một màn kia màn, những chuyện này lâu như vậy đến nay vẫn luôn tại trong óc của hắn không ngừng mà diễn đi diễn lại. Khi đó hắn bản thân bị trọng thương, nếu như không phải gặp quý nhân, hắn đầu kia mệnh khả năng liền không có. Hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm sự tình cuối cùng có một chút hồi báo. Ngươi cho rằng lần này vận khí còn sẽ tốt như thế sao? Năm đó hắn trốn đều là bởi vì may mắn, thế nhưng là không có người mỗi một lần đều may mắn như vậy, Mực Mai cũng là. Giai Ùn ở một bên nghe được hai người đối thoại, trong nội tâm mười phần chấn kinh, xem ra năm đó cuộc chiến đấu kia thật mười phần kịch liệt ra ba. Bảy Giai Ùn đại khái có thể nghĩ ra năm đó hai người có như thế nào đọ sức. A, ngươi thật cho rằng như thế? Mực Mai chế rêu đến. Mình năm đó thụ xa xỉ vừa đến, Vệ Trang vậy mà cho là mình đánh không lại hắn. Nhưng mà sự tình cũng không phải như vậy, Vệ Trang thật sự là quá tự đại, hắn Mực Mai chẳng lẽ là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, hắn lại như thế nào xứng làm Mặc Gia cự từ đâu? Mực Mai cảm thấy cái này Vệ Trang thật rất hứng thú, không phải rất thông minh sao? Thậm chí ngay cả lấy ít chuyện cũng nhìn không ra. Còn có tốt hơn giải thích sao? Vệ Trang nhìn xem Mực Mai, tựa hồ năm đó sự tình còn có cái khác cần tình, năm đó tất cả mọi người lá tận mắt nhìn thấy, Mực Mai bị mình xa xỉ kiếm gây thương tích. Cái này còn có cái gì có thể để giải thích đây này? Vệ Trang liền không minh bạch. Mực Mai lời nói đến cùng là cái gì ý tứ đâu? Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mở-27446 Chương 428, gặp nhau. Có một lời giải thích, chỉ sợ ngươi không nguyện ý thừa nhận. Mực Mai nhìn xem Vệ Trang nói đến, nếu như nguyên nhân này hắn một ngày là nói ra, Vệ Trang khẳng định là không tin, nhưng mà sự tình liền là như thế. Mặc kệ Vệ Trang tướng tin cũng tốt, Vệ Trang không tin tưởng cũng tốt, nó là ở chỗ này. Giai Ùn đối hai người kia quốc vương càng thêm đầy lòng hiếu kỳ. Năm đó một kiếm tiên nếu không phải cho ngươi cơ hội, ngươi cho rằng xa xỉ có thể thương ta sao? Thật sự là buồn cười rất, năm đó nếu không phải mình cho Vệ Trang cơ hội, Vệ Trang là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương mình. Mực Mai nghĩ như vậy, Giai Ùn nghe rất kinh ngạc, tại sao có thể có loại người này, còn có người cho người khác cơ hội giết mình? Xem ra cái này Mặc Gia cự tử thật sự là không tầm thường đâu. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Vệ Trang nghe được Mực Mai lời nói giật mình hết sức. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái này nguyên nhân trong đó. Nhưng là nghe được Mực Mai như thế thề ngày ngày mà nói, hắn cảm thấy Mực Mai có hay không lừa hắn. Dù sao đối với Vệ Trang tới nói, hoặc là liền là võ nghệ cao cường người sẽ không để cho hắn xa xỉ làm bị thương người khác, nhưng là phàm là để hắn tổn thương tới người khẳng định đều không sẽ tiếp tục sống. Đã ngươi đều đã suy tính đến ta còn sống, vậy ngươi còn không biết đáp án sao? 16 cự tử nhìn xem Vệ Trang, đã Vệ Trang đều có thể suy tính ra bản thân còn chưa chết, cái kia khẳng định vẫn là đối với mình chỗ làm như vậy có một ít câu trả lời. Vệ Trang một mực tại cơ quan thành kéo dài thời gian không phải là vì các loại cái này một cái thời khắc đến sao? không phải là vì chứng minh hắn mực mai đến cùng phải chăng vẫn còn sống sao? Hiện tại hắn đạt được đáp án của hắn. Đã ngươi không chịu nói cho ta biết, vậy ta liền mình tìm đến đáp án a. Vệ Trang nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới bọn hắn tỉ võ thời điểm, nhớ tới toàn bộ Tân Quốc, nhớ tới cái kia hết thảy hết thảy, sự tình tựa hồ có một chút có thể để người ta truy tung tố nguyên địa phương, nhưng là bởi vì sự tình quá nhiều quá tạp, cho nên Vệ Trang một lát cũng lý không rõ đầu mối. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa rồi là muốn khiêu chiến ta sao? Vệ Trang nhìn xem Giải Ùn, chững chạc đàng hoàng nói đến. Đứng ở một bên Giải Ùn đông nhiên bị giật mình. Vệ Trang cái này là mình cái ý tứ. Mình vừa mới xác thực phải hướng hắn khiêu chiến, nhưng là bây giờ mặc ra cự tử ở chỗ này, vì cái gì lại bỗng nhiên nhắc lên chuyện mới vừa rồi? Vệ Trang, ngươi muốn làm cái gì? Cự tử lộ ra 10 phần thần trương, tựa hồ đối với chuyện này hắn vô cùng không đồng ý, Giải Ùn cũng không biết Vệ Trang muốn làm gì. Chỉ sợ người ở chỗ này đều biết Vệ Trang tâm tư, cho nên tất cả mọi người rất khẩn trương, rất sợ hãi, cái này vô sỉ Vệ Trang, vậy mà cầm một đứa bé tại Ogun Server. Đúng vậy a, ngươi muốn làm cái gì? Ban đại sư đứng ở phía sau nghe được nhìn thấy đây hết thảy, cũng tranh thủ thời gian hỏi. Để Giải Ùn tiếp nhận khiêu chiến, cái này, sao lại có thể như thế đây? Giải Ùn mặc dù bây giờ cũng không phải là rất yếu, nhưng là cũng không đạt được đỉnh tiêm trình độ, chí ít tại Vệ Trang trước mặt, hắn chỉ có thể coi là làm là chín châu mất sợi lông. Năm đó cự tử cùng Vệ Trang giao thủ, còn hơi kém mất mạng, hôm nay Cắt Nhiếp cùng Vệ Trang giao thủ đã bản thân bị trọng thương, cho nên, Giải Ùn, như thế nào đối phó Vệ Trang? Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vệ Trang nhìn xem Giải Ùn lớn tiếng nói đến, cái này Vệ Trang cũng thật sự là đáng sợ, lại có thể đối một đứa bé nói ra lời như vậy, chẳng lẽ chính hắn không cảm thấy xấu hổ sao? Bất quá Vệ Trang có thể có cái gì xấu hổ đây này? Hắn người này ưu điểm lớn nhất liền là da mặt quá dày, hắn xưa nay không quan tâm bất luận người nào cái nhìn. Vệ Trang, Mực Mai lớn tiếng quát lớn Vệ Trang, nhưng là tựa hổ cũng không có ích lợi gì. Vệ Trang vẫn hoàn toàn như trước đây dùng kiếm chỉ lấy Giải Ùn, tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Lúc này Giải Ùn ngược lại là có chút sáu cản nạ chủ, tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ, cái này trở thành một vấn đề. Vệ Trang võ công Giải Ùn là được chứng kiến, thật không đơn giản. Giải Ùn, không cần để ý hắn. Tuyết Nữ ở phía sau lớn tiếng la lên, Giải Ùn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, mặc dù so Thiên Minh muốn lớn hơn một chút, nhưng là khó tránh khỏi có một ít né mới sinh tục không sợ cọp ngạo khí, rất dễ dàng liền lên người khác khi. Cái này Vệ Trang chính là cho Giải Ùn bố trí một cái bẫy, đang chờ Giải Ùn mắc câu đâu. Ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một chiêu, ta coi như ngươi thắng. Vệ Trang nhìn xem Giải Ùn hung tợn nói đến. Hắn lấy trên giang hồ nói đùa những này tới làm tấm mục, kỳ thật Vệ Trang rất có tự tin có thể trong vòng một chiêu liền giết chết Giải Ùn trong mắt hắn chẳng đáng là gì, chẳng phải là cái gì. Chỉ là một cái dâu ria nhân mạng mà thôi, mà đối với Mặc Gia Phi công kiêm yêu tín niệm tới nói, là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ tiếp một chiêu. Giải Ùn có chút tâm động, dù sao một chiêu nhìn tựa hồ có chút đơn giản bộ dáng, cứ việc Vệ Trang rất mạnh rất lợi hại, nhưng là một chiêu mình tóm lại vẫn là có thể ứng phó a. Giải Ùn một người tại trong lòng mình suy nghĩ, nhưng là nghĩ đến Vệ Trang vừa mới đem cái nhiếp đả thương, Giải Ùn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Sợ chưa? Hồng Liên công chúa cố ý nói như vậy, hắn khiêu khích nhìn xem Giải Ùn, hy vọng mình có thể cho Giải Ùn loạn, trận mà tiếp nhận Vệ Trang khiêu chiến, có lẽ câu nói này đối với một cái trưởng thành lão đạo người mà nói cũng không có ích lợi gì, tỉ như Vệ Trang, nhưng là đối với một cái không có kinh nghiệm xã hội gì bao đầu tiểu tử tới nói xác thực tốt nhất phép khích tướng. Chỉ cần ngươi thừa nhận mình là đồ hèn nhát, sau đó ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, chúng ta liền tha ngươi. Hồng Liên công chúa tiếp tục lựa đổ thêm dầu, lúc này chỉ phải không ngừng tại Giải Ùn trước mặt nói như vậy nhất định có thể kích thích Giải Ùn không cam lòng nhu nhược 423 mà tiếp nhận khiêu chiến. Tất cả mọi người ở đây đều minh bạch đây là xích luyện đường lối, mà Giải Ùn lại chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thìn, ngươi mới là đồ hèn nhất đâu. Nghe đến đó, Giải Ùn có chút tức giận. Mặc dù mình không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là mình tuyệt đối không là đồ hèn nhát, bọn hắn Mặc ra người cũng tuyệt đối không phải là đồ hèn nhát, mình làm sao có thể bởi vì chính mình sợ hãi liền mất đi Mặc ra mặt mũi đâu. Bọn hắn mãi mãi cũng là một cái tập thể, mặc kệ hắn Giải Ùn có phải hay không Mặc ra đệ tử, hiện tại bọn hắn đã biến trở thành huynh đệ, biến thành thân nhân liễu. Các ngươi quá vô sỉ. Nhìn thấy Giải Ùn bị Vệ Trang cùng Hồng Liên công chúa phiến động, cự tử vô cùng sinh khí, một cái người lớn vậy mà đối một đứa tiểu hài nhi châm ngòi thổi gió, cái này thật sự là nói ra đều sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo. Mặc kệ cự tử cùng Mặc ra người như thế nào sinh khí, Vệ Trang thủy chung bất động thanh sắc, tựa hồ vô sỉ đối với hắn mà nói là một kiện mười phần bình thường sự tình. Trang giá hỏa này chuẩn bị dùng Giải Ùn đến áp chế hộ tử. Ban đại sư ở sau lưng tức giận bất bình nói đến, nếu như Giải Ùn rơi xuống Vệ Trang trong tay, cái kia cự tử không có khả năng thấy chết không cứu, lúc này Vệ Trang liền sẽ có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng cự tử đàm phán, một ngày đến lúc kia, kết cục của hắn cũng liền có khả năng cùng cái nhiếp, tựa hồ mỗi một cái trong lòng còn có thiện niệm người cuối cùng đều sẽ rất thảm. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/274446. Chương 429, lần nữa tiếp nhận khiêu chiến. Vệ Trang chính là muốn từng bước vỡ nát những người này tín niệm. Ngươi cùng Mặc ra ân oán tại ngươi ta ở giữa kết toán. Cự tử nhìn xem Vệ Trang nói đến, đối với chuyện này thần tử còn tại làm sao cùng giữ lại, hắn không hy vọng Vệ Trang cùng Mặc ra ân oán hoặc là nói Vệ Trang cùng ân oán của mình liên lụy tại một đứa bé trên thân, đây là cự tử không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Chúng ta nợ cũ lại nhiều lại tạm, chờ ta cùng đứa trẻ này mà coi xong lại cùng ngươi tính. Trang bất vi sở động, đối với những chuyện này, hắn là biết đến. Chỉ là hiện tại vệ trang chuyện trọng yếu nhất không phải cùng Mực Mai giải quyết những chuyện này, mà là muốn trước giải quyết Dài Ùn tiểu tử này, nếu không hậu hoạn vô hạn. Dài Ùn, nơi này quá loạn, ngươi mau lui xuống. Cự tử nhìn xem Dài Ùn phân phó đến, nếu như là làm Mặc gia đệ tử là khẳng định phải nghe cự tử lời nói, thế nhưng là Dài Ùn cũng không hiểu những quy củ này, cũng không phải Mặc gia cự tử, cho nên hắn cũng không có lui ra, cũng không có tiến lên, chính đứng tại chỗ do dự. Ta. Dài Ùn có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như nghe Mặc gia cự tử lời nói lui về, như vậy mình khẳng định có chút không nguyện ý, dù sao đều bị người khác nói nhu nhược. Hắn Dài Ùn nhưng tuyệt đối không là hèn yếu người, mà nếu như không lui về đi, vậy mình thật sự có thực lực cùng vệ trang đối kháng sao? Cái này thật sự là rất khó nói, hoặc là căn bản cũng không có biện pháp đối kháng. A Mặc gia đều là giống ngươi nhát gan như vậy vì sao? Hồng Liên công chúa nhìn thấy Dài Ùn tựa hồ có một ít muốn lui ra ý tứ, lập tức đối Dài Ùn nói đến. Lúc này liền cần dạng người như hắn châm ngòi thổi gió mới có thể. Hồng Liên công chúa biết Dài Ùn là tiểu hải tử, cho nên rất dễ dàng bị nàng chọc giận, nàng muốn liền là loại hiệu quả này. Làm Lưu Sa tổ chức đồ hèn nhát, lại muốn cùng một đứa bé độc thủ, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đại thiết chủ y nhìn không được, lúc mới bắt đầu nhất đối Thiên Minh động thủ, hiện tại lại muốn đối Dài Ùn động thủ, thật sự là không biết vệ trang làm sao lại như thế cùng tiểu hài tử so kẻ mà. Đối với võ công thường thường người còn cảm thấy cùng tiểu hài tử phân cao thấp mà là rất làm trò cười cho người khác, huống chi vệ trang đâu. Trang võ công cao cường như vậy, người trong thiên hạ ý nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Vệ trang cảm thấy những người này ý nghĩ có chút buồn cười, hắn vệ trang lâu như vậy đến nay chưa từng có quan tâm qua bất luận người nào ý nghĩ, người trong thiên hạ ý nghĩ, hắn làm sao lại để ý đâu. Chân thực chút người không biết tự lượng sức mình. Đối với những chuyện này, vệ trang đều cảm thấy không có tất yếu để ở trong lòng, hắn nhưng cùng cái nhiếp không giống nhau, rất trùng là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hắn không phải. Mặc ra chính nghĩa chẳng lẽ là cho người trong thiên hạ nhìn sao? Các ngươi muốn để tên tiểu quỷ này trở thành kẻ yếu bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hồng Liên công chúa tiếp tục bổ đạo đến, nói cái gì thiên hạ thương sinh, nói cái gì để người trong cả thiên hạ tôn trọng, để người trong thiên hạ kính nể, những cái kia đều là cầu thí lời nói, những chuyện này cũng chỉ có Mặc ra mới nghĩ ra. Ta không phải trở thành kẻ yếu, không phải liền là một chiêu sao? Ta tiếp cho ngươi xem một chút. Dài Ùn nghe được Hồng Liên công chúa nói như vậy, mười phần không cam lòng, cứ như vậy lên Hồng Liên công chúa cái bẫy, hắn không hy vọng mình trở thành kẻ yếu, hắn không hy vọng mình bởi vì những chuyện này liền bị người trong thiên hạ chế nhạo, hắn nghĩ tới cái nhiếp, nghĩ đến bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua Mặc gia đệm thời điểm, gian nan như vậy thời khắc bọn hắn đều đến đây, huống chi hiện tại thế nào. Cái này đây tính toán là cái gì đâu? Không được, Dài Ùn tuyệt đối tiếp không được vệ trang một kiếm kia. Tuyết nữ hết sức lo lắng, nàng biết vệ trang thực lực chân chính, mới vừa cùng cắt nhiếp thời điểm chiến đấu, cái kia Dài Ùn hung hiểm kiếm thật là đáng sợ. Dài Ùn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tiếp tục như vậy, Dài Ùn khẳng định thất bại, cái mạng nhỏ của hắn đoán chừng liền gần như không còn. Ngươi không phải nói năm đó một khắc này là ngươi cho ta cơ hội sao? Hôm nay ta dùng tại tiểu quỷ trên người vẫn như cũng là một kiếm kia. Trang trong giọng nói vẫn có một ít không cam tâm, hắn không cam tâm trước mắt người này vậy mà như thế chế giễu hắn, đã năm đó một kiếm kia là Mực Mai cho cơ hội, vậy hôm nay hắn liền muốn tại cái này Dài Ùn trên thân thử một lần thanh kiếm này đến cùng như thế nào. Hỗn đản. Đại thiết chủ y nhìn thấy vệ trang như thế không biết xấu hổ, trong lòng mười phần chán ghét, người này thật sự là không biết xấu hổ, tự nhiên đối Dài Ùn hài tử như vậy đều có thể ra tay, bất quá kỳ thật đối với Dài Ùn tới nói hắn cũng không có cỡ nào sợ hãi, tựa hồ những chuyện này với hắn mà nói là một chút chuyện đương nhiên sự tình. Dài Ùn. Thời gian bỗng nhiên gọi lại Dài Ùn, hắn nhìn xem Dài Ùn, hy vọng Dài Ùn không cần bởi vì những chuyện này liền bị vệ trang lừa, đây chỉ là vệ trang thiết trí một cái bẫy mà thôi, hắn nghiêm túc nhìn xem Dài Ùn. Ta. Dài Ùn không biết mình phải làm gì mới tốt, hắn nhìn xem cự tử, trong nội tâm do dự dự, cũng nói không ra lời. Chỉ là đứng ở nơi đó chờ đợi cự tử nói chút gì thôi. Giang hồ chủ nhân làm việc, chấp nhận nói là làm, nhưng là ngươi còn không tính người giang hồ, ngươi bây giờ rời khỏi lời nói còn kịp. Cự tử nhìn xem Dài Ùn nói đến, hắn không hy vọng Dài Ùn lội nhập cái này tranh vào vũng nước đục. Dù sao đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Không, ta không nghĩ rời khỏi. Suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ trước kia rất nhiều chuyện, suy nghĩ ở đây những người này, Dài Ùn bỗng nhiên nói đến, hắn không nghĩ rời khỏi, bởi vì mọi người lại đứng trước thời điểm khó khăn đều không ai lùi bước qua, mặc kệ là lòng cô nương cũng tốt, tiểu cao cũng tốt, đều không có lùi bước. Như vậy hắn Dài Ùn cũng nhất định sẽ không lùi bước. Dài Ùn, ngươi có biết hay không cùng vệ trang quyết đấu nguy hiểm cỡ nào? Cự tử nhìn xem Dài Ùn giải thích nói, tiểu hai tử này như thế kiên định ý nghĩ của mình, đại khái là không biết mình đối mặt nguy hiểm đến cùng lớn đến mức nào. Biết. Dài Ùn nhẹ gật đầu, hắn làm sao lại không biết đâu, liền xem như lại không biết cũng là biết những chuyện này, vệ trang là quỷ cốc phái đệ tử, võ công vẫn là cùng cắt lời nói tương xứng, nghĩ tới đây, Dài Ô, đến đi, mấy kỳ Ùn mặc dù có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là vẫn kiên định ý nghĩ của mình. Ngươi nghĩ kỹ dùng phương pháp gì đón hắn một chiêu này sao? Cự tử hỏi, đối với cái này hết thảy trước mắt, thần tử vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Dài Ùn hiện tại võ công, nhìn ra được tư chất còn thấp. Không có. Dài Ùn nhìn xem tử, một lát cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn quả thật còn không có nghĩ kỹ làm sao đối phó vệ trang, với lại hắn căn bản vốn không biết vệ trang võ công con đường, hắn không biết hắn một chiêu này đến tuột cùng là như thế nào, như vậy Dài Ùn lại như thế nào có thể nghĩ đến đối kháng vệ trang phương pháp đâu. Cái nhất có phải hay không bị vệ trang gây thương tích, ngươi biết không? Cự tử tiếp tục hỏi. Hắn muốn Dài Ùn đem trước mắt những chuyện này đều trải bớt rõ ràng, muốn hắn biết kỳ thật sự tình căn bản cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, muốn hắn biết đến cùng có ai nhiều lợi hại. Kỳ thật những này Dài Ùn đều biết. Côn vợ ở,
Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bớt khác tại đây. http://2.2/nechuyen.com.vn/27446. Chương 430, phi công. Ân. Coi như hắn biết lại như thế nào đâu. Nếu như là bởi vì vệ trang rất lợi hại, mình liền không đi ứng chiến, như vậy chẳng phải là bị người trong thiên hạ cho cười. Ngươi cảm giác đến võ công của mình so ra mà vượt cắt đứng sao? Cự tử nhìn Dụ Ẩn tựa hồ vẫn không nghĩ từ bỏ dáng vẻ, vì vậy tiếp tục hỏi. So ra kém. Dụ Ẩn cảm thấy Mặc Tử thật là nghiêm trọng, mình tại sao có thể cùng cái nhiếp so đâu? Cái nhiếp là ai a, há lại hắn muốn so liền có thể so sánh. Hắn nhưng là đại tần kiếm thứ nhất khách, mà mình đâu? Mặc dù đi vào cái thế giới này, võ công của mình cũng tiến triển không ít, thế nhưng là những này chỉ có chín châu mất sợi lông, hạt cắt trong sa mạc á, vậy ngươi còn muốn tiếp tục không? Cự tử nhìn thấy Dụ Ẩn trong mắt lóe lên một chút khổ sở cùng bi thương, hắn biết Dụ Ẩn đã ý thức được mình cùng vệ trang khác biệt. Ta không biết. Nghe được cự tử hỏi lên như vậy, Dụ Ẩn cũng rất bối rối, Dụ Ẩn không biết như thế nào cho phải, chẳng lẽ mình cứ như vậy lui ra sao? Chẳng lẽ lại mình cứ như vậy sao? Nhưng là Dụ Ẩn tựa hồ có một ít không cam tâm, dù cho vệ trang rất cường đại, dù cho mình rất nhỏ bé, nhưng là Dụ Ẩn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua nhận thua, không có nghĩ qua từ bỏ. Ta nghe người khác nói qua, chính là vì rất nhiều năm trước đã làm hứa hẹn. Đông nhiên hắn nhớ tới cái nhiếp, cái này đại tần nước kiếm thứ nhất khách, người này là như thế nào từng bước một đi cho tới hôm nay, mặc dù hắn đã vết thương chồng chất. Nhưng là hắn như thế một đường đi 28 vị, đều là bởi vì đã từng đã đáp ứng người khác một cái hứa hẹn, chuyện này hắn tựa hồ nghe Thiên Minh nói qua. Đoạn đường này như vậy tránh hiểm, nhưng là cái nhiếp một đường đến nay cho tới bây giờ đều không có lùi bước qua. Nghĩ đến hắn không sợ gian hiểm đối kháng tần quốc 300 tinh nhuệ, nghĩ đến bọn hắn đang thoát đi thời điểm hắn như vậy bình tĩnh tỉnh táo đối phó Thương Lang Vương. Bản thân bị trọng thương lại không có chút nào thất kinh chi ý, cái khác ta không biết, nhưng là có một chuyện ta là biết đến. Dai Ùn chém đinh chặt sắt nói cho cự tử, tựa hồ chuyện này lên cái kia đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu đến mọi chuyện cần thiết đều có thể xem nhẹ, duy chỉ có chuyện này không thể. Sự tình gì? Cự tử nhìn xem Dai Ùn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Liên la gặp được sự tình tuyệt không lùi bước. Ta không phải trở thành kẻ yếu. Dai Ùn lớn tiếng nói đến, đúng, đây chính là hắn muốn nói sự tình, hắn tuyệt đối không là một cái gặp được sự tình liền sợ hãi người, hắn tuyệt đối không là một cái sợ hãi nhát gan hèn yếu người. Hắn cũng là một cường giả, ngươi vẫn còn con nít, có thể lý giải. Cự tử nhìn xem Dai Ùn, trong nội tâm có chút vui mừng, nhưng là cũng có một chút đau. Đứa bé này nhỏ như vậy liền có cốt khí như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng là cái này đối với hắn mà nói hữu hảo cũng có không mà tốt. Chẳng lẽ ta là một đứa tiểu hài nhi liền có thể muốn làm gì thì làm phá hư quy củ sao? Chẳng lẽ bởi vì ta là một đứa tiểu hài nhi liền có thể làm nào để mọi người chế nhạo sự tình sao? Dai Ùn nói đến đây liền càng thêm kích động, nghĩ đến nhiều như vậy âm thanh thiên nhiên, tất cả mọi người vì bảo hộ Mặc gia cơ quan thành mà dục huyết phân chiến. Mà mình cũng ở nơi đây ở thật lâu, cũng nên vì nơi này làm một ít chuyện, tuyệt đối không có thể bởi vì hắn là tiểu hài nhi, cho nên liền muốn khác nhau đối đãi, huống hồ hắn đã không nhỏ. Đứa bé này có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm đạt được phi công, đứa bé này có hắn khác biệt nơi tầm thường, ta ở một bên bảo hộ, hẳn là có thể trước tiên ứng phó. Cự tử nhìn xem Dai Ùn, như có điều suy nghĩ. Những người này thật sự là lề mề chậm chạp. Hồng Liên công chúa đến là hơi không kiên nhẫn, mặc ra cự tử cùng cái này Dai Ùn vì những chuyện này vậy mà có thể thảo luận lâu như vậy, nàng Hồng Liên công chúa cũng là chịu phục. Như vậy ngươi nghĩ kỹ đối phó thế nào vệ trang một chiêu sao? Cự tử quyết định để Dai Ùn thử một lần, khả năng này liền là thiên ý a, có lẽ sự tình lại so với hắn tưởng tượng muốn tốt một chút đâu. Không có. Dai Ùn vẫn không nghĩ tốt muốn làm sao đối phó vệ trang. Dai Ùn, ngươi qua đây, đến ta bên này đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Cự tử để Dai Ùn đi qua, lúc này cự tử trong lòng đã có phương pháp. Ân. Dai Ùn ngẩng đầu nhìn về phía cự tử, giật mình hết sức, làm gì bỗng nhiên để hắn tới? Có chuyện quan trọng thương lượng. Có chuyện gì a? Dai Ùn đi đến cự tử trước mặt, có chút không hiểu thấu hỏi. Đột nhiên để hắn tới là mấy cái ý tứ đâu? Dai Ùn, đã ngươi đã quyết định, ta không thể lại ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi phải biết chuyện này đến cỡ nào nguy hiểm. Cự tử ngữ trọng tâm trường đối Dai Ùn nói đến, những chuyện này Dai Ùn đều minh bạch, nhưng là cự tử đến tột cùng là muốn nói cái gì đâu? Ta sau đó nói mỗi một câu, ngươi đều phải rõ ràng ghi tạc trong đầu. Lô Tử nhìn xem Dai Ùn nói nghiêm túc đến, Dai Ùn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự tử như thế chăm chú qua, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhìn xem cự tử. Ân. Dai Ùn đáp ứng. Thử, thực biết kéo dài thời gian. Hồng Liên công chúa tức giận nói đến, cũng không biết như thế kéo dài thời gian đến cùng đối bọn hắn có chỗ tốt gì, tiếp nhận khiêu chiến liền liền tiếp nhận, lấy ở đâu nhiều như vậy lề mề chậm chạp sự tình đâu. Ta nói tới ngươi nhớ kỹ tốt bao nhiêu? Cự tử tại Dai Ùn bên thai nói rất nhiều liên quan tới vệ trang kiếm pháp yếu điểm mà. Đại khái nhớ kỹ 7-8 phần a. Dai Ùn sờ lấy đầu của mình, hắn cũng có chút buồn rầu, những này thật sự là nhiều lắm, hắn trí nhớ lại không tốt, không nhớ được bao nhiêu. Ai, tiểu tử này quá ngu ngốc, làm sao có thể chỉ nhớ kỹ đại khái mà. Đại thiết chú ý ở một bên tựa hồ so Dai Ùn còn muốn sốt ruột. Thời khắc nguy cấp, có thể nhớ kỹ những này cũng là không tệ. Cự tử nhìn xem Dai Ùn tán thưởng đến, xác thực cái này đối với hắn mà nói cũng là phi thường không dễ dàng. Vậy ta đi. Dai Ùn nhìn cái này cự tử nói đến. Ai, làm sao có thể? Ai? Đại thiết chủ ý gấp, hắn nhìn xem Dai Ùn cứ như vậy lên chiến trường, cũng không biết cự tử vì cái gì làm như vậy, biết rất rõ ràng thất bại. Cự tử mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng là cự tử không phải có nắm chắc nhất định là sẽ không để cho Dai Ùn mạo hiểm. Ban đại sư tại thì thầm trong lòng.
Mặc dù không biết cự tử thâm ý, nhưng là thật là không thể tưởng tượng kết quả. Cái này thật sự là một trận 10 phần hung hiểm chiến đấu. A Ban đại sư cảm thấy có chút khẩn trương. Dừng tay. Giải Ùn bỗng nhiên nói ra. Nếu là giang hồ quy củ, vậy ngươi hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. A chỉ cần ta thắng, ngươi liền rời khỏi Mặc Gia Cơ Quan Thành. Giải Ùn sợ hai cái này vệ trang cũng sẽ không thực hiện lời hứa của mình, cho nên sớm cường điệu một lần. Đương nhiên. Vệ trang rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng không cho rằng mình thất bại. Đến lúc đó ngươi thua cũng đừng hối hận. Giải Ùn đối vệ trang nói đến, vệ trang cảm thấy 10 phần buồn cười, hắn còn chưa từng bại cái nhất bên ngoài bất cứ người nào. Giải Ùn cẩn thận. Giải Ùn còn chưa nói xong đâu, vệ trang liền phát khởi công kích. Còn chưa bắt đầu nói liền bắt đầu động thủ, vô lại sao? Giải Ùn bị như thế đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình, bất quá còn tốt hắn phản ứng nhanh. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 431, phi công biến hóa. Phi công cải biến hình dạng. Đại thiết chú ý ở phía sau nhìn 10 phần hăng say, không biết cuối cùng là cái quái gì. Vậy mà có thể tự do tự tại biến thành cái khác hình dạng, Thiên Minh cũng 10 phần hiếu kỳ, làm sao bình thường một cái đầu gỗ làm đồ chơi, ngay tại giữa ủn trên tay diễn biến ra nhiều như vậy biến hóa đâu. Kỳ thật giữa ủn mình cũng không biết đồ vật trong này cùng sự tình, dù sao đối với giữa ủn tới nói, phi công cái đồ chơi này, hắn còn không có cẩn thận suy nghĩ thấu đâu. Phi công thứ nhất. Thanh này phi công kiến tạo thời điểm, ban đại sư đại khái là biết một chút liên quan tới phi công chuyện. Đại sư làm nhất Mặc Gia bên trong thuộc về nguyên lão cấp bậc nhân vật, biết đến đồ vật khó tránh khỏi nhiều hơn một chút. Đây là phi công hình thái thứ nhất, mặc dù Dư Ùn mình cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là mộng mộng mê mê lung tung nằm dưới, không nghĩ tới mình luôn luôn đánh bậy đánh bạn. Kết thúc rồi hả? Ta tiếp được một chiêu này. Chỉ thấy vệ trang trường kiếm một kiếm bổ xuống, Dư Ùn dùng phi công biến hóa tâm chắn tiếp nhận một kiếm này, Dư Ùn coi là cái này kết thúc, xem ra cũng không như trong tưởng tượng như thế gian nan mà. Sự tình vẫn tương đối dễ dàng, vừa lúc bắt đầu, mình còn 10 phần sợ chứ, cho là mình đánh không lại vệ trang, cứ việc chỉ là một kiếm, nhưng là dù sao trang thực lực thật sự là quá cường đại. Cẩn thận, đây chỉ là cấu sâu tứ phương thức mở đầu. Cự tử đứng ở phía sau, yên lặng nhắc nhở Giải Ùn đến, một chiêu bên trong có 4 cái chiêu thức, đây chỉ là một chiêu này bên trong thức thứ nhất, tuyệt đối là không thể phớt lờ, mà từ vệ trang chiêu số đều là biến hóa đa đoan, đối với Giải Ùn tới nói, cái này tuyệt đối không phải là một cái 10 phần chuyện dễ dàng, muốn tiếp được vệ trang một chiêu này còn cần thiết phải chú ý cùng nhỏ. Dù sao đây là tương đối khó khăn. A, lại tới. Giải Ùn vừa mới nghe được cự tử đối nhắc nhở của hắn, còn không có tỉnh táo lại, đống nhiên vệ trang một chiêu khác lại bắt đầu khoa tay, một chiêu này nhìn khí thế như cầu đồng, 10 phần có sức mạnh, với lại cái kia sát khí đã bao phủ Giải Ùn toàn bộ thân thể. Giải Ùn lúc này mới ý thức được, vừa mới mình nhận một kiếm kia căn bản không tính là cái chiêu số gì. Hiện tại mới là đáng sợ nhất. Giải Ùn lập tức tập trung tinh thần, mặc dù không biết ứng phó như thế nào cái này vệ trang, nhưng là chí ít mình tại tiếp chiêu thời điểm nhất định phải dụng tâm. Làm sao biến thành dạng này? Giải Ùn đông nhiên liền bị phi công dựng lên đến, lăn trên mặt đất đến lăn đi, xoay một vòng, Giải Ùn có chút đầu góc tròn váng, không biết làm thế nào mới tốt. Đây đối với Giải Ùn thật sự mà nói là quá hỗn loạn. Bên trên một chiêu còn không biết phi công là như thế nào biến ảo mà đến, hiện tại lại biến thành một cái như thế một cái đồ chơi, mình cũng chỉ là tiện tay vừa mở ra công các loại cấu kiện chốt mở, chẳng lẽ cái này phi công thật dễ dàng như vậy sử dụng sao? Có thể sử dụng ngọc hồn hoàn, Giải Ùn tựa hồ đã nắm giữ phi công sử dụng bất thiếu. Kỳ thật phi công không phải người bình thường có thể sử dụng, nhất định phải người hữu duyên mới có thể sử dụng, bởi vì trong này cơ quan 10 phần phức tạp, nếu như một cái cơ quan không có sử dụng chính xác, như vậy tiếp xuống liền sẽ đầy bàn đều thua, mà Giải Ùn mang nhiều lấy có thể như thế tự do sử dụng phi công chỉ là bởi vì hắn đối phi công có một loại trực giác, có vũ khí có người liền xem như bằng vào trực giác liền có thể chính xác sử dụng, mà Giải Ùn chính là như vậy. Cứu mạng a, cứu mạng a. Cái kia ngọc hồn hoàn lăn trên mặt đất đến lăn đi, Giải Ùn đầu đều chuyển choáng, hắn thật sự là không biết làm sao dừng lại, chỉ có thể mặc cho nó một mực tại trên mặt đất xoay tròn. Giải Ùn rất muốn xuống tới, nhưng lại không biết làm sao bây giờ, cho nên hắn một mực hô cứu mạng, thế nhưng là không có người có thể giúp hắn, không có người có thể cho hắn từ ngọc hồn hoàn phía trên xuống tới, dù sao đối với phi công vật này, người ở chỗ này không có mấy cái hiểu cơ quan bên trong thuật. Xét cái này lại là cái quái gì, càng ngày càng buồn cười. Hồng Liên công chúa nhìn xem Giải Ùn cái này chuyển vòng tròn chiêu số, mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái quái gì, nhưng là nàng cảm thấy rất khôi hài. Hồng Liên công chúa cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua kỳ quái như thế chiêu số, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy làm như vậy cười chiêu số. Không khỏi cảm thấy cái này Giải Ùn đi tựa hồ có chút thú vị. Còn có gì buồn cười biến hóa? Vệ trang liên tiếp hai thức đều không có đụng phải Giải Ùn, trong nội tâm có chút sinh khí, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần hai cái chiêu thức liền có thể đem địch nhân chế phục, huống chi là Giải Ùn tiểu hài tử này, bất quá may mắn, cái này chí mạng một chiêu, lợi hại nhất liền là đằng sau hai thức. Bất quá rất rõ ràng, vệ trang đã hơi không kiên nhẫn. Giải Ùn cảm giác thời gian trôi qua thật là dài đằng đẵng a, rõ ràng đã nói xong một chiêu, vì cái gì vẫn chưa xong, tựa như là thả pha quay chậm, Giải Ùn cảm thấy rất gian nan. Tới, thức thứ ba. Ngay tại Giải Ùn cảm thấy cuộc sống như vậy còn không có cuối thời điểm, Đại Thiết chú ý ở bên cạnh tranh thủ thời gian trước thời gian Giải Ùn vệ trang, chiêu thức lại tới. Bên cạnh Cao Tiệm Ly cùng Bạch Tuyết sắc mặt khẩn trương, sơ ý một chút liền sợ hai Giải Ùn cứ như vậy xảy ra chuyện. Mặc dù Giải Ùn không phải Mặc Gia đệ tử, nhưng là mọi người cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, mỗi cái người đều đã trở thành tập thể bên trong một phần tử. Liền ngay cả những cái kia tại Mạc Hạch trong phòng mặt nhìn xem trận này kinh tâm động phách chiến đấu Mạc gia đệ tử cũng là trợn mắt hốt hoồm. Giải Ùn mau tránh. Thiên Minh đặc biệt đừng có gấp, hắn tranh thủ thời gian la lên đến, lúc này không tránh thoát vệ trang một chiêu này tức công kích, chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít. Mỗi một lần Giải Ùn làm cái gì, hoặc là biến hóa thành cái gì, Thiên Minh đều mười phần lo lắng, đối với Giải Ùn tới nói, hắn đến là không có cảm giác gì. Dù sao hắn là thân trên chiến trường, tập trung tinh thần liền là ứng phó vệ trang chiêu số, nơi nào còn có thời gian đi cân nhắc mình phong hiểm. Dù sao không phải sinh liền là chết, cái này thật sự là không có cái gì tốt suy tính. Đây là cái gì? Chân của ta không động được. Đột nhiên, Giải Ùn hai chân tức liền bị phi công biến hóa thành một cái khác hình thức kẹp lấy hai chân của mình, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Rõ ràng mình nghĩ đến muốn làm sao tránh thoát vệ trang công kích, mà bây giờ hai chân của mình bị phi công trói buộc, cứ như vậy, mình liền không thể động đậy, đây không phải trơ mắt nhìn mình bị vệ trang giết chết sao? Giải Ùn lập tức mười phần hối hận, thật sự là không nên đáp ứng trận đấu này. Hiện tại đoán chừng mình sợ là muốn mệnh tang hoàng tuyển thả ta ra bụng dễ a. Giải Ùn dùng sức muốn đem hai chân của mình tức từ bên trong rút ra, nhưng là tựa hồ không có hiệu quả gì, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều là uổng phí công phu. Lúc này liền xem như Giải Ùn muốn chạy trốn đều là không có cơ hội, với lại mình cũng không biết cái gì quá cao võ công, không có khả năng hai chân bị trói buộc, còn có thể tránh thoát vệ trang công kích. Loại chuyện này đại khái chỉ có cao thủ trong cao thủ mới có thể làm đến a cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu mê phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mem/274446. Chương 432, tiếp chiêu thành công. Phi công nhất chỗ lợi hại là có liên tục biến hóa công năng. Ban đại sư nhìn thấy Giải Ùn đông nhiên bị kẹp lấy, nhưng lại một chút cũng không lo lắng, còn bên cạnh Thiên Minh trong mắt đều nhanh rơi ra tới, không biết cái này Giải Ùn đến cùng làm sao vậy, mình tốt muốn xông tới cứu một cái Giải Ùn, hắn không hy vọng hảo huynh đệ của mình xảy ra chuyện. Ban đại sư lại tại cho mọi người giảng giải phi công trạng thái cùng biến hóa. Chỉ là lúc này Thiên Minh nhưng không có tâm tư nghe cái này bạch lao đầu vội phun mà. Thế mà còn có loại công năng này. Một bên đại thiết chủ y nghe được ban đại sư giảng mười phần mê mẩn, mình cũng bị đắm chìm trong bên trong đi, nhưng là liên tục biến hóa đến cùng là một cái biến hóa thế nào đây? Đây cũng là đại thiết chủ y chỗ không minh bạch. Nếu như một vật hắn có liên tục biến hóa, như vậy những biến hóa này liền có khả năng là đủ loại, tuyệt đối không bèn vẹn giới hạn lẻ 5-3 tại một chút tương đối đơn nhất biến hóa. Chỉ cần xuất phát ngọc hồn hoàn, liền có thể xuất phát bỏ ngựa nhảy. Ban đại sư tiếp tục giải thích đến, mặc dù mọi người đối với cái này liên tục biến hóa cũng không có cái gì hiểu rõ, nhưng là chỉ cần ban đại sư như thế giải thích, mọi người liền tương đối có thể lý giải đây rốt cuộc chuyện gì. Đống nhiên chỉ thấy Giải Ùn một cái đằng gỗ cụ đi lên nhảy, lúc này vệ trang thức thứ ba vừa mới rơi xuống, cũng không có đả thương được Giải Ùn. Rất rõ ràng vệ trang có một ít giật mình, nhưng lại như thế này Giải Ùn sẽ nguy hiểm hơn. Bay lên không trạng thái dưới cả người đều bại lộ cho địch nhân rồi. Mặc dù cứ như vậy Giải Ùn lại tránh được vệ trang công kích, nhưng lại như thế này Giải Ùn ở vào bay lên không trạng thái, không chỗ nương tựa. Bốn phương tám hướng đều có thể trở thành địch nhân tiến công địa phương, với lại bởi vì Giải Ùn người này trên không trung căn bản không có năng lực hoàn thủ. Cao Tiệm Ly nhìn thấy cục diện như vậy không khỏi vì Giải Ùn cản một thanh mồ hôi. Chơi đủ chứ? Vệ Trang nhìn thấy Giải Ùn lại từ dưới con mắt của mình đào thoát, mặc dù nội tâm vô cùng giật mình, nhưng là hắn cảm thấy những này cũng chỉ là một ít cho mèo, chỉ là bởi vì Vệ Trang chưa từng có được chứng kiến dạng này vũ khí, cho nên một lát tìm không thấy đường đi, hiện tại Giải Ùn đã ở trước mặt mình biểu thị một lần, cho nên Vệ Trang cảm thấy là thời điểm đem Giải Ùn đưa vào chỗ chết. Hắn nhìn xem Giải Ùn lớn tiếng hỏi: Giải Ùn. Chỉ gặp vệ trang lông mày nhíu cùng đi, nổi giận đùng đùng, đống nhiên dùng sức huy động trong tay xa xỉ, thẳng tắp đâm về Giải Ùn. Lúc này Giải Ùn đang tại ở vào rơi xuống đất thời điểm, căn bản vốn không có thể khai thác bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp đào tẩu, bởi vì bất luận cái gì tránh né một kiếm này chiêu số đều cần mượn lực cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của đại địa. Bất quá Giải Ùn cái gì đều không làm được, cũng cái gì cũng không thể làm. Cái này, mọi người mười phần kinh hoàng, mắt thấy Giải Ùn liền bị vệ trang chém thành muôn mảnh, Tuyết Nữ khổ sở nhắm hai mắt lại, chỉ nghe được Giải Ùn rít lên một tiếng. Tiếng kêu kia đâm vào màng nhĩ của người ta, mười phần đáng sợ. Ban đại sư nhìn trước mắt đây hết thảy, trong nội tâm một trận còn đau, bất quá tựa hồ Giải Ùn cũng không có bị vệ trang một kiếm đâm chết. Trên mặt biểu lộ mặc dù thống khổ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì mà hướng xuống nhỏ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Giải Ùn, cái kia xa xỉ đụng phải Giải Ùn mua trước phi công phía trên. Ngươi man lực thật là lớn, xương cốt của ta đều muốn bị ngươi đánh gãy. Giải Ùn cảm giác đến xương cốt của mình đều muốn bị vệ trang cái này quá bại hoại nát, đau nhức muốn chết, lâu như vậy đến nay, Giải Ùn cho tới bây giờ đều không có như thế đau nhức qua. Cho nên khuôn mặt của hắn biểu lộ mười phần khúc. Vệ trang vốn cho rằng Giải Ùn đã một mệnh ô hô, nhưng mà chợt nghe Giải Ùn nói chuyện, đem đầu nâng lên nhìn về phía Giải Ùn, bị Giải Ùn giật nảy mình. Vậy mà không có chết. Đây là phi công lịch xa xỉ. Ban thái sư lược mở to mắt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phi công có dạng này diễn biến chiêu thức, nhưng là từng tại trên sách thấy qua, tại cự tử bản vẽ thiết kế bên trong đã từng nhìn thấy qua một chiêu này, lúc ấy còn tưởng rằng là gặp người, không nghĩ tới lại là thật. Bây giờ nhìn Giải Ùn phát huy ra, quả thực cảm thấy kinh ngạc. Mà một bên Mặc Gia cự tử lại bất động thanh sắc nhìn xem hết thảy, cũng không nói lời nào. 565 tiến xa xỉ. Đó là cái gì? Phạm sư phụ nghe được cái tên này ngựa đi lên phía trước xem xét tỉ mỉ, chỉ nghe được qua xa xỉ kiếm, chưa từng có nghe qua nghịch xa xỉ vật này. Lúc này Giải Ùn đã rơi xuống đất, vừa nghe đến nghịch cá mập cái tên này, hắn liền mau mở ra hệ thống tiến hành thẩm tra. Hệ thống đang tại mở ra, xin ngài sau đó. Hệ thống đang tại lục soát, xin ngài sau đó. Kết quả tìm kiếm đã tìm được, xin ngài xem xét. Xa xỉ, danh xưng yêu kiếm, mặc dù không tại danh kiếm danh sách phía trên, nhưng lại là rất nhiều danh kiếm khắc tinh. Cho nên Mặc gia cự tử tại đúc thành bên trên công thời điểm, tại nó rất nhiều biến hóa bên trong diễn sinh ra một cái nghịch xa xỉ biến hóa, xa xỉ không có răng, uy lực liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ, cho nên Dư Ùn liền có thể tránh thoát nó một kích chí mạng. Nếu như tìm đọc hoàn tất, xin ngài điểm kích xác nhận quan bế hệ thống. Dư Ùn hiểu rõ đến nghịch xa xỉ tin tức tương quan về sau tranh thủ thời gian đóng lại hệ thống, từ vừa rồi đến bây giờ, mình đã tiếp 4 cái chiêu thức, cự tử vừa mới nói, vệ trang một chiêu này hết thảy có 4 cái chiêu thức, chiêu chiêu đều sinh ra biến hóa, vậy bây giờ mình chống cự ở cái chiêu thức, chứng minh một chiêu này hắn xem như tiếp xong. Uy, ta đã tiếp nhận ngươi một chiêu này, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta nhận thua? Giai Ún nhìn xem vệ trang lớn tiếng rống đến, một chiêu này thật sự là xoa thật vất vả à, mỗi một chiêu tựa hồ cũng là một bước nguy hiểm quân cờ, mỗi một lần đều là tuyệt sử phùng sinh, nghĩ tới đây, Giai Ún cảm thấy có chút tự hào, mình rốt cục làm được. Mà vệ trang trên mặt mặc dù là không thể phủ nhận biểu lộ, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Những quy củ này là bọn hắn vừa mới định xuống. Không tốt. Ban đại sư giật mình nói đến, mọi người đều đem ánh mắt hướng Giai Ún trên thân trông đi qua. Chợt thấy vệ trang đem Dùn từ nhấc lên khỏi mặt đất đến, một giây sau tựa hồ liền muốn đem Dùn giết chết, mọi người tâm lại đề đi lên, lúc đầu cũng thế, vệ trang lời nói cho tới bây giờ đều là không thể tin. 48 hắn là một cái không có tín nhiệm người, cũng không quan tâm người trong thiên hạ ý nghĩ, cho nên hiện đang phát sinh tình huống như vậy cũng là rất bình thường. Ngươi chơi xấu. Giai Ùn cố gắng dãy rủa lấy, hắn không nghĩ tới vệ trang lại là như thế hèn hạ vô sỉ, nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy vệ trang mười phần buồn luôn. Thế nhưng là hắn không có cách nào, bị vệ trang bắt lại, bất kể như thế nào đều không động được. Hắn đành phải lớn tiếng gọi gọi. Xem ra ngươi những năm gần đây tốn không ít, nghĩ. Vậy mà chuyên môn vì ta thiết kế một kiện binh khí. Vệ trang nhìn về phía Mực Mai, vệ trang đúng là không nghĩ tới cái này phi công lại còn có như thế một cái công năng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từ hắn cái này một thanh phía dưới đào tẩu qua, lần đầu tiên là Mực Mai, lần này lại là Giải Ùn. Cái này có thể nói là vệ trang từng ấy năm tới nay như vậy xỉ nhục. Côn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bơ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/27446. Chương 433, Mực Mai đối vệ trang. Nếu như mới vừa rồi là ta dùng, ngươi coi như không chết cũng đã trọng thương. Mực Mai nhìn xem vệ trang nói, hắn sở dĩ đồng ý Dùn cùng vệ trang tỷ thí, cũng chính bởi vì phi công có chức năng này, mặc dù không biết Dùn đem phi công vận dụng như thế nào, nhưng là nghĩ đến hắn đã có thể từ Mặc ra trong cấm địa đi tới, khẳng định như vậy cũng là một cái mười phần thông tuệ hải tử, cho nên Mực Mai cảm thấy để cho Dùn buông tay đánh cược một lần. Nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Nghĩ đến năm đó Mực Mai thụ hắn một kiếm vậy mà không có chết, hắn tin tưởng Mực Mai nói lời, dù sao vệ trang là một cái mười phần ỷ lại kiếm mà sống người, đối với vệ trang tới nói, nếu như không có kiếm chẳng khác nào không có công kích cùng phòng ngự kỹ năng, mình rất dễ dàng liền bị đối phương chế phục. Giai Ún đã tiếp ngươi một chiêu, ngươi thả hắn. Đối với vệ trang hành động như vậy, Mực Mai mười phần thống hận, mặc dù đã sớm biết vệ trang gian trá, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn là mười phần sinh khí. Lúc này cầm một đứa bé nói sự tình, loại chuyện này cũng thật chỉ có vệ trang mới có thể làm đi ra. Ngươi chơi xấu, ngươi chơi xấu. Đuổng cho ngươi còn xưng là khao khát sư đệ đâu. Giải Ùn một bên giấy rủa lấy một bên gọi đến. Thiên Minh cũng gấp 16, hắn muốn xông ra đi cứu Giải Ùn thế nhưng là bị Cao Tiệm Ly kéo lại. Tại sao có thể như vậy? Thiên Minh trong ánh mắt đều là nước mắt, hắn nhìn xem Giải Ùn, trong nội tâm đối vệ trang tên bại hoại này thống hận không được. Ta có thể thả tên tiểu quỷ này, bất quá tiếp xuống liền đến ngươi. Vệ trang đông nhiên đem Giải Ùn đem thả xuống, Giải Ùn bị ngã ầm ầm trên mặt đất, mặc dù thế rất đau, nhưng là Giải Ùn dù sao không có để cho gọi, vệ trang lại một lần nữa chuyển hướng Mực Mai, dùng kiếm chỉ miêu tả Mai. Tựa hồ là đang hướng Mực Mai hạ thư khiêu chiến. Ta không xuất thủ, ngươi sẽ không hết hy vọng. Mực Mai nhìn trước mắt vệ trang chậm rãi nói đến, kỳ thật vệ trang tại cơ quan thành ngưng lại lâu như vậy chính là vì chờ đợi Mực Mai đến, liền là muốn cùng Mực Mai phân cao thấp, cho nên vô luận gặp được dạng gì âm ngại, vệ trang đều sẽ không bỏ qua cùng Mực Mai so chiêu. Ta ghét nhất dây dưa dài dòng, bất quá vì ngươi, ta có thể phá lệ, lại giết ngươi một lần. Vệ trang chẳng thèm ngó tới, hắn cảm thấy Mực Mai đây là đang dây dưa dài dòng, muốn lên thì lên, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Bất quá coi như Mực Mai những năm này đến nay trở nên cường đại, vậy thì thế nào đâu? Mình đã có thể đem cái nhiếp giết chết, như vậy lại giết chết một cái Mực Mai cũng không nói chơi. Năm đó ta nói qua, ngươi như một kiếm không giết chết được ta, liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Mực Mai nhìn xem vệ trang tự tin như vậy, chỉ là chậm rãi nói đến, năm đó mình là cố ý cho vệ trang cơ hội, hiện nay, nhưng lại khác biệt, mình là tuyệt đối sẽ không lại cho vệ trang cơ hội thứ hai. Tiếp xuống liền có thể biết đáp án. Mặc kệ Mực Mai nói như thế nào, bất kể nói thế nào, đến cùng ai thua ai thắng, chỉ có nhìn đáp án cuối cùng. Hai người đều là cao thủ, hai người võ công đều là cao thâm mặt chắc. Nếu như chỉ là bằng công phu miệng là thế nào cũng nói không rõ. Giai Ùn, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Mực Mai nhìn vệ trang chất vấn muốn cùng hắn so đấu dạng, thế là chuyển hướng đầu đối Giai Ùn nói đến. Giai Ùn nghe được cự tử kiểu nói này, lập tức liền lui xuống, cao thủ ở giữa chiến tranh thế nhưng là không thể khinh thường. Mình vẫn là lui xuống tốt. Ngươi không cần cái kia thanh tỉ mỉ chuẩn bị cho ta đồ chơi. Nhìn xem Mực Mai, nhiều năm không thấy, mặc dù mọi người kiếm thuật đều có tiến bộ, nhưng là cái kia thanh phi công vệ trang không thể không thừa nhận thật mười phần ưu tú, lại ưu tú lại như thế nào, mình bây giờ đã hiểu rõ thanh này phi công đặc điểm, liền xem như ngươi Mực Mai một lần nữa sử dụng phi công cũng sẽ không dễ dàng làm bị thương vệ trang. với lại tại vệ trang xem ra, cái kia vốn chính là một đem đồ chơi mà thôi. Mực Mai đã đầy đủ. Mực Mai trả lời đến. Hiện tại giết vệ trang chỉ bằng Mực Mai như vậy đủ rồi, mình cũng không phải âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Vệ trang cũng không nói lời nào, hai người lẫn nhau đứng đấy, tùy thời đều chuẩn bị phát động công kích. Trận người bên ngoài nhìn xem hai người tư thái, căn bản là nhìn không ra là lập tức sẽ thoát khỏi cái chết chiến thời khắc. Thật yên tĩnh, trung quanh bỗng nhiên trở nên vượt mức bình thường yên tĩnh. Đạo Trích nhìn xem người ở chỗ này, mặc kệ là vệ trang cùng cự tử cũng tốt, vẫn là bên ngoài sân vệ trang thủ hạ hoặc là Mặc gia đệ tử cũng tốt, không ai nói chuyện, Đạo Trích tại thì thầm trong lòng, thật sự là thật là đáng sợ, với lại căn bản là nghe không được loại kia kiếm khí mang đến gió đang gào thét âm thanh. Cao thủ giao chiến lúc, đã đem kiếm sát khí che giấu. Giai Ún nhìn xem ở đây hai người, lần chiến đấu này cùng lần trước cắt nhất cùng vệ trang chiến đấu là không giống nhau. Lần này hai người nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế trong nội tâm đã sóng cả mãnh liệt. Vệ trang đại nhân cùng cái nhiếp chiến lúc sau đã bị thương, hiện tại lại cùng Mặc gia võ công đệ nhất người giao chiến, trận chiến đấu này chỉ sợ. Hồng Liên công chúa có chút bận tâm, vệ trang. Lấy dạng này trạng thái cùng Mực Mai giao chiến, đây đối với vệ trang tới nói là mười phần bất lợi. Nhưng là bây giờ không có người có thể ngăn cản bọn hắn chiến đấu. Mặc gia cự tử là Mặc gia thứ nhất đầu to đầu, cho nên trận chiến tranh này cự tử khẳng định sẽ thắng. Giai Ùn trong lòng suy nghĩ, một chút cũng không lo lắng thần tử sẽ thụ thương, mặc dù vệ trang rất lợi hại, nhưng là hắn tin tưởng Mặc gia cự tử khẳng định còn muốn so vệ trang lợi hại. Ôm dạng này tín nhiệm, Giai Ùn đứng ở một bên lặng lặng nhìn hai người bọn họ. Trời xanh phù hộ Mặc gia có thể vượt qua lần này gặp chắc trở. Ban đại sư ở phía sau cầu nguyện, lần này đây là kinh lịch nhiều lắm. Đã tinh bị lực tấn. Lần này thật sự là Mặc gia tai nạn, Mặc gia chết bao nhiêu 163 huynh đệ, liền ngay cả Long cô nương cũng đã chết. Nghĩ đến Long cô nương, ban đại sư nước mắt liền không cầm được muốn lưu lại. Kết thúc rồi à? Ai thắng lợi? Đồng nhiên hai người đều phóng tới đối phương, Mực Mai rút kiếm, vệ trang mang theo xa xỉ, không có trước mặt gió nổi mây phun, chỉ thấy Giai Ùn thẳng đội vàng phóng tới đối phương. Cũng không có cái gì quá mức hoa trương tiền hí, đây hết thảy đều tới quá nhanh, hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Ai cũng không có thấy rõ hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra cái chiêu số gì. Giai Ùn thật sự là không hiểu rõ hai người bọn họ đang làm cái gì. A, đồng nhiên vệ trang mà một giọt rất xuống. Vệ trang quỳ trên mặt đất, không cách nào chống đỡ lấy thân thể của mình. Hồng Liên công chúa bị giật nảy mình. Người bạn Mực Mai nhìn về phía vệ trang bình ổn nói đến, ngươi thật rất ngu xuẩn. Vệ trang cười một tiếng, hắn nhìn xem Mực Mai bóng lưng nói đến, còn dám khẩu xuất của nôn. Thiên Minh lấy vệ trang vậy mà nói như vậy cự tử, trong lòng giận không chỗ phát tiết, hắn đối vệ trang giống đến. A, Hồng Liên công chúa nhìn thấy vệ trang bỗng nhiên nổ một bụng mà, liền muốn tiến lên đem vệ trang nâng đỡ. Hồng Liên công chúa từ trước tới nay chưa từng gặp qua vệ trang thụ như thế thương nặng, Hồng Liên công chúa lo lắng ghê gớm. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, lần thứ nhất gặp Bạch Phượng bị trọng thương, lần này lại là vệ trang đại nhân. Hồng Liên công chúa cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/member/27446. Chương 434, vệ trang đại bại. Máu tươi một giọt đập xuống đất, rõ ràng không có âm thanh, tại xích luyện trong thai lại phảng phất xuất hiện gãy mất dây cung phát ra chói tai tiếng vang, nàng rực rỡ giật mình, nhìn xem khom lưng vệ trang nhịn không được bước về trước một bước, không, dừng lại, không cho phép tới. Vệ trang ra lệnh, thanh âm lạnh lùng cũng không biến hóa, phản phất người bị thương không phải hắn đồng dạng. Xích luyện dừng chân lại, một tiếng chưa nghe, trong mắt che khuất đáy mắt cay đắng cùng tương tiếp. Giai Ún bất động thanh sắc quan sát đến hai người, trong lòng nhịn không được thở dài, thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình à, phun phún. Người căn bản vốn không hiểu, kiếm ở giữa đánh nhau không có bại thắng chỉ có sinh tử. Vệ trang chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau sạch bên miệng mà dấu vết, quay người nhìn qua đối diện cái kia mang theo mũ rộng vành nam nhân. Tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ chết. Giai Ún nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở. Cự tử nhìn Giai Ún một chút, đáy mắt dường như chuẩn một nhấp nháy ánh sáng, lại không nói gì. Hắn lại rời về ánh mắt nhìn xem vệ trang, không nói lời nào. Ngươi sợ sao? Vệ trang đối Giai Ún lên tiếng ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm trầm thấp mang theo chút khiêu khích, hai con ngươi dường như nhìn chằm chằm con mồi nhìn chừng chừng lấy cự tử, khóe môi phát họa ra nụ cười giễu cợt. Không. Xích luyện theo bản năng hô, nàng đi theo vệ trang đã nhiều năm, tự nhiên biết cái này nam nhân, hắn không sợ sinh tử. Ngươi cùng cái nhiếp lúc giao thủ liền bị cổ họng kiếm trọng thương, vừa rồi lại bị Mực Mai thương tới yếu hại. Giai Ún tỉnh táo thấp giọng nói ra, nhưng tại dạng này điên tĩnh trong hoàn cảnh, thanh âm của hắn không thể bảo là không lớn, cho tới tất cả mọi người bị thanh âm của hắn hấp dẫn lấy. Vệ trang cuối cùng võ tướng ánh mắt phóng tới trên người hắn, Giai Ún lại trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Đó là nhìn chằm chằm sợi kiến ánh mắt, Giai Ún biết, lại vẫn nhịn không được thất bại, hắn ngay cả bị vệ trang khi làm đối thủ tư cách đều không có. Vậy thì thế nào? Vệ trang cười nhạo, giống như là đối Giai Ún đột nhiên cảm giác lên hứng thú. Hắn là biết sư huynh nửa đường nhặt được đứa bé, hắn luôn luôn cái nhiếp nhân từ khinh thường, cho nên căn bản không có nhiều chú ý bị nhặt về Giai Ún, chỉ là giờ phút này Giai Ún bén nhạy sức quan sát cùng tư duy đem hắn hướng hẳn lên thôi. Ngươi còn không hiểu chưa? Ngươi căn bản không có khả năng còn sống ra ngoài. Giai Ún nhíu mày, hắn là không hiểu loại quan niệm này, tại loại này trong loạn thế, sinh mệnh càng đáng ngưỡng mộ. Vệ trang xem sinh mệnh vì không có gì bộ dáng để Giai Ún nhìn xem hơi có chút phản cảm, dù là cái tiên là hắn sinh mệnh của mình. Giai Ún dừng một chút, tiếp tục khuyên, ngươi thủ hạ cũng đã bị trọng thương, liền xem như tiếp tục đánh xuống, các ngươi toàn bộ Lưu Sa tổ chức đều sẽ diệt vong. Như vệ trang ngay cả đi theo mình nhiều năm đồng bạn tính mệnh đều không để ý, vậy hắn cũng quá máu lạnh. Giải Ùn nghĩ thầm, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Vệ Trang hỏi ngược lại, ánh mắt trở lại cự tử trên thân. Giải Ùn kinh ngạc, có chút không biết nói cái gì. Giải Ùn không phải người của thế giới này, hắn vị trí cái kia hòa bình niên đại bên trong, mỗi người đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít lo lắng, nhưng là Vệ Trang hắn nhìn không ra Vệ Trang sơ hở, hoặc là nói, hắn nhìn không ra Vệ Trang có cái gì ràng buộc, chỉ là vì đánh bại cái nhiếp. Giải Ùn cảm thấy hắn đột nhiên đụng tới ý nghĩ này có chút hoang đường. Vệ Trang, ngươi đi đi. Cự tử đột nhiên mở miệng. Giải Ùn nhìn về phía cự tử, hắn đem lưu xa toàn bộ phá hủy cơ sẽ bỏ qua. Không đúng, theo lý thuyết Mặc gia thủ lĩnh không nên không có đầu óc như vậy. A Ùn tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên ngưng mắt nhìn cản hoặc ở cửa ra chỗ Tần Quốc binh sĩ. Một là, đây chính là đáp án. Đây chính là cự tử muốn thả đi Vệ Trang nguyên nhân. Giải Ùn bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, trong lòng vỗ tay mà tán, thiệt hay. A, người khác lại cũng đều không hiểu hộ tử tâm tư, từng cái phát ra khiếp sợ thanh âm. Lần này, ta thả ngươi một con đường sống. Hạt đậu dừng một chút, coi nhẹ rơi Mặc gia đám người giật mình tiếng gọi ầm ĩ, đem mực mai thu nhập sáng tạo trong vỏ, kiên định tiếp tục nói hỗn đản. Vệ Trang kỵ gấp lông mày, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cự tử, cắn răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói. Hắn không cần người khác mà toàn sinh lộ, cho tới bây giờ đều là hắn cho người khác sinh lộ, lần này cự tử một câu có thể nói là triệt để chọc giận hắn. Vì cái gì? Tại sao phải thả cái này quá bại hoại? Trời hét lên, hắn không minh bạch, tên bại hoại này đã thương đại thúc, hắn thủ hạ còn tổn thương Mặc gia cả đám, đều là bởi vì đám này bại hoại bọn hắn mới lâm vào tình trạng này, tại sao phải buông tha bọn hắn? Giải Ùn vô thiên minh bà bay, ra hiệu nha yên tĩnh, cự tử tự nhiên là có hắn dụng ý của mình. Nào có thể đoán được thiên minh quay đầu nhìn Giải Ùn, la lớn, Giải Ùn, ngươi cũng cảm thấy không thể thả bọn hắn thoát đúng không? Bọn hắn xấu như vậy, còn đả thương đại thúc. Giải Ùn, thiên minh ngươi bình tĩnh một chút, cự tử tự nhiên là có hắn dụng ý của mình, ngươi đừng quấy rầy hắn. Giải Ùn quên. Cái gì dụng ý, ta chỉ muốn cho đại thúc báo thù. Thiên minh gào lên. Nhìn thấy thiên minh cái dạng này, Giải Ùn nhức đầu đuốt đuốt cái chán, dứt khoát cũng không khuyên giải hắn, dù sao thiên minh cũng nghe không hiểu. Thế là Giải Ùn hai mắt trừng một cái, gầm nhẹ một tiếng, yên tĩnh. Nhìn xem thiên minh trong nháy mắt tùng đi xuống bộ dáng, Giải Ùn thở phào một hơi. Rất tốt, thế giới an tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mà nợ trả bằng máu sao? Vệ Trang không cam lòng mở miệng lần nữa ý đồ chọc giận cự tử. Vệ Trang, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ngươi chân chính địch nhân đến tuột cùng là ai? Cự tử nói ra, hắn ánh mắt khắp nơi đảo qua như lô đen cao ngất thành đồng môn. Trang diện yên tĩnh trở lại, ở tàng trong bóng đêm cự tử đơn độc trở lại một đôi mắt giống như ánh sáng giống như tiến thẳng tắp bắn về phía Vệ Trang, mà Vệ Trang cũng không sợ hãi, khuôn mặt của hắn còn dính nhuộm mà bại, như là vòng xoáy đôi mắt cũng nhìn chằm chằm mặt tử, hai người rằng co dạng đều không nói lời nào. Giải Ùn biết đây là hòa hoãn, nhưng là cái khác người không nhất định biết. Đại Thiết Chủ Y nhìn xem rằng co tức giận Vương Triệu Phẫn, cắn cắn răng hướng nhảy tới một bước, Giải Ùn đảo mắt thoáng nhìn, đội vươn tay ngăn tại Đại Thiết Chủ Y trước mặt, thấp giọng nói, không nên động, nghe cự tử hiệu lệnh. Đại Thiết Chủ Y dừng lại giao lộ bước sắc mặt hơi có vẻ giữ tận chừng Giải Ùn một chút, há miệng liền muốn phản bác hắn. Cao Tiệm Ly đột nhiên đưa tay giữ chặt Đại Thiết Chủ Y cánh tay, Đại Thiết Chủ Y quay đầu nhìn hắn, Cao Tiệm Ly chỉ lắc đầu, đồng ý Giải Ùn lời nói, đừng xúc động. Mặc dù không minh bạch, nhưng là cự tử làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Ban đại sư nói ra. Hắn kiểu nói này, mọi người liền đều yên tĩnh trở lại. Cự tử là lãnh tụ của bọn hắn hẳn là học sẽ tin tưởng hắn, chí ít cự tử là tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Mặc ra cả đám các loại đều cho rằng như vậy. Ta không hiểu, tại sao phải thả hắn đi, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Thiên Minh hô. Giải Ùn lần này nhưng không có lại thuyết phục hắn, chỉ là giơ tay lên vô Thiên Minh bà bay. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mệt phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/274446. Chương 435, tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như là người nhà của hắn bằng hữu bị tổn thương, kẻ cầm đầu còn bị chỗ dựa người thả chạy, Giải Ùn nghĩ, hắn nhất định sẽ so Thiên Minh càng không cam tâm, cái kết quả này. Ta không minh bạch, ngươi tại sao phải thả ta đi? Vệ Trang hít mắt, chậm rãi hỏi, ngươi đến cùng là ai? Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn là đối thủ. Hộ tử nói ra, đưa tay xoa mũ rộng vành biên giới, chậm rãi nâng lên. Ngươi là? Vệ Trang theo cự tử động tác thì thào lên tiếng. Mũ rộng vành bị lấy xuống, lộ ra dấu ở phía sau khuôn mặt kia, lại thâm sâu lại lớn lên vết sẹo từ xương cá xuyên qua, cơ hồ vượt qua hắn quá nửa tấm mặt, kiếm ra một chút dữ tợn, trên mặt lại trầm tĩnh như nước. Vệ Trang con ngươi đột nhiên co rụt lại, phân không ra là chấn kinh vẫn là thống hận. Giải Ùn vẫn nhìn người chung quanh, phần lớn đều là một mặt chấn kinh, Thiên Minh thì là bị tức phân cảm nhiễm có chút hiếu kỳ, chỉ có Ban đại sư trong mắt vậy mà chứa đầy nước mắt. Giải Ùn bên trong không thể bảo là không sợ hãi, xem ra vị này Mặc gia cự tử còn không phải phổ thông đâu, vậy mà gây nên lớn như vậy bạo động. Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly nắm chặt tay, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đã lâu không gặp. Cự tử đầu tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thật là ngươi. Vệ Trang trong lời nói một chút rung động bại lộ hắn giật mình. Bọn hắn không phải đã sớm quen biết sao? Giải Ùn trầm tư, hai người này. Không, nên nói những này người 477 biểu hiện đều quá mức khác thường. Nếu nói Vệ Trang nhìn thấy cự tử mặt thời điểm chấn kinh là tình có thể hiểu, cái kia Mặc ra đám người này đâu? Tự mình lao đại chẳng lẽ cũng không nhận ra? Làm sao cả đám đều giống như là gặp quỷ bộ dáng đâu? Có phải như vậy hay không liền giải quyết nghi vấn của ngươi? Cự tử nói ra, Giải Ùn nghe không ra trong lời của hắn có cái gì khác lưu động. Nghi vấn? Giải Ún đột nhiên bắt lấy từ mấu chốt, nguyên bản đối với hắn giống như bị sa mỏng đùng vân che lại kết quả, hiện tại đáp án hô chi bổ ra. Ngươi chậm chạp không đúng cơ quan thành ra tay không phải là vì giải đáp cái nghi vấn này sao? Giải Ún thốt ra. Trước đó rõ ràng có quá hơn một cơ hội có thể đối cơ quan thành ra tay, nhưng vệ trang một mực cũng không có động tác, Giải Ún còn tưởng rằng là bởi vì cái nhiếp tại cơ quan thành bên trong. Hiện tại xem ra, giải quyết cắt bất quá là nhân tiện, trọng yếu nhất liền là Mặc Gia cự tử thân phận trang đã sớm có hoài nghi năm đó, ngươi cố ý phải thừa nhận ta một kiếm, chính là muốn để người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi đã chết. Vệ trang không có trả lời Giải Ún, ngược lại hướng cự tử đầu châu không kịp ngựa miệng mà hỏi, nắm xa xỉ tay dần dần rút lại. Nếu như ta còn sống lời nói, sẽ để cho rất nhiều người ăn ngủ không yên. Lô tử trả lời. Giải Ún chẳng biết tại sao, lại cái này mười cái trong chữ, nghe được đắng chát cảm giác. Nhất là ngươi vị kia phụ vương. Vệ trang lạnh hừ một tiếng, chào phúng nói. Trầm mặc nửa ngày. Có lẽ là a. Cự tử có chút ít phủ nhận thấp giọng nói ra, không ai sẽ hy vọng mình bị cha đẻ kiêng kỵ. Nhưng sinh ở nhà đế vương, thân bất do kỷ sự tình đơn giản nhiều lắm, nhiều đến hắn thậm chí chưa hề lĩnh ngộ qua thân tình ra sao tư vị, cho nên hắn không để ý ấu tiểu nữ nhi, cam tâm, mai danh nhận tích nhiều năm, chỉ vì bách tính mưu đến một lợi. Với hắn mà nói, bách tính, hơi trọng yếu hơn. Giải Ún thả nhẹ hô hấp, hắn sớm tại lần này trong lúc nói chuyện với nhau biết được cự tử thân phận, trong lòng đối Lô tử thương hại càng tăng lên. Nhịn không được lòng đầy căm phẫn thấp giọng giận dữ nói ra, vì mình nhất thời cầu an, vậy mà đem thân vị quốc gia lương đống con của mình tùy ý người khác xâm lược, dạng này chủ thật sự là yến quốc sỉ nhục. Ngươi hôm nay để cho ta đi, là muốn ta cảm kích ngươi sao? Vệ trang mò mò cao lông mày, châm chọc nhìn qua cự tử hỏi. Hắn cũng không tại bình cự tử gặp cái gì, trong loạn thế này, chỉ cần có thể vô thai không đau sống sót, cái kia đại khái liền là nhất may mắn sự tình. Ta chỉ là không muốn để cho doanh chính đạt được. Cự tử nhìn xem vệ trang mặt, nhíu nhíu mày. Giải Ún biết vệ trang rất rõ ràng cự tử vì cái gì thả vệ trang đi, vệ trang dạng này trào phúng thái độ, đại khái là không cam tâm a. Giải Ún yên lặng thở dài. Bọn hắn đang nói cái gì nha, ta làm sao nghe không hiểu. Thiên Minh kéo kéo Giải Ún tay áo, một đôi mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm Giải Ún, nói nhỏ mà hỏi. Cự tử thả vệ trang đi, là vì tiêu sổ tần vương doanh chính. Giải Ún nhỏ giọng cho Thiên Minh giải thích nói, vô luận Lưu Sa cùng Mặc Gia ai bị diệt, lớn nhất đến lợi người đều là doanh chính cái này bạo quân. Cao Tiệm Ly nhìn qua, Giải Ún gật gật đầu, biểu thị hắn lý giải không sai. Giải Ún ngẩng đầu cười với hắn một cái. A. Thiên Minh ngây cả người, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, dạng này a. Ha ha ha. Vệ trang đột nhiên tuôn ra một trận cười to. Bầu không khí vốn một ngạt biến mất không thấy gì nữa, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của mình. Đi. Sa Sĩ vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp kiếm hoa, sau đó được thu vào vỏ đao. Vệ trang quay người, dài bảy áo khoác trên không trung dùng ra một đạo lăng lệ độ cong. Bộ pháp đột nhiên dừng lại, vệ trang không có quay người, chỉ là đưa lưng về phía cự tử nói ra, "Tiến đan, lần sau gặp mặt chúng ta còn là đối thủ." Đại thiết chủ ý trừng mắt, nâng lên một cái tay nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa." "Tiến đan, thế nào cảm giác cái tên này rất quen thuộc?" Trời gãi đầu một cái, một mặt mê mang, thật tình không biết hắn người trong lòng phụ thân liền đứng trước mặt của hắn. Ai, tại sao có thể có người nghĩ đến Yến Đan liền là Mặc Gia cự tử? Giải Ún thở dài một hơi, hắn cùng Mặc Gia cả đám ý nghĩ không giống nhau, bọn hắn đều coi là Yến Đan chết rồi, nhưng Giải Ún cảm thấy, càng là giống như là Yến Đan loại này bảo trì bình thản người, việc không sẽ để người ta biết sinh tử của hắn. Chỉ bất quá mặc dù Giải Ún không cho rằng Yến Đan sẽ chết, nhưng cũng xác thực không nghĩ tới hắn sẽ lấy nguy hiểm nhất hình thức che giấu mình. Quay đầu nhìn về phía Thiên Minh vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, Giải Ún dùng cánh tay chụp lược hắn, nhỏ giọng trước thời gian nói, "Yến Đan, không biết sao, Yến Thái tử Đan, Yến Đan, không phải liền là Yến quốc thái tử, không phải liền là Nguyệt Nhi." Thiên Minh nhìn về phía Giải Ún, lặp lại một câu, bừng tỉnh đại nội nhớ lại, cũng không có Giải Ún trong tưởng tượng khẩn trương cùng luống cuống, ngược lại tựa hồ có chút tức giận. Giải Ún kinh ngạc nhìn xem hắn. "Đúng vậy, cự tử, không, nên xưng là Đan." Yến Đan trầm mặc một lát, tựa hồ tại nghĩ đến tìm tử, hắn xoay người lại, nhìn xem Thiên Minh, bờ môi giật giật, tựa hồ là muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ phảng phất than nhẹ phun ra hai chữ này hồi đáp. "Ngươi vì cái gì không cho nàng biết ngươi còn sống?" Thiên Minh chạy đến cự tử trước người, ngửa đầu gần như hô lên. Giải Ún chỉ là lặng lặng nhìn, tại ban đại sư ra hiệu hắn đi đem Thiên Minh kéo trở về thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hướng về phía đám người lắc đầu. Thiếu niên này nhìn như là quan kiên cường, nhưng ai nào biết hắn bị đè nén bao lâu đâu. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/27446. Chương 436, Tiến Đan Thái Tử. Hắn đối với Nguyệt Nhi thực tình nhật nguyệt trừ giám, hiện tại đứng ở chỗ này trong những người này, đại khái cũng chỉ có Thiên Minh mới có tư cách thay người hỏi. "Thật có lỗi, ta tới chậm." Yến Đan nói khẽ, hắn hiện tại không phải quát tháo Phong Vân Mặc Gia cự tử, chỉ là coi là thẹn với nữ nhi đáng thương phụ thân. "Nguyệt Nhi vẫn luôn cho là ngươi chết rồi, nàng rất cô độc, mặc dù nàng không nói, nhưng là ta biết nàng nhất định rất cô độc." Thiên Minh thanh âm nhiễm lên một tia giọng nghẹn ngào. Giải Ún căn cứ mí môi, tiến lên một bước vô vô Thiên Minh bả vai ý đồ để Thiên Minh lánh tính một chút. Giải Ún tự nhiên là biết, Thiên Minh thở nhỏ đã mất đi phụ mẫu, một đường đi theo cắt rất dài, đối với phụ mẫu tưởng niệm làm sao so Nguyệt Nhi ít. Lời này là thay Nguyệt, hướng phụ thân của nàng lên án, sao lại không phải thay Thiên Minh mình hướng ở trên trời phụ mẫu lên án đâu? Bởi vì hắn cùng ta người cha này cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm. Yến Đan trả lời. Hắn thấy thẹn đối với thế nữ, nhưng hắn lại không hối hận lựa chọn của hắn. để Nguyệt Nhi đi theo Mạc gia, dù sao cũng so cùng ở bên cạnh hắn muốn an toàn nhiều. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, nàng có mơ tưởng ngươi, nàng mỗi lần đều mình len lén khóc. Trong suốt nước mắt huy sái trên không trung, Thiên Minh mang theo giọng nước nở quanh quẩn ở trong đại điện, cự tử không nói một lời, Giải Ổn chỉ có thể vỗ Thiên Minh lưng trấn an hắn. Đột nhiên, một giọt máu nhỏ xuống tại Thiên Minh mu bàn tay bên trên, Thiên Minh khóc chính thương tâm, không có phát giác được. Nhưng ở Thiên Minh bên cạnh Giải Ổn lại thấy được. Giải Ổn ánh mắt một lần, ngẩng đầu nhìn về phía cự tử. Cự tử đã có một chút lắc lư, sắc mặt dị thường khó coi. Không tốt. Giải Ổn tốt ra kinh hô lên, Thiên Minh nghe được thanh âm, xuyên thấu qua trong hốc mắt thủy vân nhìn về phía cự tử, lại vẫn đó có thể thấy được cự tử trạng thái không thích hợp. Thiên Minh ngừng khóc tiếng khóc, có chút bị hù dọa. Giải Ổn, nhanh ta ngồi xuống. Cự tử chịu được ăn bưu nói ra. Giải Ổn vội vàng tiến tới đỡ lấy cánh tay của hắn, vịn hắn ngồi trên mặt đất. Cự tử xoa ngực, thở hổn hển vài tiếng, nhịn không được lấy tay quát im ngay mũi ho khan. Đợi đến hắn ho khan đình chỉ, vung ra trong lòng bàn tay đều là ho ra vết máu. Giải Ổn cùng tất cả mọi người quá sợ hãi. Cự tử lão đại, ta không nói. Thiên Minh nhảy một cái, tranh thủ thời gian hối hận nói xin lỗi. Cự tử ánh mắt mơ hồ, dường như từ đám mây bay xuống, sau này hướng lên hôn mê bất tỉnh. Vừa đi tới nho ra chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ánh nắng tươi sáng, khắp núi lượt bên trong hoa đào đóa đóa nở rộ, cánh hoa tứ tán bay xuống, càng thêm cái này trong hạp cốc có động tiên khác thêm một vòng sáng sắc. Nhưng mà cảnh sắc mặc dù phồn hoa mỹ hảo, cảnh sắc bên trong tình huống nhưng thủy chung không thể như nhân ý để cho chúng ta đi vào, ngươi người này tại sao như vậy? Một vị cao tuổi lão nhân mặc duy nhất thuộc về Mặc gia trang phục, tức giận mắng, không thể đi vào. Giữ cửa đệ tử trẻ tuổi linh ngượng nghịu, nhưng vẫn cố chấp kiên trì không chịu lùi bước, thả cái này mười mấy cá nhân đi vào. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tiếng ồn nào cuối cùng quấy nhiễu đến bên trong, Tuyết Nữ nện bước bước liên tục đi ra, sắc mặt thong dong chấn định an ủi đến Mặc gia đám người, lập tức bên ngoài liền không có tranh chấp tiếng ồn nào âm. Chúng ta muốn hỏi một chút từ thế nào? Vẫn là cầm đầu cái kia cao tuổi lão nhân hỏi, trong lời nói là không cầm được lo lắng cùng thở bất an. Mặc gia đãi bọn hắn rất tốt, dù là hắn đã nhanh đến già trên 80 tuổi chi niên thống lĩnh nhóm vẫn không có đối với hắn không thể làm càng nhiều sống mà nói hắn vô dụng, cái này khiến hắn phi thường cảm kích. Có thể nói Mặc gia đã trở thành nhà của hắn, hiện nay người nhà của hắn bị trọng thương, lại để cho hắn làm sao có thể an tâm đâu. Cho nên hắn động viên mười mấy người đồng dạng lo lắng thủ lĩnh người, cùng đi nhìn cự tử. Cự tử cùng vệ trang giao chiến bị thương, đạo gia đường xa tử chính đang vì hắn trị liệu. Tuyết Nữ đem tình huống giản yếu tự thuật một lần, ngữ khí tận lực buông lỏng, đến trấn an đám này hoảng loạn đệ tử. Lão nhân kia giống như là do dự một chút, tiếp tục hỏi, cô nương kia đâu? Tuyết Nữ lời nói một trận, đáy mắt nhiễm lên một vòng đau buồn, mở miệng một lát lại một câu không phát, nàng sợ nàng lối ra chính là nồng đậm đau thương. Giải Ôn lúc đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vốn là vì tìm Tuyết Nữ mà đến, Tuyết Nữ đi ra thời gian có chút lâu, có người lo lắng, nhưng ngoại trừ hắn, người khác đều có việc cần hoàn thành, cho nên mới tìm người nhiệm vụ liền giao cho hắn. Giải Ôn vừa ra tới liền nghe đến già mạnh tra hỏi, hắn ra bước một trận, lại lâu lâu không nghe được Tuyết Nữ trả lời, ngược lại khiến mọi người lại là một trận thấp thỏm lo âu. Giải Ôn thở dài, cất bước ra ngoài, nói ra, Long cô nương sống chết không rõ, phục dụng đạo gia tiên đan, tạm thời có thể bảo đảm một chút hy vọng sống. Át Long cô nương từng cứu mạng của ta, nàng không thể chết ta. Một vị đệ tử hô, trong thanh âm đều là đau buồn không thôi. Lần này Mặc gia gặp trăm năm lớn nhất một lần hạo kiếp, mọi người cũng thụ rất nhiều tra tấn. Tuyết Nữ cũng từ trong thống khổ tỉnh táo lại, cảm kích nhìn thoáng qua Giải Ổn, hít sâu một hơi nói ra, nhưng là chỉ là đem địch nhân đuổi ra khỏi cơ quan thành, nhưng là địch nhân chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến công, cho nên chúng ta muốn đuổi nhanh thanh tình tới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mọi người rõ chưa? Giải Ổn nói tiếp, ánh mắt quét mắt dưới đáy đen nghịt một bọn người. Đám người không biết vì cái gì, bị Giải Ổn nhìn qua về sau, tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, phảng phất lời hắn nói liền nhất định là thật, bọn hắn nhất định phải nghe Giải Ổn, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ tốt trong lòng bọn họ nhất quý trọng mảnh đất này. Minh Bạch. Đám người cùng hô lên. Rõ ràng thanh âm này so trước đó tiếng ầm ĩ muốn lớn rất nhiều, thậm chí kinh bay mấy, chỉ cô chim tại Tuyết Nữ cùng Giải Ổn trong thai lại so trước đó cái kia hò hét ầm ĩ thanh âm muốn tốt hơn nhiều. Tuyết Nữ cùng Giải Ổn lẫn nhau liếc nhau một cái, Tuyết Nữ quay người hướng trong phòng đi đến. Giải Ổn bước hạ thang đá, dương mắt nhìn lấy cái này một mảnh tịch độ. Cơ quan thành bên ngoài là chiến tranh, là đoạn giết, là huynh đệ tương tàn, là cái thế giới này nhất mặt xấu xa ác độc. Cơ quan thành bên trong là trời chỉ toàn, là cô chim, là cùng nhạc vui hòa, là cái thế giới này vốn nên xuất hiện một mặt, lại phảng phất là thời đại này cực nhạc tịch độ. Giải Ổn dần dần nắm lại bàn tay, nắm chặt nắm đấm, trong lồng ngực khiêu động trái tim dần dần tăng lên. Rõ ràng hắn không có làm bất luận cái gì lớn động tác, Giải Ổn lại cảm giác có mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Không quan trọng là có hay không thực. Giải Ổn lười giơ lên tay đi đụng vào cái trán đến phân rõ cái kia mồ hôi chân thực tính. Giải Ổn xoay người lại, đi trên thềm đá. Đi vào cái thế giới này về sau, hắn đã từng bất lực qua, khắp nơi là tung bay kiếm, khảm rơi lâu lâu, tử vong lần thứ nhất cách hắn như vậy gần, cho nên hắn nguyện vọng lớn nhất đó là sống tiếp. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có muốn bảo vệ người cùng vật. Giải Ổn mở cửa, nhấc chân bước đi vào. Đã hắn xuyên qua đến nơi này, vậy liền nhất định có hắn xuyên qua ý nghĩa, chí ít hắn muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đến thủ hộ nơi này. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/member/27446. Chương 437, cự nhân chúng độc. Đi vào cơ quan thành bên trong, rộng lớn trong thành trì lại chỉ có chút ít mấy người, chống trải bộ dáng cùng bên ngoài tiếng người huyên náo hình thành so sánh rõ ràng. Dài ủn từng bước một cùng Thương Mắc gặp thoáng qua, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lập một bên một vị đệ tử. Cái kia vị đệ tử đem tự nhiên mà vậy đem tay áo hướng xuống thả thả, phát giác được Dài ủn nhìn hắn, cũng cúi đầu xuống biểu hiện ra vừa đúng thần trương. Có lẽ là ta nhiều a, Dài ủn thầm nghĩ, nhưng vẫn ở trong lòng chôn xuống hoài nghi hẳn giống, sau đó ném sau tiến vào cơ quan thành. Lúc này tại không có chứng cứ xác thực thời điểm, không thể dòng chống thua chiêng đi thẩm tra người, dễ dàng dao động lòng người. Dài ủn lắc đầu, thời khắc này Dài ủn còn không biết chờ một lúc, hắn đem đối quyết định này hối hận và phần. Cứ việc thả nhẹ cược những bước, nhưng mà tạo dày đạp vào ba linh gạch đá thanh âm tại cái này yên tĩnh như vậy địa phương ý nguyên gây nên người khác nhìn chăm chú. A, Thiên Minh quay đầu nhìn về phía Dài ủn, nhẹ phát ra một tiếng không có ý nghĩa âm điệu. Dài ủn đi qua, mượn thân cao ưu thế vô đầu của hắn, sau đó bị sủ lông lên Thiên Minh một bàn tay đập vào tay lưng, phát ra thanh thúy từng tiếng vang, dẫn tới đám người nhao nhao quay đầu nhìn. Yên tĩnh, Cao Tiệm Ly thấp giọng nói, hung hăng chừng Thiên Minh cùng Dài ủn hai người một chút. Thiên Minh cùng Dài ủn trong nháy mắt không giới cửa đến. Dài ủn nhìn về phía ở giữa ngồi trên mặt đất hai người, toàn thân áo đen cự tử, đối diện là Tiên Phong Độn Xương Tiêu Giao Tử. Nho ra người, Đường Xa Tử đem cự tử phải để tay lên thật lâu, mới mở miệng nói ra, mời đổi lại tay trái. Dài ủn nhìn xem cự tử mặt, mặc dù không còn thổ huyết, cũng không lại hôn mê, nhưng cự tử hiện tại sắc mặt so với trước kia lại thổ huyết lại hôn mê, bộ dáng càng tái nhợt chút. Dài ủn cảm thấy không khỏi vì cự tử lo lắng. Cự tử nghe được Tiêu Giao Tử, thu hồi tay phải, chậm rãi đem tay trái đưa ra ngoài, sau đó theo động tác của hắn, ống tay áo hướng lên thu hồi, rung ra cự tử trên cánh tay màu đỏ nhạt phức tạp hoa văn. Đám người một mảnh hấp khí thanh. Dài ủn nhìn xem cái kia hoa văn, trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới là Thiên Minh phần gãy cái kia chú ấn, dù là lại xinh đẹp, cũng không cải biến được những này là muốn mạng người đổ vật. Những này tất cả đều là âm dương gia chú ấn. Cự tử, chúng độc. Dài ủn cau mày, nhìn chằm chằm cái kia đạo chú ấn, có người phần nắm chắc nói. Nói cho cùng hắn cũng không thông âm dương thuật, chỉ có thể đại khái phỏng đoán một cái. Khẳng định lại là cái kia nữ nhân xấu ra tay. Thiên Minh cắn răng nghiến lợi nói ra, còn kém nhảy dựng lên. Cự tử không có cùng Xích Luyện Giao Thủ làm sao chữa chúng độc đâu. Đại Thiết chủ ý trầm tư một lát nói ra, cái này giống như không phải Xích Luyện Độc. Dài ủn nói khẽ, hắn có thể khẳng định Xích Luyện Độc không dài cái dạng này, có thể đem độc như vậy sáng loáng để cho người ta trông thấy lại giải không được, âm hiểm lại khiến người ta vô kế khả thi. Đó là cái gì? Thiên Minh gãi gãi sau tóc, ngẹo đầu nghi ngờ nhìn về phía Dài ủn. Cự tử tựa như là bên trong chú ấn. Dài ủn dọa hắn một chút, ánh mắt từ Thiên Minh trên gáy mơ hồ có thể thấy được màu đen ấn ký dừng một chút, ánh mắt chìm xuống dưới, sau đó tự nhiên mà vậy chuyển rời về cự tử trên thân. Dài ủn quen thuộc cơ quan thuật, nhưng lại chưa quen thuộc âm dương gia chú ấn. Nhưng là phân biệt ra được nào là ấn nào không phải chú ấn liền nhẹ nhõm, nhiều người bình thường không có hạ độc dưới phách lối như vậy, cái kia phức tạp lại quỷ bí hoa văn vừa nhìn liền biết là âm dương gia thủ bút chú ấn. Đám người giật nảy cả mình, trong miệng một lời hô. Dài ủn cảnh lấy những người này, trong ánh mắt của bọn hắn giật mình đồng thời lại có chút hoài nghi. Dài ủn nhún vai, ánh mắt rời trở về, không nói. Sắc thực giống như là chú ấn, ban đại sư nói ra. Bọn hắn đã sớm đối Dài ủn bắt học giật mình qua, chẳng qua là thật không dám tin tưởng đứa nhỏ này, hiện tại có ban đại sư cũng liền tin 7-8 phần. Đích thật là âm dương gia chú ấn cấm thuật. Đường Xa Tử gật gật đầu, nhận đồng Dài ủn lời nói. Sau đó Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn về phía Dài ủn, ánh mắt nam lóe lên. Mặc ra chúng người biết Dài ủn nhận biết phương diện rộng, đạo gia nho ra nhưng lại chưa bao giờ lĩnh giáo qua. Bọn hắn nhận được tin tức là cái nhiếp mang theo Thiên Minh cùng một cái tinh thông cơ quan thuật hải tử, không có nghĩ đến cái này hải tử vậy mà vậy biết được âm dương chú ấn. Dài ủn nhìn xem đám người ánh mắt sáng suốt ở thời điểm này lựa chọn im miệng, nhưng mà vẫn là né tránh không được lại bị khi ly vây xem kết quả. Âm dương gia chú ấn, đây không phải là cùng. Hạng Vũ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cái này đạo quay đầu nhìn về phía Thiên Minh. Cái gì? Thiên Minh cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng quay đầu đối mặt Hạng Vũ, nghi ngờ hỏi. Hạng Vũ căn cứ mí môi không nói một lời, chỉ là vượt qua Thiên Minh nhìn về phía đứng tại Thiên Minh một chỗ khác Dài ủn. Dài ủn giống như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn xem Hạng Vũ. Vừa rồi hai người bọn họ đối thoại Dài ủn tự nhiên toàn đều nghe được, phát giác được Hạng Vũ ánh mắt, cũng liền ngay cả Hạng Vũ bé không thể nghe gật đầu, hơi dừng lại lắc đầu. Được rồi, không nói cũng được. Hạng Vũ lăng chỉ chốc lát, lắc đầu xong Thiên Minh nói ra. Thiên Minh sợ không tới đầu não nhìn chung quanh một chút Dài ủn cùng Hạng Vũ, bĩu môi nhỏ giọng oán trách, hai người các ngươi đánh cái gì cơ mê, một hồi nói một hồi không nói. Cắt, ta còn chưa để ý đâu. Dài ủn lườm Thiên Minh một chút, tiểu tử này lại còn náo lên đường lại tới. Nhìn tới vẫn là ta chủ quan. Cự tử thở dài, cũng không có mặc ra đám người như vậy chấn kinh cùng khó mà tiếp nhận. Hắn trước kia liền mơ hồ đoán được một điểm, không nghĩ tới là thật. Tốt xấu hắn cũng bảo vệ Mặc gia tử đệ đoạn đường, cũng không tính nửa điểm tác dụng không có. Sự tình không thể coi thường, ngươi lần này bên trong là lục hồn cùng chú. Tiêu Giao Tử cao mày trầm giọng nói ra. Là như thế này. Cự tử gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra cái gì chấn kinh hoặc là cái gì, ngược lại bình tĩnh có chút dị thường, tựa hồ đã sớm rõ ràng. Lục hồn cùng chú, đó là vật gì? Dài ủn hỏi. Hắn có thể nhìn ra là âm dương gia năm. 9 chú ấn, nhưng đúng là cái gì chú ấn xác thực không hiểu rõ. Đường Xa tiên sinh, cái này sẽ không lầm chứ? Ban đại sư hỏi, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Lục hồn khủng chú là âm dương gia một loại 10 phần kinh khủng chú ấn, nhưng là thi chú quá trình là có thể đề phòng. Tiêu Giao Tử giải thích nói, mặt trầm như nước. bọn hắn chính là lợi dụng lẫn nhau từ đối mặt ra đệ tử quan tâm mới được như ý. Giải Un trầm ngâm chốc lát nói, cũng chỉ có loại khả năng này, không phải lấy cự tử võ công, cho dù ở không có chút nào phòng bị tình huống dưới, gần trong gang tấc nhận tập kích, cũng rất khó làm bị thương cự tử. Chỉ có thể nói, lần này mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là ám sát, mà là thi chú. Giải Un đột nhiên thông suốt, hô hấp của hắn ngừng lại chỉ chốc lát. Người này, hiện tại khả năng còn tại mặt ra. Giải Un nói khẽ, loại ở trong lòng gốc kia hoài nghi hạt giống điên cuồng phát sinh cuồn vỡ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu miễn phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuồn vỡ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/274-46 Chương 478, lục hồn cùng chú. Giải Un tin tưởng hắn không có nhìn lầm người kia còn tại mặt ra. Cái gì? Mọi người ở đây kinh hãi. Trước chớ khẩn trương. Giải Un hít một hơi thật sâu, ẩn ẩn đoán trách tại sao mình muốn ngay tại lúc này nói ra, loạn mọi người sơn thần. Sau đó Giải Un ổn định tiếng nói tinh tế chấn an nói, Âu Dương gia mục tiêu là cự tử, hiện tại hắn đã đắc thủ, sẽ không có quá lớn động tác. Việc cấp bách là trước tiên đem cự tử chữa cho tốt. Huống hồ hiện tại để Giải Un thi nhận thức, chỉ sợ Giải Un cũng tìm không thấy người kia. Bình thường không có một tia cùng mọi người khác biệt, tấm kia bên ngoài Giải Un đều nhanh quên là cái dạng gì, chỉ có thể ở trong lòng giận dữ chào phúng một tiếng. Nữ tử tinh diệu dịch dung thuật đã nghe xong Giải Un, đám người dần dần an tĩnh lại. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu đúng là cứu chữa cự tử, dù là đem người kia trộm tới lại thế nào cam đoan nhất định có thể tóm đến đâu. Còn nữa liền lầm cự tử trị liệu thời gian nhưng liền được không bù mất. Loại này chú ấn 10 phần ác độc, Âm Dương gia đã cấm chỉ đệ tử tu luyện, nghĩ không ra trăm năm về sau lại tái hiện nhân gian. Tiêu Giao Tử thở dài nói ra, cái kia cự tử phải làm thế nào cứu trợ? Giải Un gấp hỏi tiếp, vô luận đó là cái gì chú ấn, chỉ cần có thể cứu chữa là được. 16 Tiêu Giao Tử trầm mặc nửa ngày, thở dài một cái, nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu. Cái gì? Đám người kinh ngạc hô lên. Ta nghe qua, một ngày bên trong 6 hồn chú ấn, trên đời chưa từng cứu chữa phương pháp. Cự tử bình tĩnh nói, hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, cho nên kết quả này với hắn mà nói cũng coi như dự kiến bên trong. Chưa từng cứu chữa phương pháp. Giải Un kinh ngạc lặp lại một lần cự tử lời nói. Không nghĩ tới bết bát nhất tình huống, luôn luôn để bọn hắn gặp phải, thật là. Một lời khó nói hết, Giải Un không thể tiếp nhận nữa mày. Cự tử lão đại, đó không phải là nói, ngươi. Trời hốt hoảng hỏi, còn lại chưa hết lời nói ở đây mỗi người lại đều có thể nghe hiểu. Đám người vây quanh ở cự tử trước người, cự tử quét qua những này gương mặt. Rất kỳ quái, giờ này khắc này trong tim ta không có bi thương, ngược lại rất vui vẻ. Cự tử nói ra, Giải Un bén nhạy phát giác môi của hắn bên cạnh tựa hồ dương lên một vòng đường cong. Giải Un đương nhiên biết cự tử lời này là thật, nhưng Giải Un lại không cách nào nên ngọc hắn, dàn xuống đáy lòng tảng đá kia phảng phất nặng như thiên kim mạng của chúng ta đều là cự tử cứu trở về. Mà bây giờ cự tử thụ thương, chúng ta lại cái gì cũng không động được. Giải Un thấp giọng lẩm bẩm nói, vô hạn ảo não cùng bất lực tái nhật chỉ có thể dùng từ nói để diễn tả, nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Giải Un lần thứ nhất như vậy hối hận tại loại này thời buổi rối loạn không có đem người kia trực tiếp bắt trở lại, ngược lại bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà mà cho người kia cơ hội chạy trốn. Nếu hắn đem người kia bắt trở về, có thể hay không một cự tử cũng không cần nói ra không cách nào cứu chữa lời như vậy nữa nha. Ta rất cảm tạ cùng các ngươi cùng một chỗ, gặp được ngươi Nga cảm thấy rất khoái hoạt. Cự tử nói ra, trong giọng nói tràn đầy trấn an, thân là người sắp chết, cự tử lại đột nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Nhìn qua một trương khuôn mặt quen thuộc, đáp chỉ toàn tên làm sao có thể. Đám người này tin hắn như thần chỉ. Trung thành tuyệt đối thủ hộ lấy Mặc gia, thủ hộ lấy Cơ Quan Thành, còn có trước đó ngoài thành những cái kia gọi dạ xạ âm thanh, dù là ồn ào, cự tử lại vẫn từ đáy lòng cảm thấy mừng rỡ, bởi vì những người kia bối rối là bởi vì hắn bị mọi người chỗ kính yêu chứng minh. Quan kết nối chỉ là vẫn có một ít chuyện cần hắn đi độc lập, không phải hắn không cách nào an tâm đi. Cự tử dương mắt lên, nhìn về phía Giải Un. Giải Un bị cự tử đinh đau thương giật mình, trên mặt lại chấn định vô thường. Lô tử trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Cự tử, đám người nhịn không được đau buồn hô, cái này phảng phất là di ngôn chân thành tha thiết lời nói. Giải Un mặc dù một lời không phát, lại vẫn cảm giác con mắt có chút hồng sưng. Tuyết Nữ nước mắt giọt giọt trượt xuống, Giải Un nhìn nàng một cái, Tuyết Nữ cắn môi dưới tùy ý giọt kia trong suốt nước mắt thuận khuôn mặt lấy xuống. Đột nhiên cự tử bồi ở ngực dáng chống đỡ lấy ho hai tiếng. Cự tử, Cao Tiệm Ly nhịn không được hô, lo lắng nhìn qua cự tử. Chúng ta ngộng, là từ Mặc gia đệ nhất một đời truyền thừa xuống. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán trượt xuống, cự tử cắn răng đứt quãng nói ra, nắm chặt nắm đấm ra nhiều sợi gân xanh, vạch trần lấy cái này nam nhân đang tại chịu đựng như thế nào thống khổ. Nghe được đám người cực kỳ lo lắng, cự tử, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Giải Un nhịn không được quên đủ, càng thêm thống hận mình bất lực. Dù là hắn nhiều thông minh, tại liên quan nhân mạng thời điểm, như cũng bất lực. Loại thời điểm này, hắn ngược lại tình nguyện đi dùng trí tuệ của mình đi trao đổi một mai linh đan rượu dược tới cứu chữa cho tốt cự tử người này. Giải Un đối với Âm Dương gia cựu thị nâng cao một bước. Giải Un lại có thể thế nào không đau buồn, chỉ bất quá ẩn tàng tốt tâm tình của mình đã là hắn bản năng. Ta muốn nói hết lời có thể nghỉ ngơi. Cự tử nhẹ giọng cự tuyệt nói. Giải Un muốn cưỡng ép để hắn nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới cự tử như nghỉ ngơi, rất có thể liền không tỉnh lại. Chỉ có thể cố nén kinh trở về khuyên can lời nói. Cái này mộng cũng muốn từ chúng ta đệ nhất truyền thừa tiếp. Lô tử từng chữ nói ra nói, chăm chú ánh mắt không khỏi để cho người ta thanh danh lúc tính. Vâng. Đám người cùng kêu lên nói ra. Ban đại sư. Cự tử quay đầu nhìn về phía ban đại sư, trầm giọng nói một tiếng. Vâng. Ban đại sư cung kính đáp lại, sau đó hơi dừng lại, nhìn xem cự tử hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, Ban đại sư lấy lại tinh thần nhìn về phía đạo gia cùng nho gia đám người, có chút ít nghiêm túc nói, Mặc gia có trọng đại 117 sự tình tương nghị, làm phiền chư vị tránh một chút. Chim hót hoa nở, thẳng cột hành hạm, vách đá dựng đứng vách đá, nhân gian cảnh đẹp. Giai Un cùng Thiên Minh dựa vào bảng gỗ bên trên, Hạ Vũ từ phía sau đi tới, dựa lưng vào bảng gỗ buồn cười nhìn xem Sầu Mi khổ kiểm hai người. Thiên Minh, Giai Un, các ngươi lại đang lo lắng cái tiên sinh sao? Hạ Vũ háng giọng một cái, hỏi. Thiên Minh đoán niệm nhìn Hạ Vũ một chút, Giai Un lại phảng phất không nghe thấy, chừng chừng nhìn qua bảng gỗ dưới đáy sâu không thấy đáy như là lỗ đen vách núi. Không chỉ là cái nhiếp, Giai Un hiện tại dị thường tưởng niệm hiện đại sinh hoạt. Hán tử vừa mới bắt đầu liền kinh hồn táng đảm, từ nhỏ sống ở an nhàn thế kỷ 21, lập tức xuyên qua đến loại địa phương này, vượt qua ngay từ đầu hiếu kỳ cùng hưng phấn, rút đi sau khi kích tình chỉ để lại bàng hoàng cùng bất an. Nói hắn bạc tình bạc nghĩa cũng vong ân phụ nghĩa cũng được, trước đó bị bi phẫn như xu thế quyết định đi trợ giúp người nơi này ý nghĩ, hiện tại đã mở nhạt rất nhiều. Bản thân hắn liền cùng người nơi này tình cảm không lớn, Giai Ùn hiểu được người nơi này xem sinh mệnh vì không có gì nguyên nhân, nhưng xưa nay đều không để ý giải vì sao lại biến thành cái dạng này. Hắn là cái thế giới này biến số. Giai Ùn cười khổ. Như vậy, là ai đem hắn lấy tới nơi này? Người kia có mục đích gì hắn muốn đi trở về? Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/member/27446 Chương 439, Giải ủn thụ mệnh. Mặc cho Giải ủn cỡ nào thông minh cũng không có khả năng đoán được. Tiêu Diêu tiên sinh rút cắt nhiếp nhìn qua, không có quan hệ. Hạng Vũ gặp hai người không nói lời nào, coi là hai người kia đều quá mức bi thường, thế là mở miệng an ủi. Đều do cái kia bại hoại, nếu không phải hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ, 100 cái vệ trang đều đánh không lại một cái đại thúc. Thiên Minh kích động quát lên. Giai Ùn bị Thiên Minh thanh âm chấn động, lấy lại tinh thần, thở dài sử dụng đầu đem những cái kia vô dụng vẻ u sầu dùng ra náo hải, đều đến nước này, muốn những cái kia còn có gì hữu dụng đâu. Chẳng quan tâm một cái người bị thương, dù sao đi theo đám bọn hắn, tổng sẽ không phải điệu. Giai Ùn ghé mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái nha kích động bộ dáng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn yên tĩnh, chớ ồn ào, Thiên Minh. Thiên Minh quay đầu tức giận nhìn Giai Ùn một chút, Giai Ùn sững sờ, còn tưởng rằng chỗ nào chọc tới hắn. Ai ngờ tiểu tử này tại bảng gỗ bên trên, hít một hơi thật sâu, hô to, đại thúc là lợi hại nhất. Dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, chim thú kinh hoàng bay lên. Giải Ùn, ngươi nói cái gì liền là a, đừng hô được không, ta gánh không nổi người này. Thế là Giải Ùn nhìn qua đắc ý xoay đầu lại nhìn xem hắn Thiên Minh, chỉ có thể kéo ra một vòng tiêu dung. Giải Ùn nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Mà bảng gỗ một bên khác, Phạm Tăng gác tay mà đứng, trông về phía xa non sông và dặm. Trương Lương không nhanh không chậm đi đến phía sau hắn, bên môi giơ lên một vòng vừa vặn ôn nhuận ý cười, kêu một tiếng, Phạm tiền bối. Phạm Tăng quay người, liền thấy được một vị khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn, Trương Lương hai tay trùng điệp đẩy ra, gặp con hướng Phạm Tăng làm tổn hại, nói ra, vạn bối nho già Trương Lương. Phạm Tăng đưa tay xoa râu mép của hắn, nói ra, đã sớm nghe qua tên của ngươi, hiện tại xem ra quả nhiên không phải tầm thường. Nho mặc luôn luôn phân biệt rõ ràng. Giai Ùn thanh âm đột nhiên vang lên, Phạm Tăng cùng Trương Lương hướng một bên nhìn lại, Giai Ùn nện bước vững vàng bộ pháp đi tới, sau lưng Thiên Minh một mặt mê mang, Hạ Vũ ngược lại là cau mày mê hoặc nhìn Giai Ùn. Giai Ùn đứng vững, hai con ngươi chăm chú nhìn Trương Lương hỏi, các ngươi làm sao cũng sẽ tham dự vào chuyện này bên trong? Không trách hắn hiện tại thảo mộc giai binh, cơ quan thành đã không an toàn, hiện tại bất luận cái gì người cũng có thể là muốn thương tổn bọn hắn đối thủ. Dù là Giai Ùn nhìn xem trước mặt mình cao hơn chính mình ra một mạng lớn người khiêm tốn, tóc đen như mực, cắt nước thu đồng tử, da trắng như đi, những cái kia đặt ở đẹp người tốt trên người từ đặt ở trên người hắn thật sự là không có chút nào quá đáng. Giai Ùn đột nhiên nhớ tới tại hiện đại trong sử sách đối Trương Lương miêu tả, không khỏi mắt nhìn chằm chằm Trương Lương dò xét một lát, nhịn không được khỏe môi miệng cười. Mọi người thấy Giai Ùn vị dị cử động đều có chút không nghĩ ra, chỉ có cùng Giai Ùn tương đối quen thuộc Thiên Minh, một chút nhìn ra Giai Ùn là nghĩ đến chuyện kỳ quái gì. Thiên Minh nhếch miệng, đáy lòng yên lặng vì Trương Lương điểm sát, không khỏi đối với hắn có một tia đồng tình. Khi một việc vì thiên hạ chỗ chạy theo thời người bán đều sẽ hướng phía cái mục tiêu này cố gắng. Trương Lương bị Giai Ùn trần trụi ánh mắt đinh lấy, nhìn lại một chút không được tự nhiên đều không có, vẫn ôn hòa như cũ cười trả lời vấn đề của hắn. Đột nhiên đám người rối loạn tương mừng, năm người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Mặc gia đệ tử đều chia làm hai hàng, Mặc gia mấy vị thống lĩnh biểu lộ nghiêm túc đi hướng bọn hắn. Mặc gia lần này có trọng đại biến cố. Phạm Tăng thở dài nói, tại rơi túi lần này ngay cả đạo trích thống lĩnh đều không có nụ cười. Mặc gia đệ tử xì xào bàn tán, chẳng lẽ là cự tử? Có một vị mập mạp đệ tử suy đoán nói vậy, cự tử khẳng định không có việc gì. Tại phía sau hắn một vị đệ tử lập tức thổi mũi trừng mắt khiển trách. Tuyết nữ bọn hắn đứng tại năm người trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Giải Ùn. Là tìm ngươi. Hạng Vũ đẩy một cái Giải Ùn, nhỏ giọng nói ra. Giải Ùn nhìn lên trước mặt xếp thành một loạt người, từng cái biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời, mười mấy con mắt theo dõi hắn, nhìn Giải Ùn tê cả da đầu, vừa rồi đối mặt Trương Lương, khí thế cũng vô ảnh vô tung. Là tìm ta sao? Giải Ùn kiên trì hỏi. Xem ra Mặc gia phải có nặng biến cố lớn. Trương Lương nhẹ nói. Túi chào. Ban đại sư không mang theo một chút tình cảm nói. Theo hắn, năm người cùng một chỗ thở dài hướng Giải Ùn hành lễ. Đám người trợn mắt hốt mồm. Ngươi, các ngươi làm gì a? Đừng dọa ta à? Luôn luôn ổn trọng tự kiềm chế Giải Ùn đối mặt biến cố lớn như vậy, nên sợ choáng váng. Xin theo chúng ta cùng đi gặp cự tử. Ban đại sư mặt không thay đổi nói, ánh mắt bên trong còn để lộ ra một tia xem kỹ tinh quang. Đi gặp hắn làm gì? Giải ủn cao mày, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra.
Xin ngươi đi, ngươi liền đi. Đại thiết chủ y tức giận hô, sau đó bị trộm cướp một thanh quát ngừng miệng. Đại thiết chủ y đem trộm cướp cánh tay đẩy ra, hô, ngăn đón ta làm gì? Ta chính là không minh bạch, làm sao lại để đứa bé này làm tân nhiệm tự tử?
Giải ủn, kỳ thật ta cũng không minh bạch. Mặc ra chúng đệ tử đều xì xào bàn tán.
Đại thiết chủ y, mời tôn trọng thần tử quyết định.
Ban đại sư cao mày, nghiêm túc nói, sau đó xông giải ủn làm một cái thu thập, nói, mời.
Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào lại là tân nhiệm tự tử?
Không phải thật sự a?
Giải ủn đã lộn xộn, vô ý thức có cẳng liền muốn chạy, quay người liền thấy tuyết nữ cản trước người, tại quay người, phía sau là Cao Tiệm Ly.
Đại thiết chủ y, trộm cướp, các ngươi cùng một chỗ mời giải ủn đi thôi.
Ban đại sư lạnh lùng nói ra.
Đại thiết chủ y cùng trộm cướp một người một bên, ngăn chặn giải ủn cánh tay liền đi vào bên trong, mặc cho giải ủn làm sao dãy rủa, đều không dùng.
Thả ta ra, ta đừng đi, ta đừng đi.
Giải ủn nhịn không được tuyệt vọng hô lên âm thanh.
Giải ủn nội tâm một mảnh tuyệt vọng, đó là cái hẳn phải chết sợ là ta, cầu bông tha.
Hạ Vũ cùng Thiên Minh liếc nhau, hai người nhíu mày cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng.
Bị đỡ tiến cơ quan thành bên trong giải ủn, đứng bước sau cái thứ nhất nhìn thấy liền là Cát, hắn nhịn không được chạy qua tốt, cùng kính một gối quỳ xuống.
Cái tiên sinh ngươi tốt rồi.
Giải ủn nhẹ giọng hỏi, sợ quá yêu nhiều đến hắn.
Hắn thật lâu không có gặp cái nhiếp, cùng Thiên Minh có khi có thể đi xem hắn không giống nhau, dù là giải ủn cùng Thiên Minh đều là cái nhiếp mang tới hài tử, trong đó thân cận, giải ủn tự nhiên là so ra kém thở nhỏ cùng cái nhiếp cùng nhau Thiên Minh. Nhưng dù vậy, không biết vì cái gì, giải ủn vậy mà đặc biệt thích cùng cái nhiếp cùng một chỗ lúc cảm giác loại kia cảm giác an toàn, là người khác không cho được hắn.
Giải ủn, để ngươi lo lắng.
Cái nhiếp mạch thủ.
Cái tiên sinh, tay của ngươi rất lạnh a.
Giải ủn thăm dò tính đi đụng vào cái nhiếp hai tay lại là lạnh buốt nhiệt độ, giải ủn nhịn không được lo lắng hỏi.
Giải ủn, ngươi đến bên cạnh ta đến.
Một bên an tính cự tử đột nhiên lên tiếng.
Giải ủn quay đầu đi, do dự một chút, vừa nhìn về phía cái nhiếp, tại cắt treo gật đầu về sau mới đứng người lên đi tới.
Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/274446.
Chương 440, thụ mệnh cự tử.
Làm cơ quan thành bị chân thủy ô nhiễm thời điểm ta biết là ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng mở ra huyền vũ, cứu được cả tòa cơ quan thành. Nghĩ đến mình không có ở đây thời điểm lại là giải ủn mở ra huyền vũ chốt mở, khi đó cự tử đã cảm thấy trước mắt đứa bé này không phải một nhân vật đơn giản. Hơn nữa còn thông qua được mặc ra đệm khảo nghiệm, đạt được phi công thanh này lợi hại vũ khí. Cho nên cự tử rất cảm tạ giải ủn.
Mặc dù ngươi võ công không cao, nhưng là ngươi vẫn là đứng ra ngăn trở vệ trang, giúp mặc ra bật quá.
Thiên hạ có mấy người là như vậy đâu, có thể tại mình lực lượng còn chưa đủ mạnh thời điểm liền đứng ra, cũng không sợ mình sẽ chết hoặc là sẽ thất bại, không có đem tính mạng của mình nhìn rất trọng yếu.
Dạng này người kiêm yêu thiên hạ thương sinh, mà giải ủn liền có dạng này lòng dạ.
Ta
giải ủn đống nhiên bị cự tử như thế một trận khích lệ, một lát cũng không biết nói cái gì cho phải.
Đối tại tình huống trước mắt, hắn cũng là tận năng lực của mình đi trợ giúp mà thôi, không có nghĩ qua cái gì kiêm yêu thiên hạ thương chuyện phát sinh, không nghĩ tới cứ như vậy hành vi của mình vậy mà cùng mặc ra lý niệm hợp hai là một, đây là giải ủn cảm thấy rất may mắn. Hắn ngay từ đầu liền rất ưa thích mặc ra, nhất là nghĩ đến mặc ra tổ tiên lại là như thế một cái người tốt tình huống dưới.
Thiên hạ không có mấy
480 cá nhân tiếp được vệ trang một kiếm này.
Cự tử nói tiếp đến, mặc dù đối giải ủn thực lực cự tử sớm đã có một chút tin tưởng, nhưng là kỳ thật thần tử vẫn là tràn đầy lo lắng. Hắn nghĩ tới nếu như giải ủn một ngày thụ thương, như vậy hắn khẳng định sẽ xông đi lên bảo hộ giải ủn. Đối với giải ủn có thể ngăn trở vệ trang món này, cự tử vẫn là 10 phần giật mình. Bất quá giải ủn đến không cảm thấy có cái gì. Toàn bộ quá trình hắn đều là mộng mộng mê mê, giải ủn chỉ cảm thấy mình có thể ngăn trở vệ trang món này đơn thuần ý bên ngoài đã.
Thật sao?
Nghe được cự tử kiểu nói này, giải ủn vô cùng vui vẻ, lớn như vậy đến nay, vẫn là rất ít đạt được giống cự tử dạng này người khích lệ. Với lại cự tử nói thiên hạ có rất ít người có thể ngăn trở một kiếm này, cái này cần là bao lớn khích lệ a, có lẽ tại ngày này xuống tới nhìn, chỉ có cái tiên sinh cùng cự tử có thể ngăn trở một kiếm này a, dù là giải ủn chỉ là ngoài ý muốn chặn lại một kiếm này, vậy hắn vẫn là 10 phần mở, mặc kệ là ngoài ý muốn cũng tốt, thực lực cũng được, giải ủn lười đi muốn nhiều như vậy.
Là thật.
Lô tử nhìn xem giải ủn, cứ việc cảm thấy trước mắt đứa bé này đến tột cùng là hài tử thôi, nhưng là lại từ trên người hắn thấy được rất nhiều điểm nhấp nháy, những này ưu tú phẩm chất khiến cho cự tử đối giải ủn lau mắt mà nhìn.
Mực Mai đã cực kỳ lâu không có nhìn qua lại là thiếu niên kỳ tài, chính xác tới nói, Mực Mai cảm thấy trước mắt cái này giải ủn về sau nhất định có thể thành nổi giận.
Từ nhìn người ánh mắt cho tới bây giờ đều không có bỏ qua.
Vậy có phải hay không nói rõ ta rất lợi hại nha?
Giải ủn chỉ lo cao hứng, hiện tại cự tử bản thân bị trọng thương hắn cũng không có phát hiện.
Hắn vừa nghĩ tới cự tử vậy mà dạng này khích lệ mình, liền sẽ không kiềm hãm được mà cười.
Giải ủn nghĩ lại, kỳ thật cái này cùng nhau đi tới, cũng không có khó khăn như vậy, không có nguy hiểm như vậy, mình còn không phải một đường đều đi tới. Với lại bên người còn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn, có thể nói là rất may mắn.
Vâng.
Cự tử nhìn xem giải ủn chậm rãi nói đến, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực có một cỗ khí không kịp thở, hết sức khó chịu, nhưng là mình không thể cứ như vậy ngã xuống, hắn rất muốn nhắm mắt lại, nhưng là hắn không thể, hắn còn không có đem sự tình giao phó xong toàn, hắn còn muốn nói cho giải ủn rất nhiều chuyện, thế là hắn nhíu mày một cái, lại cố nén ngẩng đầu lên nhìn một chút giải ủn. Mới phát giác được trong lòng hơi thoải mái chút.
Cự tử lão đại, ngươi.
Giải ủn lúc này mới phát hiện cự tử có cái gì không đúng, tựa hồ là bị trọng thương dáng vẻ, giải ủn 10 phần đau lòng.
Tử lão đại sắc mặt nhìn tựa hồ không tốt lắm, tái nhợt như gỗ khô, cả khuôn mặt đều đang đổ mồ hôi nước, từng viên lớn mồ hôi thẳng hướng hạ nhỏ. Giai Ùn không biết làm sao bây giờ, chỉ là thẳng kinh ngạc nhìn xem cự tử, hắn muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, nếu không phải là bởi vì hắn là nam tử hắn, đoán chừng lúc này, nước mắt của hắn đã bao đầy hốc mắt. Nhìn thấy người khác cần muốn trợ giúp, dù cho nhỏ yếu cũng vẫn đứng ra, đây chính là hiệp. Cự tử cũng không có giải thích Giai Ùn lo lắng, mình bản thân bị trọng thương thì thế nào đâu, những này đều không trọng yếu lại Ùn, hắn muốn nói cho Giai Ùn một ít chuyện, đồng thời đem một ít chuyện giao cho hắn. Giai Ùn trên thân có được những này phẩm chất cũng không phải mỗi người đều có được, có người khả năng kiêm yêu thiên hạ, nhưng lại không đủ dũng cảm, có người khả năng mười phần dũng cảm, lại không đủ kiêm yêu thiên hạ, cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được chính là như thế. Ân, nghe cái tiên sinh nói qua. Câu nói này Giai Ùn hết sức quen thuộc, khi đó cùng Thiên Minh bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, cái tiên sinh liền thường xuyên nói như vậy, nguyên lai cự tử cùng cái tiên sinh cũng là có tín nhiệm người. A Giai Ùn nhìn về phía cự tử nói đến, kỳ thật Giai Ùn cũng là mười phần tán đồng câu nói này. Với lại chính mình là tuân theo lấy câu nói này mà cố gắng, nhưng là hắn làm sự tỉnh thời điểm cũng chưa từng có nghĩ tới những chuyện này. Có thể trợ giúp người trong cả thiên hạ liền là quá nhanh. Cự tử nhìn xem Giai Ùn nói tiếp đến, những chuyện này hắn hy vọng Giai Ùn có thể lý giải, có thể hiểu, có thể minh bạch bọn hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì. Tại cái này chiến loạn trong thế giới, mỗi người đều hy vọng mình có thể đạt được hòa bình sinh hoạt, mỗi một gia đình đều cần nhi tử, cần trợ phu, cần phụ thân. Không có một cái nào gia đình nguyện ý phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà tàn tình chiến tranh lại không ngừng phát sinh, không ngừng phá hủy mỗi một gia đình. Đại hiệp, liền giống như ngươi sao? Giai Ùn nhìn xem cự tử, kỳ thật tại Giai Ùn trong suy nghĩ, tựa như cái tiên sinh còn có cự tử dạng này người liền là đại hiệp, bọn hắn đều vì bảo hộ người khác mà phấn đấu quên mình đứng ra, đồng thời võ công cao cường. Giai Ùn cho tới nay đều rất bội phục dạng này người. Mỗi khi thấy cái tiên sinh vì bảo vệ bọn hắn cùng vệ trang thời điểm chiến đấu, Giai Ùn liền cảm thấy mình về sau cũng phải trở thành người như vậy. Giai Ùn, ngươi nguyện ý giúp trợ người trong cả thiên hạ sao? Nhìn thấy Giai Ùn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên nghị, cự tử hỏi, hắn tin tưởng Giai Ùn có thể, Giai Ùn có dạng này, cũng khẳng định nguyện ý giúp trợ người trong thiên hạ. Đối với Giai Ùn, cự tử rất tán thưởng cũng rất ưa thích, chỉ là cự tử biết mình lập tức liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, không nhìn thấy Giai Ùn thành tài cái kia một ngày, bất quá cự tử vẫn là rất vui mừng, ở thời khắc mấu chốt này có thể cho hắn gặp được Giai Ùn. Ân, nhưng là ta võ công không tốt. Giai Ùn rất muốn giúp trợ người trong thiên hạ, bởi vì cái tiên sinh cũng tốt, thiếu vũ bọn hắn cũng được đều chưa từng có nghĩ tới mình bản thân tư lợi. Côn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu mười phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/274446. Chương 441, thụ mệnh cự tử. Mỗi lần đều là tại người khác gặp được thời điểm nguy hiểm trợ giúp người khác, mà vệ trang cái kia tên đại bại hoại thì chỉ để ý ích lợi của mình. Giai Ùn rất thống hận dạng này người. Trong khoảng thời gian này thai nu ô nhiễm, để Giai Ùn cảm thấy trợ giúp người khác mới là nhất làm cho người chuyện vui. Chỉ là Giai Ùn lo lắng võ công của mình không có thực lực đi làm những chuyện này, dù sao hắn không phải cái tiên sinh, cũng không phải tử. Cái tiên sinh cùng vệ trang võ công đều rất lợi hại, nhưng là mọi người lại tôn kính cái tiên sinh, không thích vệ trang. Nhìn thấy Giai Ùn có chút ủ rũ, Mặc Tử an ủi, đối với Giai Ùn, hạt đậu tin tưởng, mặc dù bây giờ võ công của hắn không cao lắm tay, nhưng là tổng có một ngày Giai Ùn sẽ trở thành trong chốn võ lâm đại hiệp, chút điểm này tại hạt đậu xem ra là không thể nghi ngờ. Hắn thông qua nêu ví dụ phương pháp muốn nói cho Giai Ùn một cái đạo lý. Ân. Nghe cự tử kiểu nói này, Giai Ùn cũng cảm thấy là như vậy, chỉ là tại Giai Ùn xem ra, những chuyện này làm sao có thể cùng mình so đâu, hắn không biết cự tử vì cái gì nói như vậy. Hắn lặng lặng nghe xong cự tử nói như vậy khẳng định cũng là có hắn nguyên nhân, người bên cạnh đều mười phần yên tĩnh, sắc mặt mười phần nặng nề, bọn hắn biết cự tử vì cái gì làm như vậy, vì cái gì nói như vậy. Chỉ có Thiên Minh còn tại nhảy nhót tư mừng. Có phải hay không quá nhanh, không phải nhìn võ công cao thấp, mà là nhìn ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp người khác đúng hay không. Cự tử nói tiếp đến, mặc dù nói võ công cao thấp cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là hạt đậu cảm thấy những này cũng không sánh nổi nhân phẩm. Một người chỉ có trong lòng còn có thiện ý, mới có thể sử dụng võ công của mình trời giúp lại lực người khác. Một người chỉ có trong lòng còn có thiện ý mới sẽ không dùng võ công của mình đi thai họa người khác. Các nhiếp cùng vệ trang liền là một cái sự chênh lệch rõ ràng. Đúng. Giai Ùn cảm thấy cự tử nói phi thường có đạo lý, hắn chưa từng có nghĩ tới cái này tầm thứ đồ vật, nhưng là hắn cho tới nay đều mười phần sùng bái cái nhiếp. Vệ trang mặc dù cùng cái nhiếp võ công không muốn lên dưới, nhưng là vệ trang toàn bộ đều là dùng để hại người, mà cái nhiếp thì toàn bộ đều là dùng tới cứu người, chỉ có trong lòng còn có thiện ý người với cái thế giới này mới là hữu dụng, nếu không liền sẽ trở thành cái thế giới này hòa hại. Giai Ùn, hiện tại có một chuyện có thể giúp người trong thiên hạ nhưng là nguy hiểm, ngươi có nguyện ý hay không đi làm? Nói đến đây, tử cảm thấy thời điểm dẫn vào chính đề, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất liền là hy vọng Giai Ùn có thể tiếp nhận cái này cái cự lại người, hắn biết Giai Ùn sẽ tiếp nhận, nhưng là hắn lại cảm thấy Giai Ùn bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn cần không ngừng trưởng thành. Bất qua dưới mắt xem ra, chuyện này cũng chỉ có hắn không thể thích hợp hơn. Nguyên ý. Nói đến trợ giúp người trong thiên hạ vậy đơn giản nói đến Giai Ùn tâm khảm bên trên, hắn nguyện ý giúp trợ dưới dân chúng, cùng nhau đi tới, Giai Ùn thật sự là nhìn qua quá nhiều trôi dạt khắp nơi, những cái kêu bách tính không có gia viên, cái này Tần Vương doanh chính chọn lựa một loạt bạo quân chính sách, khiến cho người bách tính sinh linh đổ thán. Đây là Giai Ùn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, mình cũng có thể đi làm những cái kêu cứu vớt thiên hạ thương chuyện phát sinh. Hiện tại bắt đầu, ngươi chính là Mạc Gia Tử. Thời gian đông nhiên đối Giai Ùn nói đến, Dai Un bị giật mình kêu lên, chợt nghe tin tức này, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, mặc dù đã sự tình biết tiên tri chuyện này, nhưng là cự tử tự mình trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố, mặc ra đệ tử vẫn cảm thấy rất giật mình. Đây thật là khó làm. Cự tử cũng có thể hiểu được khẳng định có rất nhiều mặc ra đệ tử không phục, chỉ là hiện tại là nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn không được không làm như vậy. Đưa, ta, có thể chứ? Dai Un lấy tay gãi gãi sau gáy của chính mình môi, hắn không biết như thế nào cho phải, hắn tại sao có thể làm mặc ra cự tử đâu? Làm mặc ra cự tử là cần võ công cao cường người mới có thể, mà mình đâu, mình chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Chợt nghe cự tử kiểu nói này, Dai Un đơn giản không thể tin được, nhưng nhìn, cự tử cũng không hề giống là nói bừa. Vấn đề này ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đưa ra, chỉ có dựa vào chính ngươi đến trả lời. Mực Mai biết, những chuyện này rất nhiều người đều sẽ nói ra, một đứa trẻ như vậy tại sao có thể khi mặc ra cự tử đâu? Cứ việc rất nhiều người cũng không phải là bởi vì ước ao ghen tị, nhưng là nghĩ đến mặc ra sinh tử tồn vong liền muốn giao cho một đứa bé, ai cũng đều là không phục. Mực Mai không kịp giải thích nhiều như vậy, hắn chỉ có thể cưỡng chế tính ra lệnh. Vậy còn ngươi? Nghe được cự tử kiểu nói này, Dai Un rất ngạc nhiên một việc, liền là nếu như hắn trở thành mặc ra thời gian, như vậy trước mắt cái này cự tử lại muốn đi đâu nữa nha? Vì cái gì bỗng nhiên đem mặc ra cự tử vị trí truyền thụ cho hắn đâu? Dai Un không minh bạch, hắn cảm thấy mình thật là một đầu linh thủy, không biết từ nơi nào bắt đầu làm rõ mạch suy nghĩ, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu thuận thanh đầu đuôi sự tình. Côn vợ ở, bị đạn. Tức Mặc Mai. Cự tử biết Dai Un lo lắng, chỉ là những chuyện này đều không phải là hắn có khả năng suy tính. Hắn xoay người đối người đứng phía sau phân phó đến, chỉ gặp trộm cướp đem Mực Mai lấy xuống, hai tay dâng lên, bình thường hi hi ha ha trộm cướp hiện tại cũng sắc mặt nặng nề, nhìn cùng bình thường thật không giống là cùng một người. Hạt đậu từ trộm cướp trên tay tiếp nhận cái tia thanh Mực Mai kiếm, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, tựa như là đang nhìn cái gì không bỏ được bà bối, trong ánh mắt tất cả đều là thương tiếc. Mực Mai là cự tử tín vật, thanh kiếm này xuất hiện địa phương, tất cả mặc gia đệ tử đều muốn chờ đợi phân công. Cự tử một tay nắm chặt trong tay Mực Mai, cái này đã khiến cho hắn 10 phần cố hết sức, một tay còn phải sống thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Tử biết mình thân thể đang tại từng bước sụp đổ mất, nhưng là hắn vẫn mặt không đổi sắc. Từ hôm nay trở đi, thanh này Mực Mai từ ngươi đảm bảo. Cự tử đem trong tay cái kia thanh Mực Mai đưa cho Dai Un, Dai Un nhìn cự tử lão đại tướng Mực Mai đưa cho mình, tranh thủ thời gian hai tay dâng lên tiếp được bảo kiếm. Hắn không biết cự tử đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Cự tử ngữ trọng tâm trường đối Dai Un nói đến, hắn hy vọng Dai Un có thể thật tốt đảm bảo thanh này Mực Mai, đồng thời hy vọng Dai Un có thể tại như thế nhỏ niên kỷ liền gánh vác lên cái này một ngày dưới trách nhiệm. Dai Un, ngươi đi theo ta niệm. Lô tử nhìn xem Dai Un phân phó đến. Dai Un mặc dù là một đầu linh thủy, nhưng là giờ này khắc này cự tử nói cái gì là làm cái đó. Đối với trước mắt sự tình tới nói, Dai Un cho tới nay đều là 10 phần bị động. Dai Un mặc dù đại thể vẫn là biết cả cái đầu đuôi sự tình, nhưng là đối với Dai Un tới nói, những chuyện này hắn vẫn còn có chút quấn. Nghe tới cự tử tiểu nói này thời điểm, ban đại sư tựa hồ minh bạch cái gì. Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen. Phi công mặc môn, kiếm yêu bình sinh. Chỉ nghe được cự tử mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, ngắn ngủi mấy chữ lại tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/27446. Chương 442, khởi động thanh long. Dai Un cũng đi theo cự tử mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, câu nói này Dai Un đã nghe qua vô số lần, nhưng là giờ này khác này, Dai Un lại cảm thấy bên trong chữ câu ý tứ, chính mình cũng có càng nhiều trải nghiệm, có lẽ là bởi vì cự tử ở nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Dai Un kinh lịch càng nhiều. Cự tử, hắn không phải là... Đông nhiên Dai Un cảm thấy thân thể hết sức khó chịu, tựa hồ là có một cố cường đại lực lượng đánh tới. Ban đại sư đông nhiên liền minh bạch cự tử muốn làm cái gì, hắn đầy mắt đều là nước mắt, cự tử làm như vậy đều là tình thế bức bách. Nghĩ đến lúc trước thời điểm, mặc ra đệ tử tính mạng của tất cả mọi người đều là cự tử cứu, mà bây giờ bọn hắn lại đối với cự tử cảm thấy vô kế khả thi. Mắt thấy cự tử liền muốn đem chính mình hủy diệt, ban đại sư đầy mắt đều là nước mắt lại không cách nào ngăn cản. Dai Un, không nên động. Cái nhất cũng nhìn ra hai người linh cự tử dụng ý, hắn ra hiệu Dai Un không nên cử động. Còn có một số người mặc dù không minh bạch cự tử đang làm cái gì, nhưng là ai đều không dám nói chuyện, cự tử cùng Dai Un hai người tựa như là tại hết sức chuyên chú chữa thương, nếu như bị ai quấy rầy chỉ sợ cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuyết nữ một mực nắm cao tiệm ly tay, hai người đều mười phần khẩn trương. Tốt. Dai Un cảm giác toàn thân nóng quá, hắn chưa từng có trải nghiệm qua loại này nhiệt độ, tựa hồ trong lòng có một đám lửa ở trên hạ toán loạn, nhưng là nghe được cái tiên sinh nói như thế đến, hắn lại không dám buông tay, nếu như bởi vì chính mình không cẩn thận buông tay mà dẫn đến cự tử xảy ra chuyện lớn, vậy hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, Dai Un lại gia tăng mình ta ở Mực Mai khí lực. Lúc này hắn cảm giác càng nóng lên. Cự tử truyền lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh. Chỉ nghe Dai Un các loại gọi bậy, cùng những năng lượng kia phun trào, một trận thao tác về sau, Dai Un vậy mà ngất đi, cái nhiếp nhanh lên đi đỡ lấy hắn. Không có người nói chuyện, toàn trường đều là lặng ngắt như tờ. Không có người biểu thị bất kỳ ý kiến. Ban đại sư đứng ra, đối chung quanh mặc ra đệ tử phân phó đến. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời đến, nhưng là ai cũng không biết tiếp xuống đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không biết tiếp xuống hậu quả sẽ là cái dạng gì. Một đám người đều nhìn về ban đại sư, tựa hồ là đang chờ đợi hắn tuyên bố một cái mười phần thần thánh quyết định. Không có người biết đây là chuyện gì xảy ra, không có người biết những chuyện này nên như thế nào tiếp tục nữa. Khởi động thanh long. Ban đại sư lớn tiếng nói, mặc ra đệ tử đống nhiên liền minh bạch kết quả của chuyện này, bọn hắn không dám nói gì, chỉ là tuân theo ban đại sư lời nói bắt đầu khởi động thanh long. Bọn hắn khởi động chốt mở, chỉ gặp cái kia vách đá bắt đầu lắc lư, không ngừng có đủ loại tiểu thạch đầu rớt xuống, giống như là phát sinh địa chấn. Thiên Minh cảm thấy rất chấn kinh, nguyên lai đây chính là thanh long uy lực a, thế nhưng là thanh long ở nơi nào, Thiên Minh vẫn không nhìn thấy. Thanh long đã mở động, các ngươi mau mau rời đi. Những tảng đá kia rơi xuống càng thêm mãnh liệt, mà một đám người vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cự tử đành phải để bọn hắn nhanh rời dây cùng, nếu như không mau mau rời đi, tất cả mọi người sẽ bị chôn ở bên trong sơn động này, nơi này đến tột cùng là phần mộ của bọn hắn. Không. Đại Thiết Chủ Y lớn tiếng nói đến, hắn rất cảm tạ cự tử lúc trước cứu mình một mạng, mà bây giờ cự tử muốn bọn hắn bước xuống hắn, Đại Thiết Chủ Y làm không được, không có đi, vậy hắn cũng sẽ không đi, cự tử ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Mặc dù bây giờ tân nhiệm cự tử là giở ùn tên tiểu tử thối này, nhưng là Yến Đan mãi mãi cũng là bọn hắn ngăn tủ, tất cả người ở chỗ này đều ạ cả sủ kỳ đầy nước mắt. Đây chính là đến sinh ly tử biệt thời khắc. Tại đến điểm cuối trước đó, thuyền trưởng là không sẽ rời đi mình tàu chuyến. Cự tử biết những người này ý tứ, hắn lý giải, hắn minh bạch, hắn hiểu. Thế nhưng là hắn không thể rời đi cơ quan thành, với lại mình đã bên trong lục hồn cùng chú, cho nên đối với cự tử tới nói, đã không có thuốc nào cứu được, nếu như muốn chết, hắn cũng nhất định phải chết tại cái này tòa cơ quan trong thành, nơi này là hắn tự tay kiến tạo lên, hắn muốn cùng mảnh đất này cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Cự tử. Tiểu Cao ở một bên nhìn thấy cự tử nói như thế, càng thêm khổ sở, hắn nhẹ giọng kêu gọi đến, đối với cự tử quyết định, tất cả mọi người là biết đến, cự tử một ngày làm quyết định gì liền sẽ không cải biến, với lại đối với cự tử tới nói, hắn làm tất cả quyết định khẳng định đều sẽ có đạo lý của hắn, mặc ra đệ tử chỉ cần nghe theo an bài phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Xin nhờ. Cự tử xem bọn hắn còn không đi, đành phải nói đến, nghe được cự tử nói như thế, ban đại sư thật sự là không biết như thế nào cho phải, ai cũng không nguyện ý bước xuống cự tử một mình rời khỏi, ai cũng hy vọng cự tử không có chuyện gì, nhưng mà hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mắt. Nhìn thấy cự tử kiên định như vậy ra lệnh, mặc ra đệ tử không thể không quay người rời đi. Bóng lưng thê lương, tức bước nặng nề, chỉ để lại cự tử một người đứng tại chỗ bất động. Cái nhiếp ôm dài ủn, Thiên Minh thủ ở bên cạnh, những cái kia mặc ra đệ tử khóc sướt mướt, nhất là một chút nữ quyến, bọn hắn ngồi tiến đến tựa như thuyền rời đi, tất cả mọi người không nói lời nào, một cỗ to lớn bi thương bao phủ toàn bộ cơ quan thành, cứ việc nơi này cũng nhanh không có, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy đây chính là bọn họ quê hương. Cự tử một người đứng tại chỗ, khóe miệng bắt đầu đổ máu, tảng đá từng khối nện xuống đến, cả tòa cơ quan thành đã sụp đổ. Vậy hạ, phía trước có chiến báo mới nhất đưa đến. Một cái binh sĩ từ đằng xa chạy tới, Tần Vương Doanh Chính đang cùng tướng quốc đại nhân Lý Tư đánh cờ, chợt nghe cái này binh sĩ thanh âm, Doanh Chính tay dừng lại một chút, nhìn xem đầy bản quân cờ, màu đen, màu trắng hòa lẫn. Doanh Chính đến là có một ít do dự. Ta thua. Nhìn trong chốc lát, từ đầu đến cuối không có nhìn ra bản thân con cờ này hẳn là đặt ở chỗ đó, hắn đành phải đối Lý Tư nói đến. Sau đó thu hồi trong tay màu trắng quân cờ phóng tới trong chén. Mới xoay người nhìn về phía vừa đi vừa về báo quân tình binh sĩ, chỉ gặp cái kia binh sĩ cúi đầu, tùy thời chờ đợi Doanh Chính tra hỏi. Vậy hạ, liệt hạ thần mạo phạm. Lý Tư hai tay giữ tại ngực, đối Doanh Chính cúi đầu nói ra, tại một. Không đánh cờ thời điểm thế nhưng là không tốt lắm. Nếu như mình cố ý để cho Doanh Chính, Tần Vương khẳng định sẽ cảm thấy Lý Tư xem thường mình mà không vui, mà nếu như mình thắng Tần Vương cũng sẽ không vui. Cho nên Lý Tư nhất định phải tại thắng Tần Vương về sau dùng xảo diệu ngôn ngữ đến trình bày ý nghĩ của mình, cho nên nói gần vua như gần cọp chính là cái này ý tứ, gì nói Tần Thủy Hoàng vẫn là một cái nhiều như vậy nghi người. Lý Tư, tài đánh cờ của ngươi phóng đại, có phải hay không hạ hướng về sau đều đi nghiên cứu cờ thuật? Tần Vương nhìn về phía phương xa, đối sau lưng Lý Tư nói đến. Hắn cũng không đội tại biết phía trước chiến báo đến tột cùng là cái gì, hoặc là nói trong lòng của hắn đã có mấy phần minh bạch, bình thường tình huống, dưới, từ binh sĩ đến báo quân tình thần sắc cũng có thể thấy được cuối cùng là tốt chiến báo vẫn là hỏng quân tình. Côn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu áo, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/member/27446. Chương 443, cơ quan thành vẫn lạc. Đánh cược chi thuật bất quá là tiêu khiển giải trí, chỗ nào có thể cùng bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, muốn so. Lý Tư biết mình nếu như không hảo hảo nói những lời này, tất nhiên sẽ gây nên Doanh Chính giận tí mặt, hắn cũng không dám chọc giận Doanh Chính ra hòa này. Mình có thể tại Doanh Chính bên người ngốc lâu như vậy cũng lại trở thành tướng quốc đại nhân, không có một chút, nói chuyện kỹ xảo, nhìn sự tình bản lĩnh là tuyệt đối không thể nào. Lý Tư cúi đầu chờ đợi Tần Thủy Hoàng đáp lời. Cái gì chiến báo? Tần Thủy Hoàng cũng không trả lời Lý Tư, tựa hồ đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, bất quá Lý Tư nói những lời này sát thực vào Tần Thủy Hoàng tâm. Tần Vương không đáp lời liền là nhất dấu hiệu tốt. Doanh Chính nhìn về phía người đến hỏi. Cái kia binh sĩ thấy Doanh Chính về sau, cúi đầu xuống đi, nhìn trên mặt đất, mỗi một cái thấy Doanh Chính người đều đến dạng này đáp lời, liền ngay cả muốn tướng quốc đại nhân Lý Tư cũng là như thế này tiêu diệt Mặc gia đại hoạch toàn thắng. Mặc gia thủ lĩnh mất mạng. Cái kia binh sĩ trả lời đến, đối với trạng huống trước mắt tới nói, vậy đại khái liền là Doanh Chính muốn đáp án, Doanh Chính thống nhất thiên hạ, liền tuyệt sẽ không khiến người khác tại thổ địa của hắn bên trên muốn làm gì thì làm kiến tạo một cái gọi là cơ quan thành, vô luận đối phương lợi hại cỡ nào. Doanh Chính đều muốn gãy 16 cỏ trừ tận gốc. Doanh Chính nhiều như vậy cũng là bởi vì lo lắng chung quanh rất nhiều người đối Tần Quốc nhìn chằm chằm. Thời khắc muốn lật bàn. Chúc mừng bệ hạ. Lý Tư lần nữa túi đầu đến, đây đối với Doanh Chính tới nói đúng là hẳn là đáng giá chúc mừng. Lý Tư mười phần biết cái này loại mượn gió bẻ măng phương pháp. Mặc dù đã sớm ngờ tới vệ trang là có thể cầm hạ cơ quan thành, chỉ là không có nghĩ đến sự tình liền để sẽ thuận lợi như vậy. Lý Tư nhìn xem phương xa, không khỏi có chút xuất thần, xem ra cái này vệ trang thực lực đúng là không thể khinh thường, nhưng mà bình thường ưu tú như vậy người liền không nên ở trên đời này sống được quá lâu. Mặc Gia Hoa 300 năm thành lập cơ quan thành, ngắn ngủi mấy ngày liền hủy diệt. Doanh Chính rất hài lòng cái này binh sĩ mang về tin tức, hắn chính là muốn kết quả như vậy, vệ trang quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Với lại so với hắn trong dự đoán càng thêm xuất sắc, đây chính là quỷ cốc phái truyền nhân, đây chính là quỷ cốc phái đệ tử. Đây chính là đại tần đế quốc chỗ lợi hại. Lý Tư tiếp tục khích lệ đến, Doanh Chính rất hài lòng, từng ấy năm tới nay như vậy, mình chinh chiến chiến trường, đem thiên hạ thống ỉ xây tần quốc, từng ấy năm tới nay như vậy chỉ có Doanh Chính làm được, rất nhiều người đều muốn nếm thử dạng này thiên hạ thống nhất cục diện, mặc kệ là Hốt Tất Liệt cũng tốt, Thiết Mộc Chân cũng tốt, mọi người đều muốn trở thành thắng, nhưng thắng cuối cùng chỉ có một cái hủy diệt muốn so kiến thiết muốn xa xa lợi hại nhiều. Hôm nay hạ thống nhất, Doanh Chính thiết tưởng là bách tính an cư lạc nghiệp, nhân dân sinh hoạt hạnh phúc, mười phần kính yêu hắn, nhưng mà hắn luôn luôn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đối với Doanh Chính tới nói, dạng này tưởng tượng cố nhiên là tốt, thế nhưng là hắn thi hành những cái kia điều lệ chế độ pháp luật, lại làm cho thiên hạ dân chúng chịu lấy hết khó khăn, hắn làm to chuyện, lại để cho rất nhiều gia đình thê ly tử tán. Lão bách tính môn trải qua tiếng oán than dậy đất thời gian, hẳn là đây chính là Thanh Long. Nhìn phía xa một mảnh hỗn độn, cái kia cơ quan thành cứ như vậy hủy diệt, một nữ nhân đứng ở trên đỉnh núi, mặc màu đỏ áo khoác, khuôn mặt tinh xảo đấy, môi hồng răng trắng, mặt như hoa đào, bất quá trên người nàng phần này cô nương cùng với xích luyện cái chủng loại kia yêu vây quanh là không giống nhau, cả người nhìn mười phần có sát khí, mà âm thanh luyện thì là nhiều một cô yêu mị. Thanh Long, cái kia lại là cái gì? Đứng ở bên cạnh mang theo màu tím trong ngọc nữ tự hỏi, tựa hồ nàng đối với những vật này còn chưa đủ hiểu rõ, mới ra đời khiến cho nàng rất nhiều chuyện đều muốn đích thân đi nghe ngóng hiểu rõ. Thanh Long, đây chính là nàng lần đầu tiên nghe được loại vật này, tựa hồ là một cái rất thứ lợi hại, nhưng là đến tột cùng là cái gì đây? Thật là một đầu cự long sao? Là Mặc Gia thiết kế ra được phòng ngự công tâu ra bá đạo cơ quan thuật. Cái kia quần áo đỏ nữ tử giải thích đến, nàng đối những chuyện này cũng là có biết một hai, thế nhân đều nghe nói Mặc Gia có bốn cái bảo bối vũ khí, Bạch Hổ cùng Thanh Long đều là chiến tranh tính cơ quan thú, nhưng là một mực chỉ có thấy được Bạch Hổ mà không thấy Thanh Long, cho nên rất nhiều người cũng không biết Thanh Long đến cùng là vật gì. A, Giai ủn chợt nghe cự tử nói một câu nói, tựa hồ là khởi động Thanh Long, sau đó đông nhiên là được rồi. Cái kia cự tử thanh âm ở bên thai không ngừng bốn phía du đãng, hắn rất khó chịu, toàn bộ đầu người đều là o ngong ngọng, tựa hồ đã trải qua một trận tịnh đại hạo kiếp. Nghĩ tới đây, Giai ủn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, mình vậy mà tại một cái trong xe ngựa kia một đường coi như bình ổn đi về phía trước. Cái tiên sinh, Giai ủn nhìn một chút bên người cái nhiếp, hắn có chút liên tục dụ ý, cái này là vừa bận tỉnh ngủ về sau dấu hiệu. Giai ủn nhìn bên cạnh có Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, cái tiên sinh thì là thủ hộ tại bên cạnh mình, mặc dù không biết hắn bây giờ ở nơi nào, muốn làm gì, muốn đi đâu, nhưng là chí ít nội tâm mười phần an toàn và bằng thẳng. Bởi vì có bọn họ, liền không đến mức gặp nguy hiểm, liền không đến mức bất lực, tìm không thấy phương hướng. Giải ủn, ngươi đã tỉnh. Cái nhiếp vốn chính là đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được giải ủn la lên, liền mở mắt, hắn nhìn xem giải ủn nhỏ giọng nói đến, đoạn đường này đến nay, giải ủn thật sự là ngủ quá lâu. Từ khi bị cự tử chuyển võ công về sau, hắn vẫn ngủ mê không tỉnh, có lẽ là bản thân hắn còn chưa đủ mạnh nguyên nhân, lập tức tiếp nhận cự tử mạnh mẽ như vậy công lực, là rất khó tiêu hóa cùng hấp thu. 457 ân. Giải ủn đáp ứng, nhưng là thanh âm có chút hưu khí vô lực, nhất định là mình ngủ quá lâu. Vậy mà không có loại kia nhảy nhót tương bừng tinh lực, giống như là trong vòng một đêm liền trưởng thành, Giai ủn đột nhiên cảm giác được hết thảy chung quanh đều cùng mình có liên quan rồi. Hắn hồi tưởng lại cự tử đối lời hắn nói, ở sâu trong nội tâm còn không có tiêu hóa xong tất. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa sao? Thiếu Vũ ở một bên treo kẹo đến, mặc dù là nói đùa, nhưng là Thiếu Vũ cũng đúng là lo lắng, xe ngựa này đã chạy được mấy ngày mấy đêm, mà Giai ủn lại không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, cho nên ít đoạn đường này cùng Thiên Minh đều đang lo lắng Giai ủn. Thiên Minh thì càng là sợ hãi Giai ủn vẫn chưa tỉnh lại. Dù sao cũng là bảo vệ cho mình dù mà. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào nha? Giai ủn cũng không có đáp lại Thiếu Vũ nói đùa, nhìn bộ dạng này bọn hắn đã rời đi cơ quan thành công. Thanh Long, hắn chợt nhớ tới cự tử nói Thanh Long đến tuột cùng là cái thứ gì? Hắn không biết. Nhưng là vậy nhất định không phải một cái tốt a, tất cả mọi người dọn nhà sao? Lại phải như lần trước tại Mặc Gia tiểu viện dọn nhà đi ra không? Đây là đang trốn tránh tần quốc truy sát sao? Những người khác đâu? Cự tử lão đại đâu? Trong xe ngựa chỉ có Giai ủn, Thiên Minh, Thiếu Vũ cùng cái nhiếp. Giai ủn một đầu bất thủy, không biết muốn làm gì. Cuốn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://2.2/nhetruyen.com/vn/mở/27446. Chương 444, Giải ủn thức tỉnh. Hắn chợt nhớ tới những người khác đi nơi nào, chẳng lẽ đều tại nó trong xe ngựa của hắn mà sao? Cự tử đi nơi nào đâu? Vì cái gì tại đi được thời điểm muốn khởi động Thanh Long, chính là vì bảo vệ bọn hắn trốn tới sao? Tiểu tử, ngươi còn đang nói mơ nha. Ít nhìn Giải ủn một bộ không có ngủ sớm dáng vẻ, đối Giải ủn nói đến. Mặc dù đoạn đường này đến nay đều là hôn mê, nhưng là cự tử bên trong lục hồn khủng chú chuyện này, Giải ủn là hẳn còn nhớ. Vì cái gì cự tử muốn đem mực mai cho Giải ủn, vì ngày gì muốn chuẩn bị cho Giải ủn, đây hết thảy đều tại cho thấy cự tử đã sống không lâu. Cho nên hiện tại cũng căn bản không có khả năng cùng với bọn họ a thế nào, nghĩ tới sao? Giải ủn như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhíu mày một cái, tựa hồ nhớ ra chuyện gì. Thiếu Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức hỏi, không có nghĩ đến cái này Dư Ẩn vẫn là thông minh nha, mình chỉ là đơn giản nhắc nhở, hắn liền nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. Thiếu Vũ cười đùa tí từng nói đến, mặc dù bây giờ sự tình có chút khó khăn, mặc dù trước đó không lâu mới xảy ra chuyện tình không vui, bất quá Thiếu Vũ chính là như vậy, đối mọi chuyện cần thiết đều duy trì một viên lạc quan tâm thái. Cái tiên sinh, đây là sự thực sao? Dư Ẩn ngẩng đầu lên nhìn xem cái nhiếp, hắn không biết những này tại trong đầu của hắn không ngừng nhớ lại sự tình đến cùng là thật hay không, chỉ là những chuyện này thật toàn bộ đều tại trong đầu của hắn du đãng. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều giống như một giấc mộng, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, cho nên Dư Ẩn nhìn xem hỏi. Ân. Cát Nhiếp biết Dư Ẩn hiện tại cảm giác, loại cảm giác này cái Nhiếp trước kia cũng thường xuyên sẽ có, khi đó cho Doanh Chính khi sáng tạo khách thời điểm, phát sinh rất nhiều chuyện, nhất là Kinh Kha thời điểm chết, khi đó cái Nhiếp cũng cảm thấy đây hết thảy tựa như là một giấc mộng, khi mỗi người có cảm giác như vậy thời điểm hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hy vọng đây chính là một giấc mộng thôi. Nhưng là Cự Tử lão đại hắn. Dư Ẩn đột nhiên nghĩ đến Cự Tử lão đại, không biết hiện tại hạt đậu lão đại thế nào, bọn hắn rời đi thời điểm Dư Ẩn nhớ mang máng, hắn muốn khởi động thanh long, khóe miệng bắt đầu đổ máu, lúc ấy đem Cự Tử chi vị chuyển cho Dư Ẩn đi thời điểm, Cự Tử lão đại liền đã lực bất tòng tâm. Dư Ẩn mặc dù biết, nhưng lúc ấy mình cả người đều là mộng bức trạng thái, cho nên cho tới nay cũng không có quá mức chú ý những kết quả này. Hắn đem mực mai giao cho ngươi. Các biết Dư Ẩn muốn nói điều gì, hiện tại Cự Tử đem chính mình cùng cơ quan thành hợp hai là một, mặc dù đây là một kiện để cho người ta làm mười phần chuyện tương tâm, nhất là đối với Dư Ẩn dạng này trọng tình trọng nghĩa tiểu hài tử tới nói, cái này thật sự là quá khó khăn. Cho nên tranh thủ thời gian đánh gãy Dư Ẩn, lập tức nói ra, nhưng là ta cái gì cũng đều không hiểu a. Đúng vậy, Cự Tử là đem mực mai truyền cho ngươi Dư Ẩn, nhưng là Dư Ẩn cảm thấy mình cái gì cũng đều không hiểu, đều nói nếu như cầm mực mai trở thành Mặc Gia Cự Tử, vậy khẳng định là tượng trưng một loại thân phận. Nghĩ tới đây, Dư Ẩn cảm giác đến nội tâm của mình mười phần khổ sở. Cự Tử ghi tên cũng là bởi vì đem Mặc Gia thủ lĩnh nhiệm vụ giao cho hắn, vậy mà như thế tin tưởng hắn, vốn không nhu sinh liền cho hắn như thế quá tín nhiệm, hắn Dư Ẩn như thế nào gánh xứng đáng đâu. Mật hết thảy đều đã dựa theo kế hoạch thực hành. Trang phục màu đỏ nữ tử cùng tím quần áo cô nương, hai người song song đi đến Nguyệt Thần sau lưng đi bẩm báo tình huống. Chuyện bây giờ đều kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn mặc dù đều là âm thầm làm việc, nhưng là như thế này thường thường càng thêm thuận tiện. Tra ra thân phận của bọn hắn sao? Nguyệt Thần đưa lưng về phía các nàng hỏi. Nguyệt Thần đứng tại bên vách núi, nhìn xem cước này dưới tốt đẹp non sông, nhìn phía xa đang tại sụp đổ cơ quan thành rất là hài lòng. Bất quá tại Mặc Gia cơ quan thành tiến hành gặp mặt các lộ anh hùng mới là các nàng muốn chuyện điều tra. Mặc Gia cùng các lộ thủ lĩnh còn đang thương lượng một cái cự đại kế hoạch. Kế hoạch này tựa hồ có chút đáng sợ, mà Nguyệt Thần cần phải làm là ngăn cản kế hoạch này. Đã điều tra xong, quả nhiên không lấy chồng hạ sở liệu. Quần áo đỏ nữ tử trả lời đến, không nghĩ tới các hạ vậy mà liệu sự như thần. Các nàng trong miệng nói tới cái này các hạ chính là thủ lĩnh của các nàng Đông Hoàng các hạ. Các nàng chính là vì cái này Đông Hoàng các hạ làm việc. Nghĩ đến thủ lĩnh của mình nữ lợi hại như thế, quần áo đỏ lời của cô gái bên trong tràn đầy sùng bái giọng điệu. Mặc Gia, Nho Gia, Đạo Gia, nếu như bọn hắn liên thủ. Tí Vô Bé Lọ Lem bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xem trọng, Nho Gia, Đạo Gia, Mặc Gia, bọn hắn sở dĩ muốn tại cơ quan thành bên trong gặp mặt, nhất định lúc bởi vì muốn cùng một chỗ liên thủ đến đối kháng Tần Quốc, cái này là bực nào nguy hiểm sự tình. Nếu như thiên hạ anh hùng hào kiệt đều liên thủ, như vậy đoán chừng chuyện này nhìn liền mười phần nguy hiểm. Có lẽ cái này mới là tốt nhất. Cái kia Nguyệt Thần lại cũng không sốt ruột, tựa hồ kết quả nàng muốn chính là như vậy, nếu như Nho Gia, Đạo Gia, Mặc Gia bọn hắn cùng một chỗ liên thủ mới là tốt nhất, đây chính là Đông Hoàng các hạ kết quả mong muốn. Áo đỏ tốt cùng tử nữ cô nương mặc dù cũng không minh bạch các hạ đến cùng là tính toán điều gì, nhưng là cũng không dám lắm miệng, cho nên đành phải giữ im lặng. Đây chính là cô bé kia. Đông nhiên nữ tử áo đỏ thấy được Nguyệt Thần bên cạnh cô bé kia, nhìn tuổi của nàng đông nhiên liền hiểu được. Cô bé này nàng từng nghe qua, nghe nói là Yến Quốc Thái tử đàn nữ nhi, cũng chính là Yến Quốc công chúa, bản thân là một cái phi thường từ thông minh lanh lợi nha đầu, không nghĩ tới Nguyệt Thần lợi hại như vậy, vậy mà đem cô bé này dẫn tới bên người, chỉ là không biết Nguyệt Thần chỉ cần đối nàng làm những gì. Các ngươi vất vả, ta sẽ hướng Đông Hoàng các hạ báo. Nguyệt Thần cũng không để ý tới nữ tử áo đỏ nói lời, chỉ để lại một câu nói như vậy, các nàng liền minh bạch là cái gì ý tứ. Tại cái này cần làm xong, cái thế giới có nhiều thứ vẫn còn không biết rõ tốt, dù sao kỳ hại chết mèo. Không quản lý sự tình tốt nhất đừng quản, không nên biết sự tình cũng tốt nhất nên biết. Đây chính là Nguyệt Thần ý tứ, giọng điệu này cùng lời này nội dung liền là nói rõ hết thảy. Vâng. Hai người không nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch Nguyệt Thần ý tứ. Đành phải rời đi, bóng lưng của bọn hắn biến mất tại cô đơn giữa thiên địa, chờ đợi các nàng đem là cái gì đây. Nguyệt Thần không muốn biết, cũng vô ý đi biết, Nguyệt Thần biết, những người này đều chẳng qua là Đông Hoàng các hạ quân cờ thôi. Lão tử, ngươi thế nào? Trong xe ngựa, lão tử ngồi tại trên quần, dựa vào xe ngựa thùng xe. Ban đại sư Ân cần hỏi đến, nhìn thấy Từ Phu Tử sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, lại bị trọng thương, hơn nữa còn hút khí độc, mặc dù có thể thông qua vận công chữa thương, nhưng là đây cũng không phải là một lát, có thể sẽ khá hơn. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446 Chương 445, phân lộ hành động. Tất cả mọi người rất quan tâm Từ Tử đến tuột cùng thế nào, là nguyên lão cấp Mặc Gia đệ tử, Từ Phu Tử tại mọi người trong suy nghĩ hy vọng vẫn còn rất cao. Ta không sao, thật sự là thật có lỗi, để mọi người lo lắng. Từ Phu Tử chậm rãi mở to mắt, mình vừa mới vận công chữa thương một canh giờ, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá hắn cảm thấy rất thật có lỗi, tất cả mọi người đang chạy nạn, mà mình vẫn còn để cho người khác lo lắng, đây đúng là cho mọi người thêm phiền toái. Nghĩ tới đây, Từ Phu Tử đã cảm thấy 10 phần thật xin lỗi đại gia. Không nghĩ tới đoạn thời gian này vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Người an tâm dưỡng thương, có chúng ta đâu. Tiểu Cao trong xe ngựa an ủi Từ Từ đến, Cao Tiệm Ly cũng cảm thấy đoạn thời gian này trôi qua rất chậm lại trôi qua rất nhanh, tựa như là một giấc mộng, coi ngươi ở trong mơ thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy cái này mộng hoặc là thời gian này trôi qua thật dài, thế nhưng là coi ngươi từ trong mộng lúc đi ra ngươi lại có cảm giác giấc mộng này thời gian thật là đủ a, ngắn đến chỉ chốc lát sau thời gian liền sẽ quên ở trong mơ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì chuyện cụ thể. Nho gia đạo gia bằng hữu đều đã đi. Từ Phu Tử không nhìn thấy Nho gia cùng đạo gia bằng hữu, phòng đoán đến, nhìn như vậy đến mọi người cũng không có cùng một chỗ hành động bộ dáng. Lúc đầu nói tại cơ quan thành bên trong thương lượng một cái đại kế hoạch, nhưng là nơi nào nghĩ đến cơ quan thành vậy mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Nghĩ đến cái này 363 bên trong, Từ Phu Tử liền cảm giác trong nội tâm 10 phần khổ sở. Tiếp xuống đường đi không quá thuận lợi, chia ra hành động tương đối tốt, kế hoạch vẫn là giống nguyên lai như thế tiến hành. Cao Tiệm Ly tiếp tục giải thích đến, đối tại tình huống hiện tại phát sinh biến cố, kỳ thật tất cả mọi người là có thể lý giải, dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là đầu lệ kế hoạch, mà là tất cả mọi người có thể tìm tới một cái địa phương an toàn, sau đó an thân xuống tới. Tàu xe mệt mỏi thủy chung không phải một nữ tử biện pháp. Với lại mọi người cùng nhau hành động càng thêm dễ dàng bại lộ hành tung. Dưới tình thế cấp bách sử dụng thanh long, mà doanh chính bên người lại có công tâu gia tộc, không có khả năng nhìn không ra dấu vết để lại, bọn hắn nhất định sẽ truy tra được. Ban đại sư trầm giai nói đến, thanh long là mặc ra một kiện to lớn vũ khí, từ ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ đều không có sử dụng, đều nói thanh đồng mở miệng, muốn hỏi công tâu, mà thanh long liền là chế tạo ra chống cự công tâu gia tộc vũ khí, bởi vì thanh long lực lượng phi thường lớn, có hủy diệt tính. Cho nên mặc ra cho tới nay đều không có sử dụng thanh long cái này vũ khí. Truy tra thanh long liền có thể đem lực chú ý dẫn đi qua, cái này cũng có thể ẩn tàng lấy mặc ra năm nhất, điều muốn cơ mật. Từ Phu Tử chậm rãi nói đến, bọn hắn mặc ra lâu như vậy đến nay vẫn luôn cất giấu một cái bí mật, mà bí mật này nếu như là một ngày bị ngoại nhân biết, như vậy thiên hạ thường sinh liền sẽ sinh linh đồ thán, khổ không thể tả. Nghĩ tới đây, Từ Phu Tử đến là may mắn sử dụng thanh long cái này vũ khí. Không phải thật đúng là không biết làm sao che giấu đi bí mật này. Ta nghĩ, đây cũng là cự tử ý nghĩ. Ban đại sư giải thích đến, cự tử làm như vậy khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này, không người nào nguyện ý đem cái này mặc ra trọng đại cơ mật tiết lộ ra ngoài, nhưng là nếu như không sử dụng thanh long, như vậy doanh chính khẳng định liền sẽ tiếp tục đuổi giết cái khác mặc ra dấu vết để lại, chỉ cần doanh chính, liền khẳng định có thể điều tra ra, khi đó, khả năng hết thể sự tình liền sẽ trở nên phi thường khó làm. Cự tử nguyện vọng chúng ta nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Nghĩ đến cự tử đã vậy còn quá dụng tâm lương khổ, ban đại sư lập tức nói ra, đối với chuyện này, ban đại sư là thương tâm nhất một người, đầu tiên ban đại sư tuổi tác đã cao, hắn là cùng theo cự tử lâu nhất một người. Hắn nhìn thấy cự tử làm ra quyết định như vậy về sau mới có thể đẩy mắt đều là nước mắt, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, hắn cho tới nay đi theo cự tử bỗng nhiên có một ngày sẽ ngã xuống. Hiện tại mực mai từ giới ủn đảm bảo. Từ thái tử còn nói, chỉ là trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít mang một chút nghi vấn khẩu khí. Lão tử, người trước dưỡng thương, chuyện này đại gia đều có cái nhìn, một lát, cũng nói không rõ ràng, đến phía đông rồi nói sau. Ban đại sư biết từ phu tử ý tứ, hắn cảm thấy giới ủn còn là tiểu hải tử, căn bản làm không là cái gì sự tình. Với lại đối mặc ra sự tình cũng đều không hiểu, cho nên hắn đối giờ ủn bảo trì thái độ hoài nghi, kỳ thật mặc ra các đệ tử đều là thái độ này, chỉ là sự tình phát sinh quá khẩn cấp, cho nên bọn hắn căn bản không có thời gian đi chất vấn những vật này. Chạy một ngày, các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc buổi tối, liền không thể tiếp tục đi lên phía trước, thế là đại bộ đội liền dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Thiếu Vũ nhìn xem mình thủ hạ vớt ve cái này con tuấn mã 10 phần đau, ba ngày một cả ngày đều ở đi đường, hơn nữa còn đứng đấy đồ vật. Thiếu Vũ là ưa thích cùng ngựa làm bạn, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã chinh chiến xa trường nguyên nhân. Ngươi đang làm cái gì nha? Đông nhiên Dư Ùn vườn ra một cái đầu nhìn xem Thiếu Vũ, thật xa liền thấy ít mặt một người ở chỗ này nói thầm lấy, không biết đến tuột cùng tại nói thầm lấy cái gì, cho nên muốn dọa một cái Thiếu Vũ, bất quá Thiếu Vũ tựa hồ không có bị hắn hù đến dáng vẻ. Thế là Dư Ùn cười đùa tí từng hỏi, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Thiếu Vũ bởi vì cùng ngựa nói chuyện quá hết sức chuyên chú, cho nên không có quá chú ý Dư Ùn xuất hiện, bất quá mặc dù biết rõ Dư Ùn tại nói chuyện cùng hắn, bất quá Thiếu Vũ lại trong lòng đánh lấy một cái tính toán, muốn nho nhỏ tính toán một cái giải Ùn. Nơi này lại không có người khác. Không nói với ngươi cùng ai nói. Giải Ùn nhưng lại không biết Thiếu Vũ tâm tư, chẳng qua là cảm thấy Thiếu Vũ hỏi thật rất không hiểu đấu. Trung quanh đều là yên tĩnh, chẳng lẽ mình không có cùng ít nói chuyện mà là cùng một con ngựa đang nói chuyện sao? Hắn nhưng không có Thiếu Vũ nhàm chán như vậy xiết. Vậy ngươi về sau lúc nói chuyện tăng thêm đại ca hai chữ. Thiếu Vũ nghe được Giải Ùn tiểu nói này, lập tức liền trở nên vui vẻ ra mặt, hắn trêu ghẹo đối Giải Ùn nói đến. Nói cho cùng, mình rốt cuộc là so Giải Ùn muốn lớn hơn một chút. Mặc dù Giải Ùn vẫn tương đối lợi hại, nhưng là theo tuổi tác tới nói, Giải Ùn vẫn là muốn gọi ít nam một tiếng đại ca. Tăng thêm cái nào hai chữ. Nghe được Thiếu Vũ kiểu nói này, Giải Ùn liền biết Thiếu Vũ là đang động tác võ thuật hắn, thế là hắn giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ tiếp tục hỏi, muốn xáo lộ Giải Ùn thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Đại ca, Thiếu Vũ thật coi là Giải Ùn là không có nghe rõ, cho nên đối Giải Ùn lớn tiếng nói đến. Uy, đừng khách khí. Giải Ùn nghe được Thiếu Vũ hô đại ca hắn, trong lòng mười phần vui vẻ, không nghĩ tới cái này Thiếu Vũ đã vậy còn quá nghe lời, nghĩ tới đây, Giải Ùn á cười lên ha hả. Tiểu tử, ngươi được lắm đấy, chiếm tiện nghi chiếm đến đại ca trong tay. Thiếu Vũ nhìn rồi cười vui vẻ, cũng lập tức liền minh bạch một kỳ ùn xáo lộ, bất quá hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, hai tử ở giữa tổng là ưa thích dạng này lẫn nhau chiếm tiện nghi. Cồn vợ ở, mỹ đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu một phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/27446. Chương 446, tìm cự tử nghị sự. Ngươi làm gì? Thiếu Vũ đông nhiên liền tóm lấy Dài Ùn cánh tay, Dài Ùn mặc dù cảm thấy Thiếu Vũ lực lượng có chút lớn, nhưng là cũng không cảm thấy sẽ không chịu được nổi, cho nên hắn nhìn xem ít có chút không hiểu thấu hỏi. Trên trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao, lóe lên, rất lâu đều không nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao, mấy ngày nay tại cơ quan thành bên trong đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ai còn có tâm tình đi dò xem thiên tượng nha. Tiểu tử, khí lực biến lớn nha, xem ra cự tử không có ngớ ngẩn chuyển công lực cho ngươi. Thiếu Vũ thật lâu đều chưa từng thử qua Dài Ùn công lực, không nghĩ tới cái này Dài Ùn, khí lực vậy mà thật cùng nguyên lai không đồng dạng. Với lại tựa hồ còn muốn so khí lực của mình còn muốn lớn hơn một chút, xem ra mặc ra cự tử không có ngớ ngẩn chuyển công lực cho hắn. Dài Ùn cho tới nay đều là mộng mộng mê mê, nhiều năm như vậy, hắn một mực không có tiếp thụ qua người khác truyền lực cho hắn, mấy ngày nay, tinh lực cũng muốn so trước kia tràn đầy một chút. Ha ha ha, sợ chưa? Dài Ùn nhìn xem Thiếu Vũ, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, mặc dù hắn biết mình võ công cùng Thiếu Vũ so, chí ít tại nội lực bên trên vẫn là kém rất lớn một đoạn, dù sao Thiếu Vũ từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập võ công, khẳng định không thể cùng hắn loại này giữa đường xuất ra muốn so. Chỉ là cự tử chuyển võ công cho sau này mình, Dài Ùn cảm thấy khí lực tựa hồ nếu so với lúc đầu lớn, có thể có bao nhiêu lợi hại. Thiếu Vũ nhìn xem Dài Ùn, ngay lập tức đem mu bàn tay đi qua, cứ như vậy, Dài Ùn tay liền bị cố định trụ, không cách nào động đậy. Dài Ùn đột nhiên bị Thiếu Vũ một chiêu này cho chấn nhất rồi, mình chưa từng có nghĩ tới Thiếu Vũ có thể như vậy. Dài Ùn mặc dù nội lực thâm hậu, thế nhưng là hắn còn căn bản vốn không đại hội sử dụng, cho nên tại Thiếu Vũ trước mặt giống như một cái gì cũng sẽ không hài tử. Dài Ùn mặc dù có không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Tiểu tử, gọi không gọi đại ca? Thiếu Vũ không chế Dài Ùn thủ đoạn, khiến cho Dài Ùn không thể động đậy, vô luận Dài Ùn dễ dỗ như thế nào, đều là không có ích lợi gì. Hai người đặc biệt ưa thích dạng này đùa giỡn. Thiếu Vũ cười hì hì nhìn qua Dài Ùn, liền đợi đến Dài Ùn nói chuyện đâu. Bất quá từ Dài Ùn trên nét mặt đến xem, tựa hồ có chút không chịu thua dáng vẻ. Làm sao mình lại bị Thiếu Vũ không chế được? Chỉ có một thân man lực cũng là không có ích lợi gì, còn cần có kỹ sao đâu? Ngươi muốn lại dùng thủ đoạn đánh lén? Dài Ùn lớn tiếng hét lên, Thiếu Vũ đúng là Dài Ùn không chú ý thời điểm đem Dài Ùn không chế tại sau lưng. Hắn cảm thấy Dài Ùn khí lực có chút lớn, cho nên không áp dụng kỹ xảo, không áp dụng đánh lén khẳng định là không có xử lý binh phục Dài Ùn, mặc dù cho dù là hiện tại, cũng là rất không có khả năng hàng phục Dài Ùn. Binh bất tiếm trá nghe chưa từng nghe qua. Nghe được Dài Ùn tiểu nói này, Thiếu Vũ chỉ là lắc đầu, hài tử dù sao cũng là hài tử, vẫn là quá đơn thuần. Thế giới này là như thế phức tạp, nếu như chỉ dựa vào những này ý nghĩ đơn thuần liền muốn ở cái thế giới này sinh tồn lời nói, là rất khó, chí ít đây đối với Dài Ùn tới nói sẽ là một đầu mười phần chật vật đường. Người thả ta ra. Dài Ùn dãy rồi lấy, hắn nhưng không quá ưa thích Thiếu Vũ dạng này khống chế lại hắn. Dài Ùn luôn cảm thấy dạng này có chút thụ người chế trụ cảm giác. Cho tới nay, Dài Ùn đều không thích loại cảm giác này, nếu không phải đối phương là Thiếu Vũ, Dài Ùn đã sớm tức giận, bất quá sinh khí thì có ích lợi gì đâu. Nếu như đối phương không phải Thiếu Vũ, vậy mình đoán chừng liền sẽ chết rất thê thảm. Gọi đại ca. Thiếu Vũ vẫn không buông tha Dài Ùn, hắn hôm nay nhất định phải các loại Dài Ùn nhận thua gọi đại ca mới bằng lòng bỏ qua, Dài Ùn đâu lại rất quật cường, người khác càng là bức bách hắn làm một chuyện nào đó, hắn thì càng sẽ không đi làm. Cho nên Dài Ùn tính cách bên trong đến là có một ít ăn trở không ăn cứng rắn. Nhưng mà Thiếu Vũ lại vẫn cứ ưa thích dùng man lực giải quyết vấn đề. Ngươi nghĩ hay lắm. Dài Ùn lớn tiếng đáp lại nói, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng giao ít nam đại ca, cái này không phải liền là để Thiếu Vũ chiếm tiện nghi sao. Với lại đối với Thiếu Vũ tới nói, nếu như Dài Ùn lần này kêu ra miệng, vậy sau này Thiếu Vũ liền thật thành đại ca của mình. Cho nên mình nhất định phải có cốt khí một, tuyệt không chịu vừa. Có chuyện gì sao? Ngay tại Dài Ùn cùng Thiếu Vũ chơi thời điểm, Cao Tiệm Ly đám người bọn họ chậm rãi đi tới, khí thế hung hăng bộ dáng, mười phần đáng sợ. Thiếu Vũ đang giáo huấn Dài Ùn đâu, đột nhiên cảm giác đằng sau giống như có sát khí, hắn quay đầu xem xét liền thấy Cao Tiệm Ly đám người bọn họ đứng tại Thiếu Vũ sau lưng, mỗi người biểu lộ đều mười phần nghiêm trọng, giống như là gặp chuyện hết sức trọng yếu. Thiếu Vũ đến có chút không hiểu đấu, hắn đối Cao Tiệm Ly hỏi: "Mọi người đợi thêm cự tử nghị sự." Cao Tiệm Ly chỉ là chậm rãi mở miệng, nhưng là trong giọng nói tựa hồ có một ít không vui cảm xúc, đến cùng là ai đắc tội hắn nữa nha. Thiếu Vũ cảm thấy có chút không hiểu đấu, còn bên cạnh Tuyết Nữ cô nương cùng Đại Thiết chú ý còn có trông cướp, mỗi người đều nhìn qua Thiếu Vũ, không nói một lời, cho hắn rất nhiều trong lúc vô hình áp lực. Cồn vợ ở, bị đạn. Chờ. Thiếu Vũ không phải rất minh bạch Cao Tiệm Ly ý tứ, các loại cự tử nghị sự. Làm gì tới tìm hắn nha, với lại tất cả mọi người nhìn lấy mình, giống như là mình là cự tử. Thiếu Vũ trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cảm xúc, đây rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, với lại liền xem như tìm cự tử nghị sự, dùng lấy lớn như vậy phô trương sao. Khiến cho mọi người hình như chưa từng va chạm xã hội. Liên la vị này. Đại Thiết chủ ý lúc này kiềm chế không được, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy giận khi bọn hắn cự tử, bọn hắn rất không yên lòng, dù sao cũng là cái tóc vàng tiểu tử, tại sao có thể khi bọn hắn cự tử đâu? Với lại lịch đại đến nay, cự tử đều là rất lợi hại, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được dạng này cự tử, cái gì đều không đại hội, cái gì cũng không có hiểu. Đây thật là không biết như thế nào cho phải, không biết Yến Đan thái tử đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là đã sự tình đã thành thuyền, cái kia liền không có cách nào.
A, xin lỗi, xin lỗi. Thiếu Vũ cái này mới nhớ tới mình thủ hạ Giải Ùn, đột nhiên cảm giác được rất không tốt ý tứ, hắn một chốc lát này vậy mà quên Giải Ùn là Mặc gia cự tử, bình thường nói đùa mở đã quen, cho nên vừa rồi cũng không có làm sao để ý, với lại ai có thể nghĩ ra được đâu. Thiếu Vũ liên tục lui về sau, nguyên lai vẻ mặt của mọi người đều là nhằm vào hắn. Lúc này Thiếu Vũ có chút nổi giận. Đấy đấy đấy, sợ rồi sao? Ta thế nhưng là đường đường Mặc gia. Thiếu Vũ tranh thủ thời gian buông lòng ra Giải Ùn, Giải Ùn trên mặt đất lộn mấy vòng mà sau đó đứng lên phủi tay, đối Thiếu Vũ nói đến, vốn còn muốn lại Thiếu Vũ trước mặt khoe khoang một cái, bất quá Giải Ùn lời còn chưa nói hết, liền bị người nhấc lên. Thiếu Vũ thấy được cười ít khí không đỡ lấy khí. Bớt nói nhiều lời, đi mau. Nguyên lai là Đại Thiết Chủ Y đem Giải Ùn nhấc lên, Đại Thiết Chủ Y vốn chính là một cái ngang ngược, đối với những chuyện này, hắn là thật không quen nhìn Giải Ùn lề mề chậm chạp, bây giờ còn có chính sự muốn làm đâu. Trên trời mặt trăng cũng không biết lúc nào đi ra. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mẹ-bờ-chéo-27446. Chương 447, truyền đạo thụ nghiệp. Trong sáng ánh mắt chiếu sáng đại địa, cứ việc trong đêm đen này, hết thệ cũng còn tính tương đối sáng tỏ dáng vẻ. Thả ta ra, ta là cự tử. Đống nhiên bị Đại Thiết Chủ Y như thế nhấc lên đi lên phía trước, Giải Ùn cảm thấy tốt mất mặt, cái này Đại Thiết Chủ Y, may mà bình thường vẫn là huynh đệ đâu, đều không giúp hắn chống đỡ một cái chẳng diện, vậy mà như thế đối lại hắn. Thế nhưng là vô luận Giải Ùn làm sao dãy rủa, Đại Thiết Chủ Y cũng không để ý tới Giải Ùn, chỉ là một đường đem hắn dẫn theo đi lên phía trước, đi một nơi khác tìm bàn đại sư bọn hắn hội hợp, đêm nay có chuyện trọng yếu cần phải thương lượng. Hắc hắc, là tại thật có lỗi, ta nhất thời đem quên đi. Tuyết Nữ nhìn Giải Ùn bị xét đi, mình cũng đi theo Đại Thiết Chủ Y bước chân đi lên, mà Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích thì cũng không hề rời đi, bọn hắn nhìn xem Thiếu Vũ, giữ im lặng, tựa hồ tại chờ đợi Thiếu Vũ cho ra một cái dạng gì giải thích. 623 Thiếu Vũ lập tức liền minh bạch ý đồ của bọn hắn, khi dễ Mặc gia cự tử, hiển nhiên là không đem Mặc gia để vào mắt. Thiếu Vũ tranh thủ thời gian giải thích một chút cái này lúng túng chẳng diện. Cáo tử. Cao Tiệm Ly cũng không định Thiếu Vũ có thể cho ra một cái dạng gì thuyết pháp, hắn nhìn xem Thiếu Vũ, nói chỉ là một tiếng cáo tử quay người liền rời đi. Bóng lưng phong lưu quen, anh tuấn tiêu sái, Thiếu Vũ lại nhìn một chút bên cạnh Đạo Trích, Đức Bình Bình cười nói, trộm cấp cho Thiếu Vũ một cái tinh lịch ánh mắt liền rời đi, Thiếu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã trễ thế như vậy, miếng vải đen rất đậm, làm sao không nóng lửa. Đại Thiết Chủ Y đem dù nâng lên một cái không địa phương, mảnh đất trống này mười phần rộng rãi, xung quanh là một cái cây cối, cũng không có cái gì lùm cây. Mười phần thích hợp khai gia đình hội nghị. Giải Ùn cảm thấy rất kỳ quái, nhìn thấy tất cả mọi người làm thành một nửa hình tròn đem chính mình bao bọc vây quanh, nhưng lại không nhóm lửa, không biết bọn hắn đến tuột cùng có thứ gì cho ở bên trong. Hiện tại chúng ta muốn tránh thoát Tần Quốc truy sát, nếu như nhóm lửa sẽ bị phát hiện. Tuyết Nữ nghe được Giải Ùn hỏi lên như vậy, tranh thủ thời gian giải thích đến, đối tại tình huống hiện tại mà nói, bọn hắn là tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như hơi có một bước xảy ra sai sót, như vậy kết quả là sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đối với những chuyện này, Giải Ùn đương nhiên cân nhắc không đến như vậy toàn diện, cân nhắc không được như vậy hoàn toàn. Nhà tựa hồ cũng có chút lực bất tòng tâm. Vậy cũng đúng. Nghe được Tuyết Nữ tỷ tỷ kiểu nói này, Giải Ùn lập tức liền minh bạch chuyện tầm quan trọng, vẫn là Tuyết Nữ tỷ tỷ bọn hắn suy tính chu toàn, nghĩ tới đây, Giải Ùn dứt khoát liền ngồi trên mặt đất, thật sự là không biết đám người này đến tuột cùng có chuyện trọng yếu gì muốn cùng mình thương nghị, mấu chốt là mình cái gì cũng đều không hiểu à, có cái gì tốt thương lượng, nếu quả như thật có chuyện gì, chính bọn hắn quyết định liền tốt mà. Bắt đầu. Giải Ùn vừa mới ngồi xuống, ban đại sư lập tức liền nói đến, Giải Ùn lại bị ban đại sư dạng này giật nảy mình, ban đại sư thần sắc nghiêm túc. Tựa hồ muốn tuyên bố một chuyện hết sức trọng yếu, đồng thời chuyện này bởi vì quá trọng yếu, cho nên vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, Đạo Trích cũng không còn cười đùa tí từng. Giải Ùn thật đúng là bội phục trộm lời nói, có thể tự do hoán đổi tâm tình của mình, có thể tự tại hoán đổi trạng thái của mình. Bắt đầu. Bắt đầu cái gì a? Giải Ùn nghe được ban đại sư kiểu nói này, không quá minh bạch, tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tình sắp xảy ra, có một tia dự cảm bất tường quá mức, Giải Ùn cảm thấy buổi tối hôm nay nhất định là có chuyện gì là nhắm vào mình tới, hắn có cái gọi là giác quan thứ 6. Giải Ùn, ngươi biết thân phận của ngươi bây giờ là Mặc gia cự tử có phải hay không? Ban đại sư cũng không quản Giải Ùn vấn đề, mọi chuyện cần thiết đều cần tiến hành theo chất lượng, tất cả đối với Mây Dày tới nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn minh bạch mình đến tuột cùng là thân phận gì, với lại trong lòng mình nhất định phải có ít. Kỳ thật ta có chút mà hy lý hồ đồ. Mặc dù Giải Ùn mình cũng biết mình là Mặc gia cự tử, thế nhưng là hắn một chút cũng không muốn khi Mặc gia thần tử, đều là Nguyệt Nhi phụ thân cưỡng ép để cho mình khi cự tử, hắn căn bản cũng không biết cái gì là cự tử, với lại Giải Ùn mình cũng biết, mình không xứng làm Mặc gia cự tử. Vậy ngươi biết thân là thần tử ứng nên làm những gì sao? Tuyết Nữ nhìn thấy Giải Ùn có chút mơ mơ hồ hồ, cho nên nàng hỏi Giải Ùn, hy vọng Giải Ùn có thể ý thức được, Mặc gia cự tử là một phần mười phần trọng đại trách nhiệm, hắn một ngày là tiếp nhận phần này trách nhiệm, như vậy đối với hắn mà nói, liền tuyệt đối không chỉ là sống phóng túng chuyên đơn giản như vậy, Mặc gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần hắn quyết định. Có phải hay không các ngươi đều hẳn là nghe mệnh lệnh của ta? Giải Ùn nghe không hiểu Tuyết Nữ cô mẹ đến tột cùng đang nói cái gì, hắn không minh bạch mình làm cự tử phải làm gì, không phải làm gì, nếu như nhất định phải nói một việc. Như vậy Giải Ùn cảm thấy có phải hay không tất cả Mặc gia đệ tử đều hẳn là nghe theo mệnh lệnh của mình, đồng thời tất cả mọi người muốn lấy bảo vệ mình làm vì nhiệm vụ trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Giải Ùn vậy mà cảm thấy khi một cái cự tử vẫn có một ít đắc ý đây này. Ngươi có thể thử một chút ta. Tuyết Nữ nghe được Giải Ùn kiểu nói này, lập tức liền lộ ra muốn treo cợt Giải Ùn biểu lộ,
mỗi khi tuyết nữ lộ ra cái biểu tình này thời điểm, Giai Ùn đã cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển mà. Với lại tuyết nữ tỷ tỷ một ngày nổi giận lên, nhưng là thật để cho người ta không biết như thế nào cho phải. Cái kia, vẫn là thôi đi. Giai Ùn vội vàng chối từ đến, đối với trạng huống trước mắt, mình mặc dù mặc ra cự tử, nhưng là mình cái gì cũng đều không hiểu, liền ngay cả đối với mặc ra rất nhiều quy củ cũng là không hiểu, cho nên Giai Ùn vẫn cảm thấy mình đừng đi đắc tội tuyết nữ tỷ tỷ tương đối tốt. Đương nhiên, nói thật dễ nghe một chút chính là, nữ sĩ ưu tiên. Mặc ra mỗi đệ nhất cự tử đều là làm người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, không chỉ có võ công cao cường, với lại nghĩa bạc vân thiên. Ban đại sư tiếp tục giải thích đến, đối với mặc ra cự tử, lịch đại đến nay đều là như thế ưu tú. Giai Ùn nghe được ban đại sư nói lời, cũng là mười phần đồng ý, mặc dù không biết trước kia mặc ra cự tử đến cùng là cái dạng gì ưu tú biện pháp, nhưng là hay. Không nhìn cự tử lão đại liền minh bạch, hắn không chỉ có võ công cao cường, với lại có thể chống lên toàn bộ mặc ra cơ quan thành, tất cả mọi người đối với hắn mười phần tôn kính. Nhưng là, ngươi. Ban đại sư nói xong liền nhìn xem Giai Ùn biết ban đại sư ý tứ. Lịch đại mặc ra cự tử đều là như thế ưu tú, mà mình đâu? Mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Liền ngay cả cùng Cao Tiệm Ly bọn hắn so sánh cũng là rất kém cỏi, cứ việc cự tử lão đại chuyển công lực cho mình, nhưng là mình lại rất đần, sẽ không sử dụng. Ta biết ta không chỉ có võ công không tốt, với lại không có nghĩa bạc vân thiên. Giai Ùn nghĩ tới đây cũng là cảm thấy có chút bi thương, thế là đối ban đại sư nói đến mình có rất nhiều chỗ không đủ, hắn chuẩn bị đem chuyện này đêm nay cũng làm chút hiểu biết tốt. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu náu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mở/27446. Chương 448, dạy học. Hắn rất muốn nói cho ban đại sư bọn hắn, có thể hay không đừng cho hắn khi cự tử, thế nhưng là hắn lại không quá dám nói, nếu như đêm nay họ mục đích đúng là muốn để Giai Ùn đem cự tử vị trí nhường lại, Giai Ùn cũng là mười phần nguyện ý như vậy, từ giờ trở đi chúng ta liền muốn dạy ngươi. Ban đại sư nói xong, đột nhiên liền sửa lời nói. Kỳ thật đối với cự tử quyết định, bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng là tất cả mặc gia đệ tử đều sẽ phục tùng mệnh lệnh, đồng thời bọn hắn biết cự tử sở dĩ quyết định như vậy nhất định là có hắn nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn cũng không phải bởi vì không phục để Giai Ùn khi cự tử, mà là bọn hắn lấy toàn bộ mực suy nghĩ. Bọn hắn sợ hãi Giai Ùn một người căn bản mang không động được mọi người. Dạy ta? Làm sao cái giáo pháp? Giai Ùn có chút ngộng, cự tử vẫn là có thể dạy dỗ sao? Chưa từng có nghe qua một cái trưởng môn nhân hoặc là một cái gia tộc thống lĩnh lại là thông qua bồi dưỡng mà ra tới, không phải nói mặc gia cự tử đều là muốn bằng mượn mình chân truyền thực lực tới đến cự tử vị trí sao? Bất quá Giai Ùn thật đúng là hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào dạy hắn? Đầu tiên ti dạy ngươi khinh công, đại thiết chủ y giáo quyền pháp ngươi, mà tiểu cao dạy ngươi kiếm thuật. Ban đại sư nhìn Giai Ùn tựa hồ cũng không phản đối dáng vẻ, liền tiếp tục nói đi xuống đến. Hiện tại chuyện may mắn nhất 16 liền là mấy người bọn hắn đều có sở trường, nếu như tất cả mọi người đem bản lãnh của mình giao cho Giai Ùn, như vậy Giai Ùn liền có thể trở thành cự tử dẫn đầu mặc gia tiếp tục đi tới đích. Ngậy. Giai Ùn có chút đau đầu, nghe được ban đại sư nói như vậy, hắn là sợ nhất đọc sách viết chữ người, với lại nếu như muốn học nhiều đồ như vậy, thật sự là một cái khiêu chiến thật lớn a, nghĩ tới đây, cái này còn chưa có bắt đầu học đâu, Giai Ùn đã cảm thấy bó tay toàn tập. Ai, nghĩ tới đây Giai Ùn dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, nhìn dưới mặt đất. Nhưng mà xem như mặc gia cự tử còn muốn tri thức quên bác, thông hiểu thiên văn địa lý. Ban thái sư cũng không để ý tới Giai Ùn phản ứng, đây là làm một cái mặc gia cự tử nhất định phải học đồ vật, đây là chuyện không có biện pháp, nếu như muốn trở thành mặc gia cự tử, liền nhất định phải trở nên ưu tú, liền nhất định phải trở nên phát triển toàn diện. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, cho nên ta phụ trách dạy ngươi cơ quan thuật, từ phu tử dạy ngươi chú kiếm thuật, tuyết nữ dạy ngươi sắt cờ thư họa cùng các nhược phong tục. Ban đại sư tiếp tục đối Giai Ùn giải thích đến, mặc dù những nội dung này vẫn còn có chút phong phú, nhưng là ban đại sư nghĩ đến trước không rõ ràng hướng Giai Ùn giới thiệu, sau đó thì sao tại phân công cho người khác từng cái giáo Giai Ùn học những vật này, trước hết để cho Giai Ùn lại một thứ đại khái hiểu rõ. Nếu như có thể đem chúng ta những này bản lĩnh học tốt, tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành đại hiệp. Ban đại sư đem chuyện phía trên đại khái giới thiệu xong, hắn liền là nghĩ như vậy, với lại đây hết thảy đều nhìn tựa hồ có chút thuận theo tự nhiên. Hắn hy vọng nhìn thấy Giai Ùn trở thành đại hiệp cái kia một ngày, khi Giai Ùn trở thành đại hiệp cái kia một ngày liền có thể mang theo Mặc gia đi hướng phồn vinh hưng thịnh, với lại trọng yếu nhất chính là, lúc kia, Giai Ùn liền có thể thực hiện lịch đại Mặc gia cự tử nguyện vọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ban đại sư nhìn một chút trên trời mặt trăng, nhớ tới năm đó rất nhiều chuyện. Lại nhìn một chút Giai Ùn, hắn hỏi. Hắn nhất định phải đem Giai Ùn bồi dưỡng thành một cái cắt tú nhân tài, nhất định không thể để cho Mặc gia liệt tổ liệt tông thất vọng. Nhất định phải làm cho đen nhà thịnh vượng xuống dưới. Giai Ùn trên người có đại hiệp nhất khí, chẳng qua là khuyết thiếu tri thức cùng võ công thôi. Cũng may đây đều là có thể học tập, cũng không khó. Chỗ lấy các ngươi đều là sư phụ của ta. Nghe xong ban đại sư giới thiệu, Giai Ùn lập tức liền minh bạch ý đồ của bọn hắn. Hiện tại hắn là ngươi là giao tất, ta là thịt cá, không có cách nào. Những chuyện này thoạt nhìn là hắn nhất định phải trải qua sự tình, nhất định phải đi làm sự tình. Nghĩ đến mình sắp có nhiều như vậy sư phụ, Giai Ùn cảm thấy có hơi mệt chút. Cái kia đến có bao nhiêu người có thể trông coi hắn nha, không đấy hạ chỉ sợ không có người may mắn như vậy, có thể có được nên ai nhiều sư phụ. Nghe được Giai Ùn vấn đề, ban đại sư cảm thấy đặc biệt khôi hài. Nguyên lai Giai Ùn lo lắng lại là cái này. Có nhiều như vậy sư phụ rùa nhưng là một chuyện tốt, có thể đồng thời có nhiều như vậy sư phụ, thật sự là Giai Ùn đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Vậy nếu như ta học không tốt đâu? Giai Ùn suy nghĩ một chút, mình gần như vậy, nếu như nói hắn học được thật lâu, những này đều không có học được, trời sinh cũng không phải là học tập liệu, cái kia làm thế nào mới tốt? Ngươi là Mặc Gia cự tử, nhất định phải học tốt. Đại Thiết Chủ Y nghe được Dư Ùn nói như vậy, lập tức liền phẫn nộ, là Mặc Gia cự tử, tại sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Cái này là tuyệt đối không thể. Những vật này không thể học không tốt, cũng không thể không học, nhất định phải học được, cũng nhất định phải học tốt. Không cho phép học không tốt. Tuyết Nữ nghe được Dư Ùn lời nói cũng lập tức nói ra, nghe được Tuyết Nữ lời của tỷ tỷ, Dư Ùn lập tức không phản bác, hắn chỉ là ngoan ngoãn cùng đợi ban đại sư an bài, chỉ là một người tại nói thầm trong lòng, làm cái Mặc Gia cự tử thật sự là quá phiền toái. Lại còn muốn học nhiều đồ như vậy, thế nhưng là lại nghĩ tới cự tử đối với hắn nói một phen, Dư Ùn cũng chỉ đành giữ vững tinh thần. Cái này một cái toàn bộ ban đêm, Dư Ùn đều không có ngủ, mãi cho đến đêm khuya, ban đại sư nhóm đều đang dạy Dư Ùn rất nhiều chỉ là, đầu tiên là từ thái tử dạy cho Dư Ùn chư tử bách ra, nhưng là Dư Ùn nghe chỉ ngủ gà ngủ gần, trong lúc này bị Tuyết Nữ tỷ tỷ đánh thật nhiều lần, về sau thật sự là bởi vì buồn ngủ quá, liền lăn trên mặt đất ngủ thiếp đi. Ban đại sư nhìn xem Dư Ùn dạng này cũng là có chút không thể làm gì, bọn hắn cũng chỉ 7153 nữ tử kết thúc công việc đi ngủ. Trời đã nhanh sáng rồi, đại gia hỏa lên đường. Trời rất nhanh liền sáng lên, cái này ỷ Triệu gia nghỉ ngơi khá tốt. Chỉ cần là trời có một ít cao quang, như vậy bọn hắn liền phải nhanh một chút đi đường, bọn hắn phải nhanh lên một chút mà đến Đông Phương đi, tài năng thoát khỏi Tần Quốc binh sĩ truy kích, hiện tại bọn hắn là ở vào chạy nạn thời khắc. Mặc dù thống lĩnh nhóm dụng tâm lương khổ, nhưng là muốn đem cái này tiểu Mao Hải Nhi bồi dưỡng thành cự tử, chỉ sợ là mấy cái Mặc Gia đệ tử cùng một chỗ bắt đầu thảo luận giải ùn, bọn hắn đều cảm thấy muốn đem cái này Mao đầu tiểu Hải Nhi bồi dưỡng thành Mặc Gia cự tử là một kiện mười phần cực khổ sự tình, mặc dù thống lĩnh nhóm vì hắn nhọc lòng. Nghe nói ngươi hôm qua đi học bên trên rất dùng sức hô. Thiếu Vũ cùng Dư Ùn ngồi tại xe ngựa xe bồng phía trên, bọn hắn rất ưa thích loại cảm giác này, có thể nhìn thấy chung quanh phong cảnh, lại không cần tự mình đi đường. Thiếu Vũ trước kia liền nghe nói buổi tối hôm qua Thiên Minh tình huống, đối với những chuyện này, Thiếu Vũ muốn phải thật tốt chế giễu một cái giải ùn. Ngươi thế nào? Không có bệnh a? Thế nhưng là Dư Ùn vậy mà không nói một lời, hắn cảm thấy hôm nay Dư Ùn tựa hồ có chút không đúng lắm. Bình thường Dư Ùn cũng có thể yêu nháo đẳng, nhưng là hôm nay hắn tựa hồ là giống xương đánh quả cả. Tuệ Nhi, Thiếu Vũ vội vàng hỏi Dư Ùn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/mở/27446. Chương 449, nghĩ sâu tính kỹ. Ta đang tự hỏi, suy nghĩ ngươi biết không? Nghe được Thiếu Vũ nói hắn như vậy, Dư Ùn đối Thiếu Vũ nói đến. Từ khi đây hết thể sự tình trải qua đến, nhất là đêm qua, tất cả mọi người tại dạy mình thiên văn địa lý tri thức, mình làm một cái Mặc Gia cự tử, lại một chút bản sự đều không có, Dư Ùn cảm thấy có chút yêu thương, có chút khổ sở. Nghĩ đến nhiều người như vậy đều đang dùng giúp mình, mà mình đâu, tựa hồ cũng không có tiến bộ quá nhiều. Suy nghĩ, liền ngươi. Thiếu Vũ cảm thấy Dư Ùn thay đổi, Dư Ùn cho tới nay đều không phải là thuộc về loại kia nghĩ sâu tính kỹ người, trừ phi gặp sự tình, mới có thể tại vô cùng gấp gáp tình huống dưới tùy cơ ứng biến, nhưng là đối với Dư Ùn tới nói, bình thường thời điểm hắn là sẽ không ở bình đến tột cùng cái gì là khổ vui sầu bi, dù sao đối với Dư Ùn tới nói đều là giống nhau. Thiếu Vũ còn không biết Dư Ùn thân thế, không biết hắn đến từ nơi đâu, muốn đi hướng nơi nào, bất quá những này tựa hồ cũng không trọng yếu. Ngươi nói mọi người có phải hay không bởi vì ta mới sẽ trở nên xui xẻo như vậy. Dư Ùn đông nhiên Thiếu Vũ nói đến, nội tâm của hắn có chút khổ sở, hắn mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, lại đụng phải cái nhiếp cùng thiên minh bị đuổi giết, đoạn đường này đến nay cho tới bây giờ đều không có gió êm sóng lặng qua. Hiện tại bọn hắn cũng còn tại một đường đảo vong. Những người khác ta không biết, chỉ ít ta là. Thiếu Vũ chợt nghe Dư Ùn hỏi lên như vậy, cho là hắn là đang nói đùa, nhưng không trở về vượt qua Dư Ùn vài câu, kỳ thật Thiếu Vũ biết đoạn đường này đến nay, mặc dù bọn hắn gặp đủ loại khó khăn, toàn bộ đều là bởi vì cao chính gia hoặc kia. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa có biện pháp chống cự đây hết thảy, đành phải đào vong. Để nhiều người như vậy không may, ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy đâu. Chợt thấy Dư Ùn đem đầu chôn rất sâu, Thiếu Vũ biết Dư Ùn là chăm chú. Thiếu Vũ đành phải lập tức đổi giọng đến, trên cái thế giới này không có ai sẽ thay hoa ai, không có người nào là không nên sống trên thế giới này, mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi, mỗi người đều hẳn là ở cái thế giới này rất cố gắng rất dụng tâm rất hạnh phúc sống sót, để cho chúng ta trở nên xui xẻo là doanh chính gia hoặc kia. Đúng. Để bọn hắn vượt qua loại này lang bạc kỳ hồ sinh hoạt chỗ có nguyên nhân đều là bởi vì doanh chính cái kia tên đại bại hoại, đây là không thể nghi ngờ, nếu như không có doanh chính gia hoặc kia, như vậy tất cả bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sinh hoạt, cũng là bởi vì thằng cái kia bạo quân. Nghĩ tới đây, Thiếu Vũ cảm thấy vô cùng sinh khí, đối với những chuyện này, hắn lúc đầu không muốn nhớ lại, nhưng hôm nay nâng lên thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng căm hận. Cự tử lão đại đối ta tốt như vậy, nhưng là bây giờ ta lại gấp cái gì đều không thể rút. Dài Ún mặc dù nghe được Thiếu Vũ kiểu nói này, cảm thấy cũng có chút đạo lý, đúng là bởi vì doanh chính gia hoặc kia, bọn hắn mới sẽ như vậy chạy tứ tán bốn phía. Thế nhưng là nghĩ đến cự tử lão đại tướng một thân tu vi truyền cho mình, mà mình lại một chút dùng đều không có, Dài Ún đã cảm thấy vô cùng thương tâm. Hắn rất hy vọng mình trở nên rất lợi hại, thế nhưng là hắn không biết mình thế nào mới có thể trở nên càng thêm ưu tú. Ngươi nói thật đối. Thiếu Vũ đông nhiên đối Dài Ún nói, trên mặt cười hì hì, tiểu tử này, hôm nay khó tránh khỏi có giác ngộ như vậy, thật sự là trẻ con là dễ dạy. Rất lâu đều không có sửa chữa Dài Ún, chuẩn xác mà nói, rất lâu đều không có chiếm được Dài Ún tiện nghi. Nghĩ tới đây, Thiếu Vũ cảm thấy rất vui vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, bọn hắn địa phương muốn đi còn rất xa, không biết lúc nào mới có thể đến mục đích. Ngươi nói cái gì a, ngươi cái tên này? lúc đầu coi là thiếu vũ gia hỏa này có lẽ sẽ an ủi một cái mình, lại không nghĩ tới thiếu vũ gia hỏa này vậy mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghĩ tới đây, Giải Ùn đã cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, lập tức đối thiếu vũ giống đến. Rất rõ ràng, Giải Ùn cũng đã nhìn ra thiếu vũ là bắt hắn. Loại thời điểm này ngươi thật sự giúp không được gì. Thiếu vũ nói tiếp đến, cứ việc Giải Ùn có chút không vui, nhưng là sự thật liền là sự thật à, đây là chuyện không có biện pháp, những chuyện này cũng không là một người có thể chi phối. Tình huống hiện tại đừng nói là Giải Ùn đều không giúp được gì, liền ngay cả thiếu vũ mình cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn cũng đang đảo vòng, bọn hắn hạng thị nhất tộc đi cho tới hôm nay, luân lạc tới hôm nay, mình sao lại không phải cảm thấy ưu sầu đâu? Tốt, lúc này mới có mặc ra cự tử phong phạm. Giải Ùn nghe được thiếu vũ kiểu nói này, đột nhiên liền túm lấy rượu trong tay của hắn ấm. Giải Ùn là cho tới bây giờ đều không uống rượu, chỉ có thiếu vũ cả ngày cầm cái này bầu rượu tùy thời đều uống một chút ít rượu. Cái này bầu rượu là thiếu vũ phụ thân lưu cho mình, cho nên thiếu vũ vẫn luôn mang theo, chỉ cần dùng cái này bầu rượu uống rượu, thiếu vũ liền cảm giác đến phụ thân của mình tựa hồ còn tại bên cạnh mình. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là một loại lừa mình dối người trò xiết thôi. A, Phạm sư phụ làm sao không ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Ban đại sư chính ở bên ngoài gió lùa, cái kia trong xe ngựa có chút buồn bực, cho nên hắn đi ra bên ngoài đến đánh xe ngựa, dạng này đã có thể giúp Mặc gia đệ tử phân gánh một cái, lại có thể mình thổi một gió lạnh thổi. Chỉ chốc lát sau, Phạm sư phụ cũng đi ra, ban đại sư đến là cảm thấy hết sức tò mò. Có kiện sự tình ta thủy chung muốn hỏi, đặt ở trong lòng rất lâu. Phạm sư phụ nhìn xem ban đại sư, lúc đầu không muốn nói chuyện, thế nhưng là suy nghĩ một chút lại đem lời trong lòng mình nói ra. Đối với chuyện này, Phạm sư phụ đã đem những lời này tại trong lòng mình đã rất lâu. Hiện tại hắn đặc biệt muốn hướng ban đại sư trưng cầu ý kiến một cái. Phạm sư phụ, ngươi nói. Rất ít nghe được Phạm sư phó nói chuyện, nếu như Phạm sư phụ đống nhiên nói như vậy, vậy khẳng định cũng là có hắn nguyên nhân, cho nên ban đại sư chuẩn bị tiếp xuống nghe một chút Phạm sư phụ đến tuột cùng muốn hỏi cái gì. Đoạn đường này đi tới, tất cả mọi người đã tinh bị lực tẫn. Vì đối phó vệ trang gia hoặc kia, tất cả mọi người dùng hết toàn lực, liền ngay cả lao thần tử đều đã mệnh tang hoàn toàn. Thiên sao, mùi vị gì, giống như cái gì đồ vật nướng cháy. Chẳng lẽ Phạm sư phụ đang muốn mở miệng, đột nhiên ban đại sư ngửi thấy một chút hương vị, những mùi này thật sự là có chút kỳ quái, giống như là ai tại cá nướng sau đó đem cái kia cá nướng cháy, cái này dã ngoại hoang vu làm sao lại có chuyện như vậy đâu. Ban đại sư cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Chợt nghe sau lưng có Mặc gia đệ tử tại kêu cứu, ban đại sư bọn hắn mới sau này xem xét, chỉ gặp cái kia phía sau xe ngựa đột nhiên liền bốc cháy lên, ai cũng không biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến xe ngựa kia bốc cháy lên, cũng có lẽ là do làm thời tiết thật sự là quá khô khan, với lại một đường đều đang không ngừng tiến lên. Cho nên những này xe ngựa đến nhất định điểm cháy, liền sẽ tự mình bốc cháy lên. Không thể cho tần binh phát hiện cơ hội của chúng ta. Ban đại sư lập tức nói ra, những này xe ngựa đốt lên, khẳng định liền sẽ sinh ra khói bếp. Cồn vợ ở, Mỹ đặt cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu 10 phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/chuyen.com.vn/mở/27446. Chương 450, gặp rắc rối. Cho nên hiện tại phải lập tức dập lửa, nếu như tần binh nhìn thấy bên này có ánh lửa, như vậy tần binh liền khẳng định sẽ phát hiện hành tung của bọn hắn, cứ như vậy tất cả mọi người sẽ ở vào vô cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nước đây. Giải Ùn không biết từ nơi nào đem tới một thùng nước, từ khi hắn tiếp nhận Mặc gia cự tử bên trong về sau, cả người đều mười phần có sức mạnh, những cái kia nước tại trong tay của mình cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Hắn xách sùn xỉ thùng thật nhanh chạy hướng xe ngựa, hắn giờ này khắc này đặc biệt lo lắng mọi người an nguy, nếu như nói cái kia đại hỏa bốc cháy lên, khả năng tất cả Mặc gia đệ tử đều sẽ thụ thương. Hắn không hy vọng Mặc gia đệ tử thụ thương. Đừng đi, nguy hiểm. Ban đại sư nhìn thấy Giải Ùn rất nhanh liền từ bên cạnh mình chạy qua, hắn muốn ngăn cản Giải Ùn, tuyệt đối không nên để Giải Ùn dùng nước đến cây bốc diệt, bằng không, bọn hắn một nhóm người này an toàn coi như toàn bộ đều tiết lộ. Giải Ùn nhìn xem ban đại sư phi thường cấp bách bộ dáng, càng thêm tăng tốc cước bộ của mình. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chỉ có một mục tiêu, liền là nhanh đưa lửa diệt. Không cần quản ta, nguy hiểm. Những cái kia Mặc gia đệ tử nghe được ban đại sư như thế một hô, lập tức muốn đi lên ngăn lại Giải Ùn, thế nhưng là Giải Ùn nội lực thật sự là quá cường đại, bọn hắn căn bản liền ngăn không được Giải Ùn trái trùng phải đụng, liền tránh đi đám người, hướng xe ngựa phương hướng chạy tới. Chỉ để lại cái kia một đám Mặc gia đệ 957 tử tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Các ngươi nhìn, những cái kia tần quốc binh sĩ đang tại tiến lên, đột nhiên một cái tần quốc binh sĩ phát hạ đông phương một nơi nào đó bước lên khói bếp, tại cái này trong hoang mạc, loại chuyện này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái chỗ kia khẳng định có người, cái kia binh sĩ la như vậy đến về sau, tất cả binh sĩ đều nhìn về cái hướng kia. Dẫn đầu thủ lĩnh bỗng nhiên liền minh bạch cái gì. Các ngươi nhìn, thủ lĩnh chỉ vào cái kia bốc khói phương hướng đối mình thủ hạ nói, mình tần tân khổ khổ đuổi lâu như vậy con đường, đang lo không biết bọn hắn đến tuột cùng ở chỗ đó đâu, như thế rất tốt, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Trước mặc kệ cái kia nơi có người ở đến cùng phải hay không Mặc ra người, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Tiến lên. Thế là thủ lĩnh lập tức đối sau lưng tinh nhuệ binh sĩ hạ lệnh, thủ lĩnh vừa mới nói xong, những cái kia binh sĩ liền tăng tốc cước bộ của mình, hiện tại là phi thường thời khắc mấu chốt, biết bọn hắn cụ thể hành tung, như vậy thì muốn đuổi nhanh tăng tốc bị bước, không phải thời gian càng kéo dài, bọn hắn liền sẽ đào tẩu. Quá tốt rồi, đem lửa dập tắt, các ngươi tại bận rộn gì sao? Lửa đều đã diệt. Giải Ùn thật vất vả mới đem xe ngựa này lửa dập tắt, nước này thật sự là tới dù cho, không phải không biết bọn hắn sẽ tổn thất bao nhiêu tài sản đâu. Giải Ùn thở dài một hơi, cảm thấy hiện tại thật là phi thường thần thanh khí sảng, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là chí ít trước mắt khó khăn cuối cùng là giải quyết. Lo lắng hào ai? Phạm sư phụ nhìn xem Dùn chống nạnh đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhìn xem cái kia bị nước dập tắt xe ngựa, thật sự là không biết kể một ít cái gì tốt. Hắn đành phải thở thật dài. Nghĩ tới đây, Phạm thị vận xoay người sang chỗ khác nhìn một chút sau lưng, mặc dù đằng sau là một mảnh hoa mạc, không có cái gì, nhưng là sư phụ biết, Tần Bình đang tại chạy tới. Tại sao phải nhìn ta như vậy? Cũng không có gì, liền là cứu cái lửa. Giúp một chút, bận điệu. Tất cả mặc gia đệ tử đều nhìn Dại Ùn, đến là đem Dại Ùn nhìn có chút không tốt ý tứ. Với lại tất cả mọi người không nói lời nào, Dại Ùn thật sự là không nghĩ ra, hắn không biết những người này đến cùng là mấy cái ý tứ. Nếu như nói muốn cảm tạ hắn đem nước diệt, cũng không đến mức như vậy đi, không đến mức cảm động nói không ra lời à. Giúp một chút, chuyện nhỏ. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Tần Binh rất dễ dàng liền tìm chúng ta. Quá Thiết Truy nghe được Dại Ùn nói như vậy, đây là giận không chỗ phát tiết, hắn cảm thấy cái này Dại Ùn thật sự là không có đầu óc, không biết trong đầu hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì đổ vỡ. Đại Thiết Chủ Y vô cùng sinh khí, cũng là bởi vì Dại Ùn ra hỏa này, hiện tại tốt, cái gì đều xong. A, vì cái gì? Dại Ùn thật sự là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, mình rõ ràng làm một chuyện tốt, và liền xem như không có công lao cũng có khổ lao đi, cái này Thiết Truy tại sao có thể như vậy nói mình đâu? Hắn nhìn xem Thiết Truy, chờ đợi Đại Thiết Chủ Y cho ra một cái giải thích hợp lý, hắn cũng không hy vọng mình cứ như vậy không hiểu thấu liền bị người oan uổng. Lựa hẳn là dùng hạt cát dập tắt, không thể dùng thủy diễn hỏa, đây là hành tẩu giang hồ nên biết sự tình, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Quá Thiết Truy đối Dại Ùn quát, những chuyện này vốn chính là cơ bản nhất thưởng thức, bọn hắn vẫn luôn đang tránh né Tần Bình truy sát, hiện tại Dại Ùn vậy mà dùng nước đến cây đuốc tới tát, khẳng định như vậy liền sẽ sinh ra khói, dạng này Tần Bình khẳng định liền sẽ tại chỗ rất xa liền sẽ thấy, cái kia tình cảnh của bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm. Đại Thiết Chủ Y, đừng nói nữa, sự tình đã phát sinh. Nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y như thế sinh khí, ban đại sư kỳ thật cũng là lý giải, chỉ là sự tình này cũng đã phát sinh, nhìn Dại Ùn dáng vẻ, giống như cũng đã hối cải, ban đại sư lập tức liền để Đại Thiết Chủ Y im ngay, mặc dù Đại Thiết Chủ Y không nói chuyện, nhưng là hắn vừa mới nói những lời kia đã thật sâu hướng Dại Ùn trong lòng đi. Hiện tại thế cục như thế gấp gáp, các minh đệ an nguy. Đại Thiết Chủ Y vẫn không nhịn được muốn nói tiếp đến, chính là cái này Dại Ùn, nếu như không phải hắn dùng thủy tướng lửa tới tắt, bọn hắn liền sẽ không bại lộ hành tung của mình, tại nguy cấp này tổn vong thời khắc, Dại Ùn làm mặc ra cự tử tại sao có thể làm ra như thế không rời đầu sự tình đâu. Đại Thiết Chủ Y đừng nói nữa, các minh đệ đều nhìn đâu. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Đại Thiết Chủ Y vẫn tức giận bất bình dáng vẻ, lập tức ngăn lại Đại Thiết Chủ Y, dù sao hiện tại nhiều như vậy người đến trước mặt, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Tốt xấu Dại Ùn hiện tại cũng là mặc gia cự tử, bọn hắn làm mặc gia đệ tử cũng hẳn là ít nhiều biết một chút có chừng có mực mới tốt. Tần Quân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nơi này một lát cũng không thể dừng lại. Cao Tiệm Ly để Thiết Truy miệng về sau, Dại Ùn vậy, cúi đầu xuống thật sâu nghĩ lại mình, đột nhiên ý thức được nguyên lai mình đổ lớn như vậy lời nói hoa, hắn cảm thấy rất tự trách, thế nhưng là Cao Tiệm Ly biết hiện tại chuyện trọng yếu nhất không là ai đúng ai sai, mà là tránh né nguy hiểm, bảo hộ mọi người an toàn. Mọi người hành động a. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là rời đi cái địa phương nguy hiểm này, cho nên Cao Tiệm Ly để mọi người tranh thủ thời gian hành động. Hướng một phương hướng khác di động, nơi đây không nên ở lâu, Tần Quốc binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến. Về phần Dại Ùn sự tình, hiện tại cũng không tốt nói, vẫn là chờ sau này hãy nói, a thật không nghĩ tới lộ ra chúng ta hành động lại là chúng ta tự tử. Mọi người nhao nhao rời khỏi nơi này, chuẩn bị thu thập bọc hành lý hướng cái kế tiếp địa phương đi. Cồn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/27446. Chương 451, Thiên Chí. Mặc gia đệ tử bắt đầu thảo luận lên Dại Ùn đến, đối với vừa mới Dại Ùn sợ tác sở vi, mặc gia đệ tử đều không phục lắm, tại sao có thể có loại này cự tử, lịch đại cự tử đều là được người kính ngưỡng, thua người yêu mến, sau đó đều là vì bọn hắn bài ưu giải nạn, cái này Dại Ùn ngược lại còn tốt, không giúp đỡ còn chưa tính, trả lại bọn hắn chế tạo phiền phức. Thật không biết đằng sau còn sẽ chuyện gì phát sinh. Một cái khác mặc gia đệ tử nói đến, hiện tại cái này cự tử đã có thể làm ra chuyện như vậy đằng sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm, nghĩ tới đây, những cái kia mặc gia đệ tử đã cảm thấy trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, trong lòng bọn hắn đều không thừa nhận Dại Ùn là bọn hắn cự tử. Ta thực sự không nghĩ ra làm sao lại tuyển như thế tiểu Mao Hải Nhi tới làm cự tử đâu. Mặc gia thống lĩnh đều ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị thảo luận một chút vừa rồi phát sinh sự tình, chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng. Đại Thiết Chủ Y vô cùng sinh khí, hắn không có thể hiểu được lão thần tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dại Ùn đến cùng cho lão tử ăn cái gì mê một dược, vậy mà để Dại Ùn tiếp nhận vị trí của hắn, Đại Thiết Chủ Y cảm thấy ở đây mỗi người đều so Dại Ùn có tư cách hơn khi cái này thần tử. Các ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi đều cảm thấy dạng này rất tốt à? Đại Thiết Chủ Y một người ở nơi đó vô cùng sinh khí, những người khác cũng không nói lời nào, gặp những người khác trầm mặc không nói, Đại Thiết Chủ Y càng thêm tức giận, những người khác đến cùng là dạng gì ý nghĩ, chẳng lẽ chỉ có hắn Đại Thiết Chủ Y một người không tán đồng Dại Ùn cái này cự tử sao? Cự tử luôn luôn anh minh, làm quyết định rất ít khi sai, lần này ta nhìn các huynh đệ đều không hài lòng lắm nha. Từ Phu Tử lúc này chậm rãi nói đến, nghĩ đến cự tử luôn luôn đến nay đều là tại làm quyết định chính xác, từng ấy năm tới nay như vậy, cơ hồ không có phán đoán sai lầm, cho nên cự tử tại trong suy nghĩ của bọn hắn hy vọng rất cao. Phàm là cự tử chuyện phân phó, bọn hắn hết sức đi hoàn thành, không có chút nào lời oán giận, chỉ là bây giờ chuyện này, bản thân liền quá không rời quá mức. Mặc ra rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu đối với chuyện này có ý kiến. Đâu chỉ không hài lòng, đơn giản muốn vỡ tổ. Cứ theo đà này, Mạc gia còn không phải tán lửa a? Đại thiết chủ y bỗng nhiên đứng dậy, hắn cảm thấy hiện trong lòng đầy ngập lửa giận không biết hướng chỗ nào phát tiết, mọi người sở dĩ không có vỡ tổ, chỉ là bởi vì đây là lão cự tử mệnh lệnh, từ đối với lao thần tử tôn trọng, tất cả mọi người không có phản kháng, nhưng là hôm nay vậy mà làm ra chuyện như vậy, để cho người như thế nào tin tưởng cái này dù có thể nhận gánh chịu nổi Mạc gia cự tử trọng trách này. Đại thiết chủ y, ban đại sư nghe được đại thiết chủ y kích động như thế nói chuyện, mặc dù hắn không thể không thừa nhận, quá thiết truy nói lời có mấy phần đạo lý, nhưng là bây giờ dù sao vẫn là thần tử, là Mạc gia đệ tử liền không cho phép nói như vậy cự tử, lời như vậy liền sẽ là phạm thượng. Đây là Mạc gia quy củ, không thể phá hỏng, ban đại sư tranh thủ thời gian ngăn đón đại thiết chủ y. Các ngươi thấy thế nào? Nghe tử phu tử cùng đại thiết chủ y, kỳ thật mọi người đều biết chuyện này nhất định phải làm chút hiểu biết, không phải Mạc gia liền sẽ đi hướng phân tán. Ban đại sư bây giờ tại Mạc gia địa vị cùng hy vọng vẫn là so giá cao, cho nên trận này hội nghị là từ hắn chủ trì, tất cả mọi người vẫn tương đối phục tùng ban đại sư mệnh lệnh, cho nên ban đại sư đối người chung quanh hỏi. Mạc gia vừa mới kinh lịch ngăn trở, hiện tại cần người đi ra ngăn cơn sóng dữ, dựa vào giới ùn lời nói. Cao Tiệm Ly lúc này đứng ra nói chuyện, cự tử tại Cao Tiệm Ly trong lòng là dễ nghiệm muốn, nhưng là Cao Tiệm Ly lần này cũng cảm thấy nếu như cần nhờ giới ùn đến ngăn cơn sóng dữ thật sự là một chuyện không thể nào, liền chỉ bằng vào hắn võ công cũng không cao cường, hôm nay không bảo vệ được người khác còn cần người khác bảo hộ hắn, chút điểm này, hắn liền không thích hợp lãnh đạo Mạc gia. Ngươi bình thường không phải rất nói nhiều sao? Ngươi sao không nói? Nghe xong Cao Tiệm Ly, đại thiết chủ y rốt cục có chút yên lòng, xem ra cũng không phải là chỉ có một mình hắn cảm thấy giới ùn cũng không thích hợp khi Mạc gia cự tử. Ngay cả Cao Tiệm Ly dạng này người đều cảm thấy Dư Ùn không quá thích hợp khi Mạc gia cự tử. Hắn lại nhìn một chút đạo trích, đối trộm cướp nói đến. Kỳ thật đối với chuyện này ta ý nghĩ cùng trước có người đều là giống nhau. Nhưng là, bình thường trộm cướp lời nói xác thực rất nhiều, chỉ là hôm nay cục diện này, hắn thật sự là không biết rơi nói cái gì cho phải, hắn đành phải chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Dư Ùn không quá thích hợp khi Mạc gia cự tử, thế nhưng là đây là quyết định của lão tử. Nghĩ tới đây, trộm cướp có chút muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì a, nhưng là được rồi. Đại thiết chủ y mau nói đến. Dù sao đối với đại thiết chủ y tới nói, chỉ cần đạo trích cũng là cảm thấy như vậy là có thể. Xem ra tất cả mọi người không quá tán thành giới ùn khi Mạc gia cự tử, dù sao hắn đại thiết chủ y liền là cái thứ nhất không đồng ý. Côn vợ ở, bị đạn. Ngươi để đạo trích nói hết lời. Ban đại sư nhìn thấy đại thiết chủ y hết sức kích động dáng vẻ, mau nói đến, trộm cướp còn có lời còn chưa dứt. Nhưng là làm ra quyết định này là mọi người chúng ta rất kính nể cự tử, cho nên ta đang suy nghĩ hắn làm như thế lý do là cái gì. Trộm nói tiếp đến, lâu như vậy đến nay hắn không nói gì. Liền là bởi vì hắn chính mình đang suy nghĩ cự tử đến tuột cùng tại sao phải làm như vậy, hắn không hiểu, hắn không minh bạch, hắn ý đồ muốn tìm tòi đến cự tử ý đồ. Vậy các ngươi nói một chút, đến cùng là lý do gì? Đại thiết chủ y nghe được đạo trích nói như vậy, hắn bản thân mình vậy, ở vào nổi nóng, cho nên giọng nói chuyện cũng không tốt lắm. Các ngươi ý là? Ban đại sư nghe xong trộm cướp lời nói về sau liền đối với những người khác hỏi, hiện tại ý của mọi người gặp cũng không quá thống nhất, ban đại sư một lát cũng không biết như thế nào cho phải. Ta cảm thấy hẳn là bắt đầu dùng thiên trí. Từ phu tử nhìn hướng chân trời nói đến, cái gọi là thiên trí chính là muốn mọi người tìm tới phiếu biểu quyết, liền là Mạc gia cự tử không có ở đây thời điểm, Mạc gia gặp được thời điểm khó khăn, hẳn là từ thống lĩnh nhóm bỏ phiếu quyết định sự tình. Đúng, thiên trí. Đại thiết chủ y nghe được từ phu tử nói như vậy đến, vô cùng đồng ý đây là không thể tốt hơn quyết sách. Hy vọng có thể tôn từ Mạc gia cự tử nguyện vọng. Ban đại sư nói đến, đây là cự tử lưu lại nguyện vọng, cho nên ban đại sư cũng không quá đồng ý mọi người làm như vậy. Chúng ta cũng muốn tôn từ Mạc gia cự tử nguyện vọng, nhưng là tử cũng đã nói khi Mạc gia đứng trước nặng đại nguy cơ thời khắc có thể từ thống lĩnh bắt đầu dùng thiên trí. Từ phu tử nghe được ban đại sư tiểu nói này, lập tức bổ sung đến, hắn cảm thấy cự tử làm quyết định này cũng không phải là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Với lại cự tử đã từng nói đến gặp được nặng đại nguy cơ thời điểm liền có thể bỏ phiếu biểu quyết. Từ phu tử nói chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Nói đến gặp được bổ sung đến nhà đứng trước ta cho rằng Mạc gia hiện tại chính xử vào thời khắc này. Từ phu tử nói tiếp đến, muốn để giữ ổn đảm nhiệm Mạc gia thống lĩnh, căn bản cũng không có biện pháp dẫn đầu Mạc gia, đây là Mạc gia sinh tử tồn vong thời điểm, chẳng lẽ còn không đủ nguy cấp sao? Côn vợ ở, bị đặt cầu vượt 10 đồng của trường. Cầu mới phiếu, các loại châu báu, đâu các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn bớt khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/member/274446